vang 9 lần. Hơn nữa lấy gần nửa nén hương là khoảng cách, liên tục gõ 3 lần. Đây là thiên tử muốn thượng triều. Vị này năm hơn 60 nhưng như cũ không quên Lê Hoa ép hải đường, Khúc Kính Thông ú chỗ lao quan viên, trong nháy mắt liền từ trên giường nhảy dựng lên, phảng phất giờ khắc này ngắn ngủi khôi phục thiếu niên sức sống. Nếu như không phải lại ngay sau đó chè sau lưng lời nói. Nhanh! Cho bản lao ra chuẩn bị triều phục, lao ra ta muốn vào triều. Lao quan viên trong giọng nói xen lẫn khó che giấu sợ hãi. Mặc dù vẫn không có ở vào vòng xoáy trung tâm, nhưng là làm một cái quan ở kinh thành, hắn vẫn như cũ có bản năng chính trị khứu giác. Hắn đã nhận ra một tia gió bạo khí tức. Từ lần trước triều hội, thiên tử ý đồ thu hồi cố mệnh đại thần quyền lực, tự mình chấp chính sau khi thất bại. Đương kim thiên tử, cái kia mới trưởng thành không bao lâu tiểu hoàng đế, đã trải qua hơn nửa năm chưa từng vào triều. Sau đó chính là thiên tử bị cạnh người ám sát, điên thiên tử danh truyền khắp tứ phương, Long Tiêu quân thành lập, Đông Sưởng thành lập. Cứ thế bây giờ vương đảng và cao đảng tranh chấp, lại là lẫn nhau đánh hiểm trợ, bố cục thiên hạ, ý đồ không rõ. Đủ loại dấu hiệu đều mặt ngoài, hôm nay chi triều hội, tất nhiên sẽ trở thành chân chính đại phong bạo dây dẫn nổ. Thậm chí trực tiếp chính là phong bạo bản thân. Lao ra. Nếu như sự tình không đúng. Sao không cáo ốm không đi? Tiểu thiếp mặt lộ vẻ lo lắng, nàng đã từng cũng là lủi bại quan viên con thứ nữ nhi, khi còn nhỏ cũng nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong, vô ưu vô lự. Về sau lại bởi vì đảng tranh, phụ thân bị liên lụy hạ ngục, phủ đệ bị kê biên tài sản, nàng vốn nên bị xung nhập giáo phường. Cũng là may mắn mà có phụ thân đồng liêu. Cũng chính là nàng bây giờ phu quân cứu, lúc này mới gả vào trong phủ, làm tiểu thiếp. Chính là bởi vì trải qua loại kia hết thẻ phốn hoa, đảo mắt giả dối không có thật thống khổ, nàng đối với cái này loại sắp đến biến hóa nào đó, đồng dạng cũng có mấy phần cảm xúc. Phụ nhân chi ngôn. Lúc này, lại là tránh không được. Tránh càng xa, bị đào thải càng nhanh, trước kia chúng ta không cần chân chính đứng đội, đó là bởi vì, vô luận là phương nào, đều cần có càng nhiều giảm sóc khu vực, đến tránh cho mâu thuẫn bộc phát. Nhưng là bây giờ, bất đồng, nếu là ở muốn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ sợ trước hết nhất bị quét ra cục. Lao quan viên vừa nói, tại tiểu thiếp phục thị dưới, mặc hảo mũ áo, chỉnh sửa một chút dung nhan, sau đó vô vô tiểu thiếp tay, cho nàng một cái nụ cười miễn cưỡng, sau đó quay người nhanh chân ra ngoài phòng, ngồi xe ngựa, hướng phía hoàng cung phương hướng mà đến. Lúc này trong kinh thành, số lớn biệt thự bên trong, chi tiết mặc dù nhiều có khác biệt, nhưng là đại khái lại tương tự. Cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, này lại là một cái bước ngoặt. Về phần đi con đường nào, bọn hắn liền tựa như lục bình đồng dạng, không có đầu mối cùng mục đích. Canh năm thiên phương qua, trong kinh thành, cơ hồ tất cả quan viên lớn nhỏ, liền đều đã chiến ở tại thành cung phía dưới. Ngũ đại cố mệnh, đều còn không có hiện thân, toàn bộ trên quảng trường, đám quan chức thành quần kết đội nghị luận ầm ĩ. Tương hô tiếng nói mặc dù cũng không lớn, nhưng là tụ tập cùng một chỗ, nhưng lại ong ong ong. Giống như là thành đoàn rồi nhặng, xoay quanh tại thị thối phía trên. Nếu nhao nhao muốn rơi xuống, nhưng lại sợ hãi là cái bấy giờ, trên thịt có độc. Cách. Trên cửa thành thị vệ ra lệnh, cung thành cửa bị mở ra. Liếc nhìn lại, đã có số lớn đông sưởng đứng ở đại đạo hai bên. Dùng người của đông sưởng, thay thế trong hoàng cung thị vệ. Tin tức này, mặc dù không tính là lớn, nhưng là cũng đầy đủ ý vị thâm trường. Chương 110, vào chiều, trung. Đông đông đông. Bày ra tại hỏa ly cung hai bên 18 mặt vẽ long trống to, tại lực si đánh dưới. Đồng thời văn vọng. Đại ly nhất triều ca tụng là Hòa Đức, lấy chính hồng sắc là quý nhất. Hòa ly cung trang nghiêm tọa lạc, theo gõ lớn tiếng trống, hành lang hai bên lò sưởi bỗng nhiên đốt. Tại ngọn lửa hừng hực ở giữa, tất cả triều thần trang nghiêm hướng trong đại điện đi đến. Quan viên bên trong, lại không có còn nhỏ tiếng nói chuyện với nhau, lại hoặc là cử chỉ vô lễ. Hoàng quyền mặc dù xa xút, nhưng là đều cũng có thân phận có kiến thức quan viên, không đến mức tại bực này lễ nghi phía trên, xuất hiện chỗ sơ suất, làm cho người chỉ trích. Trên đại điện, Phong Lâm Vãn cái này tiên tử chỗ cao tại trên long ỷ, một thân chính hồng sắc long bào, nạm một chút hát sắc hoa văn, lộ ra đặc biệt trang trọng, uy nghiêm. Tả hữu phân loại lấy 5 thanh đúc bằng đồng cái ghế, phân biệt lấy giao long, bạch hổ, tiên hạc, kỳ lân cùng thần quy là đồ hình điêu khắc tô điểm. Đây là thuộc về 5 vị cố mệnh đại thần vị trí. Đại ly nhất triều, bình thường tể tướng đều có thấy thiên tử không bái, lại vào triều có thiên tử ban thưởng ghế ngồi thói quen. 5 vị cố mệnh đại thần. Mặc dù nói bắt đầu chân chính có tướng vị, chỉ có cao quan. Núi kêu biển gầm thanh âm bên trong, chúng thần khấu kiến thiên tử. Cũng không có thái giám, đứng ra, vung lấy phất trần, hô một câu có việc lên tấu, vô sự bãi triều dạng này nói nhảm. Triều hội là Phong Lâm Vãn cái này thiên tử chủ động triệu khai, lúc này, quản chi là quần thần vô sự, hắn cái này thiên tử cũng tất nhiên sẽ nói ra suy nghĩ của mình. ngắm nhìn bốn phía, phảng phất là trong hoang dã lang vương bệ nghệ khắp nơi. Nhìn lấy cái kia như cũ trống rỗng năm cái vị trí, Phong Lâm Vãn ngự khí bình thản, phảng phất rất dễ dàng liền nói ra, nếu năm vị cố mệnh đều không ý vào chiều, cái kia liền đem vị trí của bọn hắn cho rút lui đi. Lập tức liền có đông sưởng tràn vào trong điện, giống như liền muốn dọn đi cái kia năm thanh vô cùng chướng mắt cái ghế. Lên tấu bệ hạ. Hà Đông thủy thai, mấy chục vạn bách tính trôi dạt khắp nơi, còn mời bệ hạ thánh tải. Một vị quan viên từ trong đám người đứng dậy, cầm trong tay hốt bản thái độ khiêm cung. Nhưng là không có người biết hoài nghi, hắn không phải đang ngăn trở Phong Lâm Vãn quyết định. Giống như là kéo vang lên một cái đạn tín hiệu, càng nhiều quan viên đứng ra, đem cả nước các nơi, hoặc thực hoặc giả các loại tin tức, tất cả đều một mạch bẩm báo, mặc dù miệng nói là để thánh thượng xử lý, nhưng cũng không có thực tình để Phong Lâm Vãn vị hoàng đế này làm quyết định dự định. Bọn hắn chỉ là đang dùng loại phương thức này trao phúng Phong Lâm Vãn vị này đế vương, để hắn biết rõ không có năm vị cố mệnh đại thần, vậy hắn cái này thiên tử liền chẳng phải là cái gì cũng làm không đến. Dù cho giang sơn thối nát đến một đoàn gây rối, hắn cũng chỉ có thể liền nhìn như vậy, không cách nào có bất kỳ hành động. Sắc mặt Phong Lâm Vãn không biến hóa chút nào, trong tay hắn nắm là cái thanh kia giết người thiên tử kiếm, sắc thường tạo thành, nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Điên thiên tử danh hảo, có thanh kiếm này một nửa công lao. Đối mặt thiên tử cái kia hơi có vẻ điên cuồng ánh mắt, cả triều văn võ không có bất kỳ người nào lộ ra vẻ sợ hãi, phảng phất đều là tranh tranh thiết cốt, đầy đại điện xương cánh tay tranh thần. Bầu không khí giống như từ vừa mới bắt đầu, liền lâm vào giằng co. Thời gian dần trôi qua, không có người lại đứng ra nói chuyện. Phong Lâm Vãn cái này thiên tử không lên tiếng, cả điện chỗ đứng lập triều thần, cũng đều không lên tiếng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ngày đã trải qua lên tới chính giữa. Rất xa rốt cục lại có tiếng bước chân tới gần. Người chưa đến, thanh âm trước hết chuyển tới. Bệ hạ cái này lại là đang làm gì? Ngài đang tuổi lớn tráng, cao hơn trên long ỷ, ngược lại cũng không cảm thấy gian nan. Đáng thương những cái kia tuổi trên 50 lão thần tử, là triều đình dâng hiến hơn nửa đời người, bây giờ đi còn muốn ăn dạng này đau khổ, khó tránh khỏi có chút thiếu nhân đức đi. Không có chút nào che giấu trào phúng, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều có thể nhận ra được gương ngạnh. Ở nơi này bén nhọn nỉa mai âm thanh bên trong, một thân tử sắc quan phục cao quan, bước vào cửa điện lớn hạng, cũng không thấy lễ, trực tiếp liền đặt mông ngồi xuống cái kia điêu khắc thần quy trên ghế, thần thái tự tại, biểu lộ đạm nhiên. Trong đại điện vô hình bầu không khí lại phảng phất trong nháy mắt hoạt bát rất nhiều, rõ ràng có thể trông thấy, có rất nhiều trọng thần trên mặt, lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Phong Lâm Vãn nghe vậy, lại mang theo chút tố chất thần kinh, cười đứng dậy, đã như vậy, người ta liền đem cái này sau lưng châu ngồi, tặng cho những cái kia lão thần được chứ. Cao quan sững sờ, giống như cũng không nghĩ đến, Phong Lâm Vãn sẽ cho ra dạng này không đứng đắn một câu. Ngay sau đó không đợi cao quan phản ứng, Phong Lâm Vãn lại phất tay nói, được. Nếu cao tướng đến rồi, vị trí tự nhiên không cần rút lui, nhưng là cái kia còn lại bốn tờ cái ghế, nhìn lấy liền không cần. Tiếng nói vừa dứt, Vương Ân cùng Triệu Khai Thành cùng nhau mà đến, cái trước tư thái đoan chính, cử chỉ cứng nhắc, nhưng lại có khó tả uy nghi, mà cái sau long hành hổ bộ, bá khí bốn phía, phảng phất so với ngồi ngay ngắn bên trên thiên tử, càng giống một cái hợp cách đế vương. Hai người riêng phần mình không nói gì, lại phân biệt ngồi ở kỳ lân cùng giao long trên ghế, cũng không nhìn thiên tử, lại càng không nhìn cao quan. Giống như là người mặc dù đến rồi, lại cũng không tính nể tình, nói cái gì tựa như. Mà không đợi Phong Lâm Vãn lại nói, nhưng lại có một văn thần cùng một cái võ tướng, phân biệt từ trong đội ngũ đi tới. Một người bưng lấy hổ phù, một người nắm lấy một cái ngọc hốt bản, phân biệt đưa vào bạch hổ cùng tiên hạc hai trên mặt ghế, chiếm cứ chỗ ngồi. Mặc dù không nói gì, nhưng là thái độ rõ ràng. Thậm chí ngay cả một cái mặt ngoài xin phép nghỉ lấy cớ, cũng không nguyện nói. Liên tục ba vang, phảng phất là ba đạo bàn tay. Muốn đem Phong Lâm Vãn vị hoàng đế này, vô á khẩu không trả lời được. Ha 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 ha. Tốt. Thực sự rất tốt. Phong Lâm Vãn mắt sáng ngời, vẫn như cũ vịn bảo kiếm, cao cao tại thượng đứng vững. Lúc này, thủ Phong Lâm Vãn khống chế người máy Tư Mã Lượng, lại xuất lĩnh lấy một đám đông sưởng, dơ lên mấy ngụm dương lớn, bước nhanh đến. Thần Tư Mã Lượng khấu thỉnh Thánh An. Khởi bẩm bệ hạ. Đều ở nơi này. Dứt lời trực tiếp xốc lên một cái dương. Trong dương để là một quyển cuốn sách. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, những sách này sách bên trong viết là cái gì. Mà Phong Lâm Vãn cũng đã tự hành đi xuống long ỷ, xuất ra một quyển đến, tự mình mở miệng tụng niệm. Trong đó chứa đựng, đều là triều thần ngày thường đang ăn mặc chi phí bên trên, vượt qua quy củ chỗ, không nói bọn hắn lấy quyền mưu tư, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cũng không nói bọn hắn như thế nào lừa trên đặt dưới, ước hiếp bách tính, lại càng không nói bọn hắn làm sao kết bè kết cánh, mất quyền lực đế vương. Vẹn vẹn nói liền chỉ có một điểm. cái kia chính là vượt khuôn. Mới đầu những cái kia bị điểm tên quan viên, còn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Thời gian dần trôi qua lại đều bắt đầu bất an, thậm chí mặt lộ vẻ sợ hãi. Thiên tử không thể tự mình chấp chính, cho nên vô luận là hướng vào trong vẫn là hướng ra ngoài đại sự, đều do không được thiên tử làm chủ. Nếu là có quan viên tham ô không làm tròn trách nhiệm, hoặc là kết bè kết cánh, đều là cần từ cao quan hoặc là vương ân xử lý, phong lâm vãn vị hoàng đế này, cho dù là đã biết, cũng chỉ có đề nghị quyền, mà không chỗ đưa quyền. Nhưng là giống vượt khuôn dạng này có thể lớn có thể nhỏ chịu tội, hoàn toàn khác biệt. Đây là thuộc về hoàng gia tự nhiên duy trì hoàng thất siêu nhiên địa vị quyền lợi, không thuộc về cố mệnh đại thần nhóm chia cắt hoàng thất quyền lợi phạm chủ. Dĩ vãng cũng không có người nào thực sự đi so đo. Chỉ cần không phải có quan viên vắng đầu, trong nhà sử dụng long văn phượng bảo, cái kia coi như không lên chuyện gì. Nhưng là bây giờ, phong lâm vãn vị hoàng đế này, hết lần này tới lần khác liền mười phần không phong khoáng, bắt đầu liền điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tính toán chi ly. Dùng trong tay hắn, cái kia bị chia cắt cơ hồ song yếu ớt quyền lợi, thanh toán lấy triều thần sai lầm. Dĩ vãng có lẽ dạng này chọc thủng, cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà, nhìn xem những cái kia đầy mặt hung quang, cầm trong tay lợi khí đông sưởng đông sưởng, rất nhiều nguyên bản chẳng hề để ý đại thần, bắt đầu dùng chân. Bệ hạ, ngươi cuối cùng là muốn làm gì? Ngươi là muốn cho cái này cả triều văn võ đều tống giam, sau đó để thiên hạ này lâm vào một mảnh hỗn độn, để đại ly giang sơn triệt để phá vỡ vô chủ sao? Cao quan lần thứ hai đặt câu hỏi, đồng thời không chút khách khí, hắn thậm chí chưa từng động một đầu ngón tay, chỉ là dùng một loại ánh mắt cổ quái, phảng phất khinh bỉ nhìn lấy phong lâm vãn, miệng đầy phách lối. Quần thần lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, không ít người mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, lại cũng có một chút chân chính hạ người gian hoạt, đồng nhiên sinh lòng không ổn, cảm giác tình thế này phát triển không thích hợp. Làm sao cảm giác? Hôm nay tướng gia, đặc biệt, tướng ngạnh, giống như là tại phối hợp thiên tử. Ảo giác sao? Cùng một thời gian, đây có lẽ là rất nhiều tiếng nói. Chương 111, vào chiều, hạ. Vương Ân cùng Triệu Khai Thành cũng đồng thời nhìn cao quan một chút, hai người vẫn như cũ không nói một lời. Ha ha ha. Cao tướng nói không sai, chấm xem như thiên tử, có chí minh quân, đương nhiên sẽ không bởi vậy khiến cho triều cương hỗn loạn, thiên hạ không người quản lý. Nhưng là chấm tốn công tốn sức tra xét các người, liền không thể tay không cứ tính như vậy, nếu không chấm còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cho nên, phía dưới niệm đến tên, chấm có thể cho các người hai lựa chọn. Đệ nhất, các ngươi cùng đi ra ngoài bốc thăm, chấm muốn chọn 10 người đi ra, xem như điển hình xử lý, lấy chấn triều cương. Phong Lâm Vãn tiếng nói vừa dứt, lập tức cả điện hoàn toàn yên tĩnh. Hôn trướng, đường đường quốc gia đại sự, việc quan hệ rất nhiều triều thần, há có thể như thế cho đùa. Hôn quân. Hôn quân. Trong lúc nhất thời, có chút bị buộc tức giận triều thần, bắt đầu lớn tiếng trách móc Phong Lâm Vãn, ý đồ kích thích nhóm phẫn, mang theo quần thần chi thế, uy hiếp Phong Lâm Vãn cái này quân vương, đến đây dừng tay. Vụt. 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 Tay cầm lợi nhận dựng thẳng lên, đông đảo đông sưởng cầm đao đứng ở tả hữu, ánh mắt bất thiện nhìn lấy những cái kia dẫn đầu hồn ào hạng người. Đệ nhị. Phong Lâm Vãn dựng lên ngón tay thứ hai, dùng thanh âm của mình lấn át ồn ào. Từ đám người cùng một chỗ bỏ phiếu kín. Tuyển ra được phiếu nhiều nhất 5 người, đem bọn hắn xem như điển hình xử trí. Như vậy lựa chọn đi. Là đổ vật khí, vẫn là cược các ngươi bình thời nhân phẩm. Phong Lâm Vãn trên mặt lại lộ ra điên thiên tử cái kia ký hiệu tiêu dung, thấy thế nào đều lộ ra điên cuồng, lại không bình thường. Hai lựa chọn, kỳ thật cuối cùng, không hề khác gì nhau. Đều là Phong Lâm Vãn giết gà dọa khỉ thủ đoạn, đồng thời cũng là hắn phân liệt triều đình, đánh vỡ cái này đàm nước động một chiêu độc kế. Đừng nói cái gì, đem cả triều không theo toàn bộ giết sạch. Thiên hạ này có tài hoa muốn ra đầu nhiều, có là người làm quan. Không sai, đạo lý là đạo lý này, nhưng là vô luận là cái kia đi cái kia nghiệp, đều có người mới vào nghề cùng quen tay phân biệt. Lại người có tài hoa, muốn đem tài hoa chuyển đổi thành chân thực chấp hành năng lực, bao nhiêu đều cần một chút thời gian. Nếu toàn bộ đại ly trên dưới, đại lượng trọng thần thay đổi, như vậy thì sẽ đưa đến các phương tất cả mặt cũng trở chuyển không ra, loại tình huống này, tuyệt không yên ổn quá độ khả năng. Mà Phong Lâm Vãn cho ra hai lựa chọn. Đã muốn giết người, cũng phải chu tâm. Cho bọn hắn lựa chọn, là để bọn hắn sai lầm coi là, mình có chọn. Tựa như giặc cướp cản đường cướp bóc, uy hiếp người qua đường hoặc là ném tài, hoặc là bỏ mệnh. Nếu như chỉ nói cướp tiền, như vậy người qua đường hơn phân nửa nghĩ đến chạy trốn. Nếu như chỉ nói đòi mạng, như vậy nói thế nào cũng phải liều mạng vật lộn phản kháng. Cho một cái có vẻ như có lựa chọn, cái kia theo bản năng, đại đa số người đều chọn dàn xếp ổn thỏa hoặc là thèm muốn may mắn. Hoàn toàn đã quên phản kháng cùng chạy trốn. Cho nên, nhiều khi, có ít người hảo tâm cho ngươi lựa chọn nào khác, cũng không phải là để ngươi thật sự có lựa chọn không gian, mà chỉ là để ngươi bản thân đã quên suy nghĩ, đã quên phản kháng, đã quên kỳ thật trừ cái đó ra, còn sẽ có tốt hơn đường ra cùng tốt hơn khả năng. Nhìn lấy những cái kia tức giận bất bình, lại ánh mắt riêng phần mình tránh né triều thần, Phong Lâm Vãn giả ý hướng về phía người máy phân thân Tư Đồ Lượng nhẹ gật đầu. Thế là tả hữu liền có thái giám, cầm trong tay khay, bên trái là một hộp thăm trúc, không hề nghi ngờ là dùng để rút thăm. Bên phải là một cái hòm gỗ bên cạnh còn có giấy bút. Muốn quất ký đứng bên trái, muốn bỏ phiếu đứng bên phải, nhiều người một phương thắng. Cho các ngươi 10 cái số thời gian, nhanh lên làm lựa chọn, trễ liền không có tư cách tuyển. Phong Lâm Vãn cố ý tăng nhanh ngữ tốc, tạo thành một loại cấp bách cảm giác. Mà cùng lúc đó, Tư Đồ Lượng bắt đầu đếm xem. Số lượng từ 10 đến 9, lại đến 8, theo thứ tự giảm dần, càng thêm tăng cường cảm giác cấp bách. Tại song trọng cảm giác cấp bách dưới sự bức bách, một người động, ngay sau đó toàn bộ đại điện loạn thành một bầy. 10 cái số không xong, tất cả mọi người cơ hồ đều phân loại thành hai đội. Những cái này bình thường thoạt nhìn đạo mạo nghiêm trang đại thần, lúc này đều vịn mũ, dẫn theo góc áo, hình dung chất vật, không hề thấy so trên đường côn đồ lưu manh mạnh lên bao nhiêu. Nhìn lấy những cái kia bị Phong Lâm Vãn nắm mũi dẫn đi quần thần, Vương Ân cùng Triệu Khai Thành ánh mắt đều trở nên cực kỳ che lấp. Chỉ là bọn hắn lại chẳng biết tại sao, vẫn không có mở miệng nói chuyện, tựa hồ cũng có chỗ cố kỵ. Phong Lâm Vãn cười lạnh. Hai người này, đương nhiên sẽ không thành thật như thế, sở dĩ không nói một lời. Cái kia còn may ba cái ngưng cương cảnh lao thái giám, sớm tại triều hội trước khi bắt đầu, liền đêm khuya đến thăm đưa ấm áp. Đang nghĩ đến đối kháng Phong Lâm Vãn lá vương bài này xử lý pháp trước đó, bọn hắn đối mặt uy hiếp, cũng chỉ có thể thành thành thật thật. Cái gì? Vì cái gì không trực tiếp phái lao thái giám giết bọn hắn, xong hết mọi chuyện? A, nếu quả như thật chỉ là giết người đơn giản như vậy chính trị liền sẽ không phức tạp như vậy. Ngũ đại cố mệnh, là một cái thăng bằng cục diện. Phong Lâm Vãn giết được Triệu Khai Thành cùng Vương Ân, lại nhất định giết không được Hoắc Khúc Nghĩa cùng Trình Bằng Hải. Mà một khi thiếu đi Vương Ân bọn họ ngăn được, ngược lại sẽ để Hoắc Khúc Nghĩa cùng Trình Bằng Hải càng thêm phát triển an toàn, trực tiếp từ ngũ đại cố mệnh mất quyền lực hoàng quyền, biến thành văn võ song hùng, xem thường. Thậm chí thủ tiêu hoàng quyền. Chớ quên, Phong Lâm Vãn tốn hao kết xù đại giới, đi vào cái thế giới này, tuyên dương áo lót, giải tỏa kỹ năng, chỉ là thuận tiện. Hắn mục đích quan trọng nhất chính là thu thập đầy đủ thiên tử long khí. Dung nhập bản thân luyện khí thuật bên trong, giải tỏa tầng thứ cao hơn luyện khí. Mà muốn thu hoạch được đại lượng thiên tử long khí, hắn nhất định phải trở thành một nắm giữ thực quyền, thủ thiên hạ thần dân kính yêu minh quân. Về phần cao quan, đương nhiên là tại phối hợp Phong Lâm Vãn. Truy cập để đỡ cờ chuyện. Hắn phách lối, ương ngạnh kỳ thật đều là một loại giả tượng, để những cái kia triều thần buông lỏng cảnh giác, cho là có cao quan vị này tướng ra ở mũi nhọn phía trước cùng thiên tử đối đầu, bọn hắn căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. Chỉ cần nút ở phía sau cổ vũ là được rồi. Lại không ngờ tới, đối kháng ngọn lửa cao quan là đốt lên đến rồi, nhưng là cái này hỏa chân chính đốt trên người thời điểm, vị này cao tướng ra lại tránh lui, thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời, trực tiếp đem không có quá nhiều phòng bị chúng thần gài bẫy. Không hề nghi ngờ, toàn bộ triều hội, chính là Phong Lâm Vãn đã sớm bố trí tốt một cái bẫy. Cũng là hắn đào xong một cái hố. Quả hồng muốn tìm mềm bóp. Ngũ đại cố mệnh, không có một cái nào là quả hồng mềm. Nhưng là cái này trên triều đình, nhưng cũng không phải chỉ có cái này năm vị đại thần, không phải sao? Cái gì rút thăm, bỏ phiếu, cuối cùng đến tột cùng giết ai, bắt ai, còn không phải Phong Lâm Vãn định đoạt. Vì duy trì cân bằng, Phong Lâm Vãn sẽ không động ngũ đại cố mệnh hạch tâm thành viên tổ chức, nhưng là những cái kia ngày thường cỏ đầu tường. Bọn hắn liền phải xui xẻo. Mấy người những người này chết rồi hoặc là đổ, Phong Lâm Vãn đã sớm chọn xong người, liền sẽ thay ca đi lên, trở thành hắn hạch tâm thành viên tổ chức, tại trên triều đình. Thay hắn vị này mất quyền hoàng đế phát ra tiếng, chấp hành mệnh lệnh của hắn. Ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, Phong Lâm Vãn dò xét bốn phía, tựa như là kiểm lại một chút nhân số, liền trực tiếp tuyên bố, xem ra muốn bỏ phiếu người, vẫn tương đối nhiều, tốt lắm. Liền bỏ phiếu đi. Cả điện đại thần, phần lớn nghe vậy, lo vui nửa nọ nửa kia. Bỏ phiếu so rút thăm, thiếu đi 5 cái quỷ xui xẻo, đây tựa hồ là chuyện tốt. Ha ha. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết, cái gọi là bỏ phiếu chi quyết định. Là Phong Lâm Vãn tiếp theo hoàn kế hoạch. Chỉ là 5 cái danh lạch, 5 cái không vị, làm sao có thể thỏa mãn Phong Lâm Vãn khẩu vị. Chỉ là, dùng loại phương thức này, là quần thần ở giữa tương lai tương hố quyết liệt, vượt lên trước chôn xuống mầm thai hỏa mà thôi. Nhìn lấy những cái này tự chui đầu vào giỏ, mà nhiều không tự biết triều thần, Vương Ân nhắm lại mắt, thật dài thở ra một hơi. Mà Triệu Khai Thành thì là quay đầu nhìn lấy Phong Lâm Vãn, trong mắt quỷ dị, liền phảng phất kích quang, hận không thể đem Phong Lâm Vãn đâm cái thông thấu. Chương 112, đêm chính đồng. Triều hội, tại triều thần nhóm một mảnh thảm đạm trong hạ màn. Cơ hồ không có người quan tâm, bị đánh vào đại lao cái kia năm cái phạm quan hạ tràng. Tất cả mọi người lo lắng hơn chính là, theo hoàng quyền chân chính tại trên triều đình đứng lên chiêu bài, về sau lại sẽ đối với toàn thân thế cục, tạo thành hạng gì dạng biến hóa. Đồng thời, càng thêm lo sợ bất an. Thiên Càn cung bên trong, Phong Lâm Vãn cùng Cao Quan Điểm chủ thứ tòa hạ. Hai người vừa ra đặc sắc phối hợp, đơn giản đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Cao Quan biết hướng tiểu hoàng đế thỏa hiệp, đây là Triệu Khai Thành cùng Vương Ân cũng không nghĩ tới sự tình. Nhưng là từ trên căn bản đến giảng, đây cũng là đương nhiên. Cao Quan cùng Vương Ân, Triệu Khai Thành, Hoắc Khúc Nghĩa thậm chí Trình Bằng Hải, cho tới bây giờ cũng không giống nhau. Hắn là một cái dung tục gia hỏa, không có Vương Ân như thế cao thượng lý tưởng, cũng không có Triệu Khai Thành cùng Hoắc Khúc Nghĩa dạ tâm, càng không có Trình Bằng Hải như thế gan to bằng trời lại đa mưu túc trí. Hắn ban đầu chỉ là một cái dựa vào lấy lòng đế vương thượng vị sủng thần mà thôi, phụ thuộc đế vương, ham muốn hưởng lạc, vốn là bản tính của hắn. Bây giờ Phong Lâm Vãn cho thấy thực lực, làm như vậy dạng này một vị thần tử, hiểu được kịp thời đầu nhập vào, đó là có thể đoán được. Bệ hạ, trận chiến ngày hôm nay, người ta liên thủ, công quần thần một trở tay không kịp, có thể nói là một trận đại thắng, thật đáng mừng. Cao Quan lúc này hoàn toàn thu liễm di và ngương ngạnh, trở nên khiêm tốn, hai tấm mặt biến hóa cùng hoán đổi, mười phần tự nhiên, không có nửa điểm miễn cưỡng. Phong Lâm Vãn ngồi trên ghế, lấy tay nâng cầm lên, phảng phất là đang xuất thần, không có tiếp Cao Quan lời nói. Một bên phân thân Tư Mã Lượng lại cười nói ra, lần này vẫn là nhiều dựa vào Cao Tướng trợ giúp, bất quá sau ngày hôm nay, Cao Tướng tiến hành mặc dù không tính là tỏ rõ ý đồ, nhưng cũng không gạt được người hữu tâm. Sau này Cao Tướng, tại trên triều đình, sợ là cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Cao Tướng, ngài chịu ủy khuất. Cao Quan không thèm để ý chút nào cười nhạt một tiếng, vân đạm phong khinh, phản phất thật là một cái tận hết chức vụ, trung quân ái quốc lương thần đồng dạng, không chút nào lấy tự thân lợi ích làm trọng. Nhưng kỳ thật, hắn cực kỳ rõ ràng, xem như Long Tiêu quân thống lĩnh, nắm giữ lấy cái này mới phát bạo lực, quyền lợi bộ môn, thế lực của hắn chính đang nhanh chóng bành trướng cùng phóng đại, mà theo loại này phóng đại, cũng bởi vì Long Tiêu quân tính đặc thù, hắn cùng triều thần ở giữa, sớm muộn có càng nhiều khác nhau cùng mâu thuẫn. Đã như vậy, vậy liền tiên hạ thủ vi cường, suy yếu tương lai thực lực của đối thủ. Đương nhiên, Phong Lâm Vãn vũ lực bức hiếp, cũng là rất mấu chốt nhân tố. Tư Mã Đô Đốc nói đùa, vì quân phân ưu, vốn là làm thần tử bản phận, sao là hủy khuất nói chuyện. Bất quá, hôm nay kết quả mặt, chưa từng tính được hết thể đều kết thúc. Tối nay, còn dài dòng vô cùng. Nói tới chỗ này, Cao Quan sau lưng hiện ra nhất thanh nhất bạch hai đạo cái bóng. Mặc áo trắng chính là Hồ Yêu, chính là lần trước cùng hắn trong xe ngựa, diễn dịch thế giới động vật nữ tử kia. Mà người mặc thanh y yể, lại là một đầu xà yêu, khí tức băng lãnh, toàn thân trên dưới đều tản ra người sống chớ vào tin tức. Một rắn một hồ, hai cái tương đương với ẩn tàng cảnh giới tiểu yêu, liền giống như là vị này cao tướng ra bảo toàn tánh mạng át chủ bài. Lốt buốt, hạt mưa lớn chừng hạt đậu, sợ đánh vào cung điện trên cửa sổ. Ngoài cửa cũng đã truyền đến một chút đông sưởng cùng thị vệ gào thét, tiếng kêu thảm thiết. Cao Quan nhìn lấy Tư Mã Lượng, dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói ra, Tư Mã Đô Đốc. Đây là Hoắc đại tướng quân dưới quyền vũ sư xuất thủ, nghe nói người này xuất thân dị tộc, thiên sinh thì có thi mây vải mưa năng lực, bây giờ ở nơi này trong mưa sen lẫn dung kim mục nát xương độc dược, ngươi cái kia ngoài điện phổ thông đao phụ thủ, sợ là không cản hắn nổi. Tựa như Phong Lâm Vãn đã từng dự liệu như thế, đương cục thế thoát ly nắm trong tay thời điểm, có ít người cũng không ngại, dùng bạo lực phương pháp, giải quyết hết thể vấn đề. Thì như, để Phong Lâm Vãn cái này điên thiên tử chết bất đắc kỳ tử, sau đó lại nâng đỡ lên một cái tân hoàng đế tới. 3. Cửa điện bị cuồng phong thổi ra. Như chút nước tựa như mưa to từ ngoài điện tràn vào. Cái kia nhìn như chỉ là hơi có vẻ đục ngầu giọt mưa, rơi trên sàn nhà lúc, lại ăn mòn ra một cái có một hố sâu, tản mát ra mùi gây mũi. Hai cái thị vệ toàn thân đốt bị thương từ ngoài điện lan vào, một đường kêu rên vọt tới trước mặt Tư Mã Lượng, giống như muốn mở miệng chờ lệnh. Sau một khắc, da thịt của bọn hắn lại tất cả đều vỡ ra, hai người mặc áo đen võ sĩ, cầm trong tay đoàn đao, đồng thời phong hướng Tư Mã Lượng trước sau chỗ yếu. Ánh nến lấp lóe, trong điện bóng tối bị kéo dài. Tư Mã Lượng chỉ là lui một bước nhỏ, mà một cái mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, rất giống cương thi đồng dạng lao thái giám, lại đột nhiên xuất hiện, chắn trước người hắn. Hai thanh đoàn đao bị lao thái giám dùng gầy đét ngón tay bắt lấy, trực tiếp nghiền nát. Tàn phá vụn sắt rơi ở trên mặt đất, phát ra chói tai, phảng phất trào phúng vậy thanh âm. Hai đạo nhân ảnh bị trực tiếp xé rách, hắt vây máu tươi cùng đứt gãy tàn chi, nhiễm đỏ mặt đất, để cái này nguyên bản xa hoa, trang trọng cung điện trở nên có chút yêu dị cùng lanh khốc. Lạch cạch. lạch cạch, lạch cạch. Ngoài cửa tiếng bước chân dần dần nhiều lần, người khoác áo tơi nam tử, lại trong tay còn đánh lấy một cái hắc sắc thiết dù đi đến. Hắn run lên nước mưa trên người, nước mưa rơi ở trên mặt đất lại bốc khí từng đợt tan mòn khói xanh. A, xem ra không chỉ có là vũ sư, còn có kiếm hầu. Người này kiếm pháp thế nhưng là nhất tuyệt, tu vi cũng có ngưng cương tiêu chuẩn, thế nhưng là đại tướng quân tay trái tay phải. Bình thường ngưng cương tu sĩ, nhưng không đối thủ, bệ hạ ngài muốn lo lắng. Cao quan lần nữa phát ra âm thanh, tựa hồ là đang nhắc nhở, chỉ là nghe giọng nói, không có chút nào khẩn trương, hiển nhiên còn có cái gì ỷ vào. Người tới giải khai trên người áo tơi, vung xuống thiết dù, một trương thoạt nhìn thường thường không có gì lạ mặt, bên hông cắm một cái trong quân chế tạo tướng quân kiếm. Lại là hai cái lao thái giám, từ trong bóng tối nào đi ra, một trái một phải công về phía kiếm hầu. Ba người quấn quýt lấy nhau, tạm thời phân không ra thắng bại. Bốn phía khí kình, ngược lại để toàn bộ cung điện đều đang run rẩy cùng lắc lư, mà theo những cái kia mang theo mãnh liệt tính ăn mòn độc tố nước mưa cọ rửa, nguyên bản kiên cố đại điện, giống như cũng phải rót sập. Nguyên bản hoàng cung, là nên có tu sĩ chủ trì đại trận, chống cự đến từ ngoại giới xâm nhập. Bậc này lệch ra phong tà mưa, tự nhiên cũng phá không tiến vào. Nhưng là rất nhiều năm trước, thủ vệ hoàng cung tu sĩ liền đều đã chết, mà trong hoàng cung đại trận cũng đã toàn bộ phế. Muốn đem đại trận này một lần nữa đứng lên, cũng không phải là dễ dàng. Càng nhiều lao thái giám nhào ra ngoài, phân biệt tìm kiếm lấy bọn hắn trong bóng tối đối thủ. Ngoài điện mưa gió, giống như cũng tạm thời buông tha lung lay sắp đổ cung điện, mà đem mục tiêu chuyển hướng nó địch nhân trước mắt. Biến cố liền phát sinh ở đống nhiên ở giữa, một mực đi theo cao quan sau lưng hồ yêu động. Nàng đột nhiên trở mặt, một trưởng đánh vào bên cạnh xà yêu lưng chỗ, đem tạm thời chế trụ, đồng thời cầm trong tay một cái lợi khí, bay nhào hướng Phong Lâm Vãn, quanh thân phun ra nuốt vào lấy yêu khí, thế tất yếu dùng liều mạng phương thức, lấy Phong Lâm Vãn tính mệnh. Đế vương có long khí hộ thân, vô luận là tu sĩ vẫn là yêu ma, nếu không có gì ngoài ý muốn đều chỉ có thể sử dụng lợi khí, lấy thuần túy vật lý tổn thương ám sát. Đây cũng là nguyên bản am hiểu một chút ác độc pháp thuật hồ yêu, vì sao muốn bỏ dài lấy ngắn, dùng bản thân không am hiểu cận thân bác đấu phương thức, ám sát Phong Lâm Vãn nguyên nhân. Phốc phốc. Hồ yêu chính nhào về phía Phong Lâm Vãn, trên mặt của nàng thậm chí đã trải qua chiếu ra yêu dị tiêu dung, hết sức mỹ lệ, nhưng là đột nhiên. Lại đột nhiên toàn thân cứng lại rồi. Nàng cúi đầu, nhìn về phía nguyên bản cao ngất ngực, một đoạn nhỏ mũi kiếm sắc bén, xuyên thấu qua ngực của nàng. Đâm xuyên qua trái tim của nàng, hết thảy đều tới đột nhiên như vậy. Nàng không thể tin được nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thẳng gặp cao quan cầm trong tay một thanh trường kiếm chua kiếm. Kiếm phong bị rút ra ra lồng ngực. Cao quan không có chút nào lưu luyến cùng không bỏ, liên tục huy kiếm, chém vào hồ yêu trên lưng, chém đứt đối phương cái đuôi. Một tiếng dài lại hung ác gào thét, hồ yêu hình bích hốc mắt dần dần tăng dã, hóa thành một cái to lớn bạch hồ, toàn thân lịch huyết ngược lại ngay tại chỗ. Chương 113, lồng chim hiệu ứng. Thu hồi trường kiếm nhỏ máu, cao quan nói với Phong Lâm Vãn, bệ hạ, thần quản giáo bất lực, còn mời bệ hạ thứ tội. Phong Lâm Vãn chỉ là đạm mạc gật đầu, nói thầm một tiếng lao hồ ly. Tiếp lấy nhìn thoáng qua đã chết bạch hồ yêu, phảng phất là. Vì nàng thở dài. Đều nói hồ yêu xảo trá, nhưng lại sao địch nổi lòng người hiểm ác. Trong điện bên ngoài chiến đấu như trước đang tiếp tục, Phong Lâm Vãn lại tựa như hoàn toàn không phát hiện được bất kỳ nguy hiểm nào đồng dạng, đi đến trước bàn sách, hạ bút mua bút viết xuống một phong thánh chỉ. Sau đó đem cái này thánh chỉ trực tiếp giao cho cao quan nhìn. Cao quan sau khi xem, hết sức cổ quái nhìn Phong Lâm Vãn một chút. Bệ hạ đây là muốn phong Lục Vương ra làm soái, để mà cùng Hoắc đại tướng quân tranh quyền. Cao quan thanh âm không thấp, cho nên cho dù là những cái kia đang ở tiến đánh thiên càng cung, ý đồ giết chết Phong Lâm Vãn bọn thích khách, cũng đều nghe nhất thanh nhị sở. Chỉ sợ, cái này sẽ không có hiệu quả đi. Cao quan còn nói thêm. Phong Lâm Vãn móc móng ngón tay, sau đó không nhanh không chậm nói ra. Cao tướng, chấm kể cho ngươi cái tiểu cố sự đi. Lúc trước, có hai cái người rất thông minh, bọn hắn tương hồ đánh cược. Bên trong một cái người liền đối với một người khác nói, ta sẽ nhường ngươi nuôi một con chim. Mà một người khác rất kiên định hủy bỏ điểm này, biểu thị bản thân tuyệt sẽ không nuôi chim. Ngoài điện chiến đấu càng thêm kịch liệt, thỉnh thoảng có pháp thuật tạo thành lấp lóe, hóa thành quang mang chiếu đến cung điện. Nguyên bản xâm nhập thiên càn cung cái vị kia kiếm hầu, cũng đã bị hai cái lao thái giám đưa tới ngoài điện. Không có qua mấy ngày, vừa lúc cái kia biểu thị tuyệt sẽ không nuôi chim người mừng thọ, trước đó đánh cược biết để hắn nuôi chim người, đưa tới lễ vật. Một cái tinh xảo lồng chim. Cái trước buồn cười nói, ta chỉ khi nó là một kiện xinh đẹp phổ thông lễ vật, ngươi cũng đừng phí sức. Nhưng là, từ nay về sau, chỉ cần khách tới thăm, trông thấy bên bàn đọc sách cái kia trống rỗng lồng chim, bọn hắn cơ hồ đều sẽ đều không ngoại lệ hỏi, tiên sinh, ngươi nuôi chim lúc nào chết rồi? Người kia đành phải lần lượt hướng khách nhân giải thích, ta cho tới bây giờ liền không có nuôi qua chim. Nhưng mà, loại này trả lời mỗi lần đổi lấy lại là khách nhân hoang mang mà có chút ánh mắt không tín nhiệm. Thời gian lâu dài, rơi vào đường cùng, cái kia nguyên bản quyết định tuyệt không nuôi chim người, cuối cùng cũng chỉ đành mua một con chim, sau đó nuôi nấng ở tại lồng bên trong. Phong Lâm Vãn cố sự nói xong, cao quan đã trải qua triệt để hiểu ý đồ của hắn. Có lẽ vô luận là Hoắc Khúc Nghĩa vẫn là Triệu Khai Thành, đều có thể nhìn rõ Phong Lâm Vãn ý đồ, nhưng là chỉ cần Phong Lâm Vãn cùng cao quan, không ngừng giật dây, không ngừng phái người đi dò xét Triệu Khai Thành thái độ, sau đó đem những cái này thăm dò kết quả, không ngừng đem ra công khai. Thời gian lâu dài, giữa hai cái này tất nhiên sẽ sinh ra bẩn thỉu. Lấy Hoắc Khúc Nghĩa bá đạo cùng cường thế, tất nhiên sẽ uy hiếp Triệu Khai Thành. Đến rồi lúc kia, Triệu Khai Thành cho dù là không nghĩ lĩnh Phong Lâm Vãn phần này thánh chỉ, cũng không thể không lĩnh. Cái này cùng Hoắc Khúc Nghĩa tranh đoạt binh quyền trách nhiệm hắn chính là không làm, cũng phải đi làm. Cái này rất giống, vô luận là ngành giải trí vẫn là thương nghiệp vòng cái gọi là địch nhân vốn có, kỳ thật phần lớn là truyền thông giật dây đi ra. Có lẽ mỗi hai người nguyên bản là bạn rất thân. Nhưng là có chút lời đồn nhiều, lâu, thời gian dần trôi qua bằng hữu cũng liền làm không được, về sau không chỉ có mỗi người đi một ngả, thậm chí thực thành địch nhân vốn có. Rất nhiều người luôn cho là mình lập trường biết kiên định không thay đổi. Nhưng kỳ thật, bọn hắn đều không mình nghĩ như vậy cứng cỏi, thời gian lâu, nói nhiều người, ai có thể hoàn toàn không thèm để ý người khác cái nhìn. Nghĩ đến Phong Lâm Vãn chiêu này ác độc, cao quan thật sâu vì chính mình vừa rồi một kiếm kia khen ngợi. Một cái hồ yêu mà thôi, chết thì đã chết, còn có thể kêu thêm ôm. Mặc dù lâm thời cải biến kế hoạch, có chút phương diện không tiện bàn giao. Nhưng là hắn cao quan không cần trước bất kỳ ai bàn giao. Trong hoàng cung giết chóc cầm thành, tại bình minh đến phía trước mới kết thúc. Trên thực tế, Hoắc Khúc Nghĩa phái tới thích khách, ở trên nửa đêm liền đã rút lui. Nửa đêm về sáng, là Phong Lâm Vãn an bài đông xưởng tại thành tẩy hoàng cung. Nếu lập chí muốn làm một cái minh quân, vậy làm sao có thể làm ra vô cớ chu sắt cung nội đại lượng thái giám, cung nữ, thị vệ chuyện như vậy? Nhưng là giường nằm bên, nhiều như vậy lòng mang ý đồ xấu hạng người, lại xác thực như nghẹn ở cổ họng. Hoắc Khúc Nghĩa ám sát có thể nói tới thật đúng lúc, hoàn toàn chính là đem đao đưa đến Phong Lâm Vãn lòng bàn tay. Sáng sớm hôm sau, tin tức truyền ra cung đi, nâng hướng ồn ào. Đương kim thiên tử lại gặp thích khách ám sát, đi qua một đêm chiến đấu hăng hái, hy sinh số lớn thị vệ, thái giám cùng cung nữ về sau, lúc này mới bức lui những cái kia cả gan làm loạn thích khách, bảo vệ thiên tử không việc gì. Đồng thời, thiên tử quyết định, y theo hộ tịch, tra tìm những cái kia hy sinh thị vệ, cung nữ, thái giám thân thuộc, lấy chiến trường lập công mà chết binh sĩ quy cách cấp cho trợ cấp, đồng thời trong hoàng cung lập một khối bia, khắc lục những người này danh tự, xem như kỷ niệm. Thiên tử làm hàng năm tự mình thắp hương cung phụng, tế tự ba bền vững. Một phen thao tác, Phong Lâm Vãn không chỉ có miễn đi bạo quân danh hào, càng đại đại hơn vãn hồi rồi bản thân trước đó bị nói xấu hình tượng, tại dân gian danh vọng dần dần vươn cao. Trong hoàng cung, mặc dù bởi vì số lớn cung nữ, thái giám, bất hạnh lâm nạn, mà lộ ra trong trẻo lạnh lùng rất nhiều, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập tán không đi mùi máu tươi, nhưng là Phong Lâm Vãn lại cảm thấy đặc biệt tự tại rất nhiều. An vị tại trên long ỷ, không ngừng luyện hóa tân sinh long khí. Theo hắn cái này thiên tử quyền hành tăng lên, đồng thời tại dân gian chính diện danh vọng sơ bộ trải rộng ra, càng nhiều long khí sinh ra, vô hình tụ tập tại trong thân thể của hắn, cùng hắn bản thân tu luyện ra được chân khí dung hợp. Hắn có thể cảm giác, chân khí của mình đang chậm rãi phát sinh một loại biến hóa. Loại biến hóa này không nói rõ được cũng không tả rõ được, phảng phất không có đạt tới chất biến, nhưng lại bắt đầu hướng phía một loại nào đó chất lượng tiếp cận, đồng thời cũng giống là giải khai một loại nào đó hạn chế. Nguyên lai, 100 tầng luyện khí thuật còn có chỗ tốt như vậy. Tu sĩ tầm thường pháp thuật, thủ đoạn, phần lớn không cách nào trực tiếp tác dụng với thân mang long khí thiên tử, cho dù là cưỡng ép thi triển, cũng tất nhiên sẽ gặp phản vệ. Nhưng là chỉ cần chân khí của ta biến thành công, như vậy về sau ta đối phó những cái kia thân mang thiên tử long khí, hoặc là tu hành vận chiều chi đạo gia hỏa, liền sẽ không lại bó tay bó chân, bọn họ long khí phản vệ đối với ta mà nói, cũng không tác dụng. Lãnh hội chân khí trong cơ thể biến hóa. Trên mặt của Phong Lâm Vãn không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chỉ là cái nụ cười này, lại rất nhanh thu liễm. Chân khí đã trải qua thuế biến hơn phân nửa, nhưng là thần thông cái bóng, vẫn còn không nhìn thấy. Có thể thấy được hắn còn cần càng thêm cố gắng. Hiện tại cao quan đã bị ta tạm thời trói lại chiến xa, Hoắc Khúc Nghĩa cũng tạm thời giao cho Triệu Khai Thành đi kiềm chế, Vương Ân cùng cao quan ở giữa cũng đấu hừng hực khí thế. Như vậy thì còn lại một cái Trình Bằng Hải. Còn có một mực tại trong thâm cung. Mịt mờ không ra thái hậu. Hai người này. Nhưng lại tại làm cho gì? Phong Lâm Vãn cũng không vì lấy được giai đoạn tính thắng lợi mà trầm tĩnh lại. có lẽ, ta trước đó thông qua khía cạnh nghe ngóng tin tức, sau đó đối với Trình Bằng Hải tổng kết phải không chính xác. Cái này cũng không hiếm lạ, nếu như một người bên ngoài biểu diễn quá tốt, che đậy tất cả mọi người, như vậy tạo thành ta tin tức thu thập sai lầm, dẫn đến sau cùng phân tích có lỗi, cũng là không thể tránh được. Bây giờ ta cùng với cái này cả triều văn võ, mấy vị cố mệnh đều đã đấu đến rồi tình cảnh như vậy, Trình Bằng Hải nhưng như cũ chịu đựng được ý, không ra, không biểu lộ thái độ, không ủng hộ cũng không ngăn cản. Liền rất kỳ quái. Hắn đến tột cùng muốn cái gì? Suy nghĩ không thông, Phong Lâm Vãn rốt cuộc quyết định, an bài người đi thăm dò một phen. Hắn hiện tại đã không phải là ban đầu, không có chút nào quyền lợi hắn. Cho dù là hơi nghịch ngợm một chút, cũng có thể tiếp nhận mang tới hậu quả. Chương 114, dự mưu cải cách chính trị. Phong Lâm Vãn thăm dò tạm thời không có kết quả, an bài nhập chính phủ người, cũng đều ngắn ngủi ẩn núp xuống tới, thỉnh thoảng truyền lại trở về một chút tin tức không quan trọng. Thời gian, phảng phất đột nhiên tăng nhanh trôi qua. Làm trận thứ ba tuyết rơi xuống thời điểm, cũng đã tiếp cận cửa ải cuối năm. Phong Lâm Vãn đi vào cái thế giới này cũng đã hơn nửa năm. Lúc này trong hoàng cung, từ lâu khôi phục sinh khí, mấy tháng trước cái kia một trận giết chóc, đã trải qua triệt để trở thành đi qua một cái bóng. Chỉ có thể làm cho này cổ lão hoàng cung tường thành, tăng thêm một chút pha tạp. Hoa lệ cùng trang nghiêm vẫn như cũ như thế, không có người lại còn nhớ kỹ chôn ở góc tường thi cốt. Nhìn ngoài cửa sổ, những cái kia mới vào cung hoạt bát các cung nữ, Phong Lâm Vãn giống như cảm thấy, toàn bộ sinh hoạt đều trở nên sinh cơ đột nhiên tới. Mặc dù loại này siêu cổ đại văn minh cơ sở thiết thi phương diện, kém xa tinh hà thời đại tiện lợi. Nhưng là xem như đại ly thiên tử, hắn hưởng thụ lại là cao nhất đãi ngộ, mấu chốt nhất ở chỗ. Loại kia đứng hàng người bên trên, bị người kính ý cảm giác, xác thực không tệ. Theo kế hoạch từng bước một áp dụng, Phong Lâm Vãn đã trải qua dần dần thu hồi không ít quyền lợi. Hắn hiện tại, cố nhiên không gọi được một cái thiết cổ tay đế vương, nhưng cũng có đồng dạng bình thường đế vương, vốn có uy nghi cùng phong phạm. Ngũ đại cố mệnh cũng không đánh tan, nhưng là quyền lợi của bọn hắn, nhưng cũng đều hứng chịu tới áp xúc. Đặc biệt là Phong Lâm Vãn mới để bạt lên đám kia quan viên, bọn hắn chính là Phong Lâm Vãn nuôi nhốt một đám ác quyền. Mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy, từ những cái kia láo thần trên người, kéo xuống từng khối thịt mỡ. Giống nhau tất cả thay đổi, thật ứng với câu kia vua nào chịu thần ấy. Không phải là đế vương không niệm tình xưa, mà là người mới muốn xuất đầu, muốn đoạt quyền, muốn thu hoạch càng nhiều, nhất định phải dẫm lên những cái kia cũ đầu người trèo lên trên. Quan trường chỉ có một con đường, không phải là bị người dẫm, chính là dẫm lên người. Thời gian, không nhiều lắm a. Hắn bỏ ra tiền vốn lớn. Ở cái thế giới này thời gian dừng lại cũng chỉ có 3 năm. Bây giờ dĩ nhiên đi qua tiếp cận 1/3, mặc dù chân khí đã trải qua sắp đột phá đến tầng 19, nhưng là khoảng cách hấp thu số lớn long khí, ngưng tụ thần thông còn xa xa khó vời. Chân chính tu luyện, mới có thể hiểu rõ, đột phá cùng thu hoạch được thần thông, là hai khái niệm. Đột phá chân khí hạn chế, đánh vỡ hạn mức tối đa, là dung hợp, hấp thu long khí đặc tính. Mà thu được thần thông, thì là trong nháy mắt đem số lớn long khí nhốt vào thể nội. Hóa thành thần thông phụ chú, thu hoạch được một loại nào đó có thể trực tiếp thi triển thủ đoạn. HTTP.S, nếu là cho ta 10 năm thời gian 20 năm, để cho ta từ từ thôi, chậm rãi kinh doanh, ngược lại là có thể kinh doanh ra một cái thánh quân danh hảo. Nhưng là, rất hiển nhiên, ta không có thời gian này. Vậy thì nhất định phải áp dụng một chút thủ đoạn càng kịch liệt hơn. Phong Lâm Vãn trong tay nắm chặt cờ duệ bạ, hoàn toàn đem hắn xem như trong tay một cái thưởng thức đồ chơi. Ta nói, ngươi tốt xấu tôn trọng một chút ta, nói thế nào ta cũng là một vị đường đường thần linh, nói ra hủ chết rất nhiều người loại kia. Không thể nhịn được nữa, cờ duệ bạ rốt cục phát ra bản thân phẫn uất thanh âm. Phong Lâm Vãn đem cờ duệ bạ thân thể bày ra trên bàn, nghĩ, lại đem hắn ngâm vào trong ly rượu, sau đó hướng trong ly rượu rót đầy rượu. Đến, theo giúp ta uống một cái. Dứt lời Phong Lâm Vãn cầm chén rượu lên, hướng về phía ngâm cờ duệ bạ chén rượu đụng một cái. Ung ngô cục. Cũng không biết cờ duệ bạ chỗ nào dài ra miệng, lại đem rượu uống đến địa phương nào, tóm lại rượu trong ly, sắc thực giảm xuống tầng 1. Ngươi cảm thấy, cải cách chính trị thế nào? Phong Lâm Vãn đột nhiên mở miệng hướng về phía cờ duệ bạ hỏi. Cắt. Cờ duệ bạ nếu có mặt lời nói, giờ phút này nhất định là một mặt một bước. Cơ hồ tất cả cải cách chính trị, cuối cùng đều là lợi ích một lần nữa phân phối, đem lợi ích tiến hành tương đối trình độ bình quân, để những cái kia không có gì cả, hoặc là có được rất ít người. Thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Cho nên, nếu như ta có thể phổ biến cải cách chính trị, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cực lớn dân tâm dân ý ủng hộ. Đương nhiên nhất định phải là thực sự cải cách chính trị, mà không phải công khai cải cách chính trị, vụng trộm lại bị một chút bất thành khí làm phá hư, đang yên đang lành tất cả đều cho thay đổi vị. Phong Lâm Vãn tựa hồ là sớm có dự mưu, lại vẫn cứ dùng xảy ra bất ngờ có linh cảm giọng điệu nói ra. Nghe Phong Lâm Vãn lời nói, ngâm mình ở trong ly rượu cờ duệ bạ cạc cạc cười nói, cải cách chính trị. Ha ha! Ta xem qua rất nhiều thế giới, thấy qua vô số quân vương, cơ hồ không có bao nhiêu quân vương cải cách chính trị, là thành công. Bởi vì bọn hắn kiểu gì cũng sẽ phát hiện, khi tất cả hủy bỏ chế độ cũ đến cuối cùng, bọn hắn chắc chắn hủy bỏ chính là bọn họ bản thân. Phong Lâm Vãn nói không sai, cải cách chính trị căn bản, phần lớn là lợi ích một lần nữa phân phối. Rất nhiều thông minh quân vương hoặc là một ít có kiến thức thần tử, biết dần dần phát hiện, quốc gia tệ nạn càng ngày càng nghiêm trọng, nhất định phải cải biến cũ chế độ, phổ biến mới chế độ, đạt tới chữa bệnh hiệu quả. Lúc này thì có cải cách chính trị. Nhưng là quân vương, hoặc có lẽ là hoàng thất bản thân, nhưng lại thường thường là cũ chế độ lớn nhất kẻ thu lợi, một trận biến đổi nháo đến cuối cùng, thường thường trở thành phản đối mình biến đổi. Đây cũng là rất nhiều nguyên bản ủng hộ cải cách chính trị quân vương, lại đột nhiên trở mặt, hủy bỏ tân pháp, trở lại chế độ cũ nguyên nhân. Đảo quốc minh trị duy tân có thể đạt được thành công lớn, cái kia phần lớn là bởi vì, bọn hắn cái gọi là thiên hoàng bản thân, liền sớm đã là nhiều năm khôi lỗi, không còn có được thực quyền. Cũ chế độ kẻ thu lợi, cũng không phải là thiên hoàng, mà là mạc phủ tướng quân. Kẻ đến sau ý muốn bắt trước, cuối cùng tống táng bản thân, cũng là bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có hiểu rõ trong này khác nhau. Ngươi nói không sai, nếu như là vì trường trì cửu an, vì thiên thu vạn đại cơ nghiệp, ta cũng chỉ có thể làm một cái thợ sửa giày, chỗ nào phá bổ ở đó, vô vi mà trị, mà mặc kệ, thẳng đến quốc phúc tiêu vong. Nhưng là ta dù sao không phải chân chính, hoàn toàn đại ly thiên tử, ta chỉ còn lại thời gian 2 năm. 2 năm này, ngại gì oanh oanh liệt liệt một chút. Phong Lâm Vãn vừa cười vừa nói. Cờ duệ bà ngâm mình ở trong rượu, toàn thân biến trắng, giống như là hướng về phía Phong Lâm Vãn liếc mắt. Ngươi sớm đã có quyết định, nhưng lại cố ý tới hỏi ta. Xem ra là lại có chuyện muốn ta làm, nói đi. Ta có thể làm đến, đương nhiên có thể giúp ngươi. Cờ duệ bà ngữ khí có chút lớn, đã không còn dĩ vãng những cái kia từ chối cùng đối phó. Hơn nửa năm này khôi phục, quả thật làm cho hắn lại tích xúc rất nhiều lực lượng. Phong Lâm Vãn khỏe miệng lại cười nói, quả nhiên vẫn là ngươi nhất hiểu ta. Vương Ân, ngươi có thể đi dẫn dắt hắn một chút, xem như tân pháp người chấp hành, hắn là người rất được chọn. Tại trong chính trị, cơ hồ không có cái gọi là địch nhân, là nhất định phải lấy hủy diệt phương thức, đem biến mất. Tại Phong Lâm Vãn cầm quyền trước đó, Vương Ân là hắn tự mình chấp chính trên đường chướng ngại vật, là hắn đi tới chướng ngại vật. Nhưng là bây giờ, Phong Lâm Vãn ý nghĩ thay đổi, hắn phải đổi pháp, hắn phải dùng một loại oanh oanh liệt liệt phương thức đi đào bản thân thống trị căn cơ, dùng thiêu đốt bản thân một dạng thủ đoạn, để đạt tới nhanh chóng tích lũy dân tâm, thu hoạch được đại lượng long khí mục đích. Đương nhiên, vẫn là lấy trước đạo lý kia. Xem như đế vương hắn không thể xông lên phía trước nhất, cần một cái đại hành giả. Tư Mã Lượng xem như phân thân áo lót, cố nhiên có thể thực hiện, nhưng là đồng xưởng thanh danh bất hảo, đối với triều đình, đối địa phương có lực uy hiếp, lại khuyết thiếu chân chính thống trị lực cùng chỉ đạo lực. Nếu như đẩy mạnh Tư Mã Lượng thượng vị, biết tử vừa mới bắt đầu, liền lọt vào toàn diện chống lại, nửa bước khó đi. Vương Ân cũng không giống nhau, hắn có cái này khuynh hướng cùng manh mối, chỉ là dĩ vãng một mực chưa từng mở ra cánh cửa này. Mà bây giờ Phong Lâm Vãn chính là muốn để cờ duệ bạ, giúp hắn tìm tới hắn sứ mệnh. Chương 115, Vương Ân nói điên thiên tử. Bán hiền cư, Vương Ân từ trong ngộng thức tỉnh tới. Bên cạnh duy nhất vợ cả, chờ mình, nhìn lấy sắc mặt kinh nghi bất định trượng phu, không có nói nhiều, mà là trực tiếp cho Vương Ân phủ thêm một kiện áo mỏng. Lúc này Vương Ân trong đầu của, quanh quẩn chỉ có 2 chữ cải cách chính trị. Biến cái gì pháp, là như thế nào cải cách chính trị, hắn còn không có đầu mối. Nhưng là đây không thể nghi ngờ là tại ngày càng chật vật chính trị trong hoàn cảnh, vì hắn bản thân tìm được một đầu đường ra. Thử qua, đem quân quyền khóa vào lồng bên trong chỗ tốt về sau, Vương Ân sớm đã không cách nào trở về qua lại cái kia quân quyền trên hết thời đại. Nhưng mà, mọi thứ cũng sẽ không lấy ý chí của cá nhân là chuyện gì. Theo thiên tử quyền hành ngày càng tăng thêm, Vương Ân cũng bắt đầu cảm giác lực bất tòng tâm, xa so với thời trước cùng mấy vị cố mệnh tranh phong muốn mệt mỏi nhiều. Dù sao, từ trên danh nghĩa đến giảng, quân vương là cái này đại ly ngày trời, là hết thể thống soái người. Một điểm quyền lợi, tại trên tay người khác có lẽ chỉ có một điểm, nhưng là có thiên tử đại nghĩa đi theo, giữ tại thiên tử trong tay, chính là 10 phần. Cải cách chính trị. Nhất định phải cải cách chính trị, chỉ có cải cách chính trị, cải biến toàn bộ đại ly tất cả chính trị cách cục, mới có thể hoàn thành ta thiên hạ an dân, vạn thế không lo lý tưởng. Vương Ân từ trên giường bò người lên, phủ thêm một kiện áo dài, sau đó vội vã đi ra cửa. Bán hiền cư mặc dù không gọi được một mạc, lại so sánh với những cao quan kia nhóm nhà cao cửa rộng lộ ra nhỏ hẹp, đơn giản nhiều. Bất quá mấy bước đường, Vương Ân rồi rời đi ra, trực tiếp hướng cùng hắn chung một chí hướng mấy vị quan viên trong nhà mà đến. Trong hoàng cung, Cơ Duệ Bạ từ trong hư vông ngưng tụ thân ảnh, sau đó nhìn Phong Lâm Vãn nói ra, Vương Ân đã được đến gợi ý, bất quá vì không làm cho hắn nghịch phản tâm lý, ta chỉ là chỉ điểm hắn cải cách chính trị hai chữ, cụ thể nên như thế nào biến, làm sao biến, liền cần ngươi cái này thiên tử đi hảo hảo dẫn đường. Đối với Cơ Duệ Bạ tiêu cực biếng nhác, Phong Lâm Vãn khịt mũi coi thường. Bất quá. Cũng không quan hệ, từ trước cải cách chính trị, đều là có sự khác biệt. Có chút tệ tại lập tức, công tại thiên thu, có chút thì là lợi ở trước mắt, mà di họa vô tận. Mà đối với Phong Lâm Vãn mà nói, hắn không cần thiên thu bá nghiệp, chỉ cần dưới mắt phồn hoa như gấm. Nếu như không phải sợ làm quá mức, dẫn đến Đại Ly Vương triều khi hắn trước khi rời đi liền sụp đổ, long khí phản phệ để hắn thất bại trong gang tấc, hắn chỉ sợ hận không thể trực tiếp khai quốc kho, lấy nuôi thiên hạ thần dân, miễn thu thuế, lấy mập trăm nghề. Chớ hoài nghi. Loại sự tình này, Phong Lâm Vãn thật đúng là làm ra được. Hắn phải làm không phải trăm năm công đức, thiên thu bá nghiệp, mà là hai năm minh quân. Thậm chí là thánh quân. Vương Ân không phải thanh niên, xa so với Phong Lâm Vãn tưởng tượng, phải có kiên nhẫn nhiều. Thẳng đến năm vị tiêu tán, băng tuyết sơ khai thời điểm, Vương Ân lúc này mới một mình vào cung, đồng thời mang đến thật dày một quyển tấu chương. Nhìn lấy hình dung càng phát ra gầy gò Vương Ân, Phong Lâm Vãn lại có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn tiềm ẩn bắt đầu, lại hận không thể bùng nổ cỗ tinh khí thần. Rất hiển nhiên, cho dù là vạn gia tan trợ, cùng chúc năm mới thời kỳ, hắn cũng tuyệt không có nhàn rỗi, mà là khổ tâm suy tư, thu thập tài liệu và tin tức, sửa sang lấy cải cách chính trị sự tình. Thần. Vương Ân, khấu kiến bệ hạ, nguyện ngôi hoàng vạn tuế. Vương Ân vào tới trong điện, bưng lấy tấu chương, dập đầu bái kiến thiên tử. Phong Lâm Vãn híp mắt nhìn lấy Vương Ân. Quả nhiên là một trung dân ái quốc chi thần, dị vãng vì phổ biến hắn chấp chính thủ đoạn, đối địch với ta, thậm chí đối với ta đây cái thiên tử chẳng thèm ngó tới. Bây giờ vì cải cách chính trị, lại nguyện ý cung kính hướng ta dập đầu quỳ gối. Có thể thấy được trong lòng hắn, cái kêu ban ơn cho thiên hạ tín ngưỡng, so với cái gì đều trọng yếu, không hề trộn lẫn ân oán cá nhân tình cừu hoặc là cái gọi là mặt mũi yêu ghét. Đối với dạng này người, Phong Lâm Vãn là từ trong đầu kính nghệ, đáng tiếc hắn vĩnh viễn cũng thành không được dạng người này. Phong Lâm Vãn đối với mình nhận biết, hết sức rõ ràng. Hắn chính là một cái có chút ranh giới cuối cùng tư tưởng ích kỷ người. Vương Thái bảo. Hôm nay là có chuyện gì, ngươi nhất định nguyện ý tiến cung tới gặp trẫm. Phong Lâm Vãn tựa như hoàn toàn không biết nguyên do đồng dạng, trong giọng nói cũng mang theo một cô không hiểu vẻ nhạo báng. Đem một cái bị áp chế vẫn như cũ, bây giờ xoay mình về sau, khống chế thực quyền có chút bành trướng đế vương hình tượng, diễn dịch tan vào gỗ sâu ba phân. Vương Ân lại đối với Phong Lâm Vãn trào phúng ngoảnh mặt làm ngơ, mà là vẫn như cũ tay nâng lấy sửa sang lại tấu chương, cung kính nói ra, bệ hạ. Bây giờ Đại Ly bị bệnh, dĩ nhiên bệnh nguy kịch, nếu như bất trị, e rằng có khuynh quốc chi họa, cần nên có hổ làng chi dược, khu trừ tệ nạn. Cái này mới mở miệng chính là nói chuyện giật gần, hiển nhiên Vương Ân cũng không phải là cái gì chân chính ngay ngắn quân tử người thành thật, vì đạt được mục đích cũng có thủ đoạn. Bây giờ một chiêu này, liền sâu tung hoành ra tinh túy. Phong Lâm Vãn ngồi ngay ngắn thân thể, phảng phất là bị Vương Ân một câu nói kia kinh ngạc đến rồi. Bình thường, dạng này mới mở miệng liền có phần mang đe dọa ý vị, thường thường cũng không phải là vì thực sự thuyết phục người, mà là vì cho người ta nâng nâng thần, để người nghiêm túc nghe lời kế tiếp. Nói cách khác, đây chỉ là một kiếp nổ, mà cũng không phải là chính văn. Thật giống như lưu manh ở giữa tương hô khiêu khích, thường thường mở miệng đầu tiên là một câu có tin ta hay không giết chết ngươi là một cái đạo lý, thuộc về lớn tiếng dọa người một loại thủ đoạn. Hướng thật đi, nói không chừng cuối cùng liền thực sự vật lộn đầu đấu đều không có, tối đa cũng đánh liền cãi nhau. Bất quá là thông qua đe dọa, muốn chiếm cứ về sau cãi và thượng phong thôi. Vương Ân cùng Phong Lâm Vãn ở giữa, sắp triển khai giao lưu, dĩ nhiên không phải lưu manh cãi nhau đơn giản như vậy, nhưng là đạo lý nhưng lại là tương thông. Vương Thái bảo. Cớ gì nói ra lời ấy? Phong Lâm Vãn vẻ mặt mang theo rõ ràng không tin. Mà Vương Ân lại trực tiếp trình lên chuẩn bị đã lâu tấu chương. Lật ra tấu chương, tự nhiên là nhìn thấy mà giật mình. Tóm lại chính là trên triều đình tối nát, địa phương bên trên các loại dân chúng lầm than, phảng phất cái này Đại Ly thiên hạ, đã trải qua phá vỡ vào thời khắc này. Kỳ thật, sự tình đương nhiên đều là thật, Vương Ân còn không đến mức lừa gạt. Nhưng là, đem một năm thậm chí đã nhiều năm phát sinh ở cả nước chuyện không tốt, hợp lưu thành một đoạn tin tức, một mạch kín đáo đưa cho bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được, phảng phất tận thế sẽ tới, thiên hạ này liền không có một chỗ an ổn thái bình. Đại Ly có phải hay không là rất tốt? Đương nhiên chưa chắc tốt. Nếu quả như thật rất tốt, cái kia Phong Lâm Vãn hiện tại thu được thiên tử long khí, hẳn là vô cùng bàng bạc mới được. Nhưng là cũng tuyệt không về phần, thực sự đã đến giang sơn phá vỡ cấp độ. Vung xuống tấu chương, sắc mặt của Phong Lâm Vãn tái nhợt, nhìn lấy Vương Ân nói, Vương Thái Bảo, chấm giang sơn. Thực sự đã đến tình trạng như thế sao? Vương Ân tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Phong Lâm Vãn nghiêm mặt nói, bệ hạ. Dân gian sự tình, bệ hạ thân cư thâm cung, đương nhiên sẽ không biết rõ ràng như vậy, nhưng là thần lấy nhân cách đảm bảo, hết thể sẽ chỉ càng hỏng bét, thần chi ghi chép, bất quá chín châu mất sợi lông thôi. Vậy theo Vương Thái Bảo chi ngôn, chấm phải làm như thế nào? Phong Lâm Vãn thuận thế hướng xuống hỏi thăm. Vương Ân chém đinh chặt sắt nói, cải cách chính trị. Đây là duy nhất dân giàu nước mạnh chi đạo, quan viên bất tỉnh lục, địa phương hào cường cùng nổi lên, thổ địa sáp nhập, thôn tính nghiêm trọng, trốn thuế, khiến quốc khố không phong, nhưng mà bách tính lại dần dần bẩn. Một khi có địa phương sinh ra lũ lụt hoặc là khô hạn, chính là người chết đói ngàn giảm, thậm chí coi con là thức ăn, cũng không hiếm thấy. Có thể thấy được thiên hạ bách tính chi bẩn, đã đến cấp bách ở trước mắt cấp độ, chỉ có cải cách chính trị, mới có thể phong phú quốc khố, khiến cho bách tính dần dần giàu, gặp lại tai nạn, cũng có sức chống cự, mà không đến mức không có chút nào sinh lộ. Ngoài cửa sổ, giống như truyền đến ầm ầm âm thanh sấm sét. Mỗi khi đứng hàng thiên hạ này chỗ ngấu chốt một ít người, tương hô giao phong, sắp làm ra ảnh hưởng chuyện thiên hạ vật ngày sau phát triển quyết định lúc, liền cố nhiên biết đưa tới thiên tượng biến hóa. Nói ngắn gọn, chính là khí cơ dẫn dắt, tạo thành dị tượng. Mà cái này dị tượng tạo ra, cũng làm cho rất nhiều có kiến giải, hoặc là có nhất định thân phận địa vị người, sinh lòng cảm ứng, riêng phần mình trong lòng phỏng đoán, trở nên khó có thể bình an. Chương 116, đả kích. Ngoài cửa sổ dị tượng, không cắt đứt trong điện đối thoại, Phong Lâm Vãn cùng Vương Ân đều là ngồi nghiêm chỉnh, cái kia từng đạo vang vọng đất trời minh lôi, phảng phất cũng chỉ là trở thành bọn hắn giờ phút này nói chuyện bối cảnh, đống nhiên làm cho cả cung điện, bị chiếu sáng càng thêm thông suốt thiểm điện, giống như cũng chỉ là tại là đối thoại của bọn họ lớn tiếng khen hay. Vương Thái Bảo chuẩn bị làm thế nào? Phong Lâm Vãn thả tay xuống bên trong tấu chương, sau đó hỏi. Vương Ân sớm có phương án suy tính, trực tiếp lên đường, sĩ nông công thương, lấy nông là bản, mà bách tính nghề nông, cần nên có ruộng. Thứ nhất, thần chuẩn bị thanh tra thiên hạ ruộng tốt, đem hết thẻ chưa từng ghi chú có trong hồ sơ, không có theo luật nộp thuế điền sản ruộng đất đều là thu về quốc hữu, sau đó lấy rẻ tiền giá cả cho thuê bách tính, lấy đạt tới ổn định nền tảng lập quốc hiệu quả. Thứ hai, cổ vũ bách tính khai khẩn hoang địa, khai khẩn về sau, chỉ cần hướng nơi đó quan phủ báo cáo chuẩn bị, liền có thể thu hoạch được triều đình tán thành, có được khối kia thổ địa. Thứ ba, nghiêm ngặt hộ tịch thống kê, không còn dựa theo điền sản ruộng đất nhiều ít thu thuế, mà là dựa theo đầu người thu thuế. Nói đột nhiên nhìn Phong Lâm Vãn một chút, sau đó tiếp lấy nói ra, thứ tư, hủy bỏ quý tộc thế tập chế, cùng quý tộc miễn thuế chế. Đại Ly Vương triều trước kia lúc khai quốc, Thái Tông đã từng nhốt lại rất nhiều tước vị quý tộc, đồng thời hứa hẹn vĩnh viễn không bao giờ hướng quý tộc trưng thu thuế má. Đương nhiên y theo lệ cũ những cái kia quý tộc lớn nhỏ nhóm, hàng năm biết chọn lựa một chút lễ vật, xem như cống phẩm cống lên cho quân vương. Nhưng là những cái được gọi là cống phẩm, đại đa số cũng chính là thổ đặc sản thôi, so với hàng năm cần nộp thuế má, có thể nói chín châu mất sợi lông. Mấu chốt nhất ở chỗ, quý tộc con gái, vẫn là quý tộc. Mặc dù y theo quy định, tước vị theo thứ tự giảm xuống, nhưng là một khi xuống đến cấp thấp nhất cát sĩ, liền không còn hạ xuống. Trừ phi có hoàng đế tự mình tước đoạt, nếu không quý tộc tước vị vĩnh viễn không bao giờ gọn. Huy đế lúc tại vị, bởi vì quý tộc tràn lan, dẫn đến quốc gia thuế má hàng năm đều ở giảm mạnh. Bất đắc dĩ huy đế, cưỡng ép phổ biến một chút cái gọi là tân pháp, kỳ thật bất quá là cũ quy định một chút bổ sung. Cái kia chính là tước vị quý tộc lớn nhỏ khác biệt, có thể giảm miễn thuế má điền sản ruộng đất nhiều ít cũng khác biệt. Tỷ như một cái đẳng cấp cao nhất vương gia có thể miễn thuế điền sản ruộng đất là 3.000 mẫu, như vậy đẳng cấp thấp nhất cát sĩ có thể miễn thuế điền sản ruộng đất cũng chỉ có 10 mẫu. Đương nhiên, vì để tránh cho gây nên các quý tộc đại lượng bán ngược, huy đế lại quy định, chủ động tiêu giảm miễn thuế điền sản ruộng đất quý tộc, biết quá mức thu hoạch được một lần bị đề cử cơ hội, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành đại ly quan viên. Không sai. Đại ly cũng không phải là khoa cử chế, mà là thế tập chế cùng tiến cử chế lộn xộn. Một chút tầng dưới chốt quan lại, phần lớn áp dụng thế tập chế, tỉ như phụ thân ngươi là cai tù, như vậy ngươi cũng là cai tù, tương lai ngươi có nhi tử. Hắn vẫn là cai tù. Còn có chính là địa khu xa xôi, một chút chấn thủ địa phương quan viên, cũng trên cơ bản đều là thế tập. Mà những cái kia tương đối xuất chúng nhân tài, liền từ địa phương tiến cử, sau đó từ một chút trong nha môn bộ phận, tiến hành tài học khảo hạch, cũng quyết định có hay không thu nhận. Chỉ có ngũ phẩm trở lên quan lại, mới có thể từ hoàng đế tự mình nhận đuổi. Đương nhiên hiện tại cái quyền lợi này, còn không tại trong tay Phong Lâm Vãn, trên danh nghĩa vẫn như cũ có Trình Bằng Hải nắm trong tay. dù sao Phong Lâm Vãn tại triều đình bên trên, mặc dù cũng có thanh âm của mình, nhưng lại chưa thu hồi năm vị cố mệnh đại thần quyền lợi, hoàn thành tự mình chấp chính. Bình thường một vị sĩ tử, một đời đều chỉ có một lần bị tiến cử cơ hội, nếu như khảo hạch không thông qua, như vậy trung thân làm quan vô vọng, trừ phi hoàng quyền đặc chiêu. Nghe Vương Ân tổng kết ra được cải cách chính trị bốn cái, Phong Lâm Vãn làm ra vẻ mặt kinh ngạc, nội tâm lại không có chút nào chấn động. Mặc dù đã coi như là nhân trung long phượng, nhưng là Vương Ân vẫn như cũ không cách nào thoát ly thời đại tầm mắt tính hạn chế, nội tâm nho nhỏ chống nạnh châu tất một hồi, Phong Lâm Vãn lại hướng về phía Vương Ân lắc đầu. Vương Thái Bảo, ngươi nói những cái này, chấm một đầu cũng không thể đáp ứng. Cái gì? Vương Ân nghĩ tới biết gặp khó, nhưng là có khả năng nhất là đầu thứ tư, cái kia một đầu vốn là Vương Ân dùng để thăm dò dùng, đồng thời cũng là kéo thấp Phong Lâm Vãn trong lòng phòng bị. Dù sao cùng đầu thứ tư so ra, ba vị trí đầu đầu liền lộ ra muốn giản dị nhiều, phảng phất đáp ứng, cũng không gian nan như vậy. Dù sao mọi thứ đều muốn so sánh, đều cần vật tham chiếu. Thật giống như, nếu như Phong Lâm Vãn ép buộc Vân Lãng, tại đêm nay nhất định phải cùng Phượng Tỷ đến một trận thu danh sơn hành trình. Như vậy lấy Vân Lãng tính nết, tất nhiên là đánh chết cũng không tử. Nhưng nếu như, trước nói cho hắn biết, hắn tại đêm nay nhất định phải cùng Phượng Tỷ cùng Hắc Tinh Tinh, cùng đi một trận mở ra mặt khác thế giới động vật thực cảnh diễn dịch. Như vậy quay đầu, đơn độc cùng Phượng Tỷ hoa tiền nguyệt hạ. Phải không có phải thế không như vậy khó đón nhận. Nhìn lấy Vương Ân đang định mở miệng thuyết phục bản thân, Phong Lâm Vãn khoát tay hào nói, Vương Thái Bảo. Ngươi lại nghe chấm nói hết lời. Đầu tiên, thanh tra điền sản ruộng đất, đem chưa từng đăng ký tạo sách điền sản ruộng đất, thu về quốc hữu, sau đó giá thấp thuê cho bách tính. Cái này nhìn như rất tốt, nhưng là nếu có quan lại địa phương, lấy tên này, cưỡng ép chiếm lấy phổ thông trăm họ điền sinh xung công, sau đó lại cố ý nâng lên một chút ẩn tính điều kiện, cưỡng ép cho thuê cũng không cần nhiều như vậy ruộng trồng trọt bách tính, thật là làm như thế nào? Phong Lâm Vãn trực tiếp hỏi. Vương Ân nhíu nhíu mày, ứng đối nói, tạo điều kiện để mọi người phát biểu ý kiến. Tại địa phương thiết trí siêu tầm dân ca sứ, thu thập địa phương bách tính ngôn luận cùng đối với quan viên chấp chính đánh giá. Đề cao tố giác ban thưởng, thêm lớn đối với quan viên lấy quyền nhu tư, cố ý bẻ cong tân pháp trừng phạt. Ha ha! Phong Lâm Vãn chỉ là đáng cười, mà không có lại nhằm vào đầu này phản bác. Mà là buông tha điểm này, tiếp lấy nói ra, bách tính khai khẩn hoang địa, hao phí lâu ngày, lại bị địa phương hào cường, vượt lên trước đăng ký tạo sách, cưỡng ép cấp đoạn, thật là như thế nào? Còn có cái này hoang địa cụ thể chỉ, nhưng có định lượng. Nếu có quyền quý, cầm trong tay liêm đao, cái quốc, tùy tiện phổ thông bách tính trong nhà vung vẩy hai lần, liền làm bản thân khai khẩn ruộng tốt, báo cáo quan phủ, cưỡng ép trưng thu, cái kia lại nên làm như thế nào? Từng cái nghi vấn, gõ đi qua, đem Vương Ân cái kia tràn đầy nhiệt huyết, tới tắt băng lãnh. Cái này thậm chí để Vương Ân đã quên đi nghi hoặc, vì cái gì một cái từ nhỏ tại trong thâm cung lớn lên hoàng đế. Biết hiểu được những cái này tầng dưới chốt quan lại cấu kết địa phương ác bá lửa trên gạt dưới thủ đoạn. Theo đạo lý nói, sao không ăn thịt băm mới hẳn là trước mắt cái này tuổi trẻ hoàng đế lời nên nói mới đúng. Lại nói thí dụ như cưỡng ép dựa theo đầu người thu thuế, vốn là vì kiểm kê địa phương phú hộ, nhiều gia tăng thu thuế. Dù sao điền sản ruộng đất có thể giấu giếm, nhưng là nhân khẩu nhiều khó khăn giấu kín, đây cũng là phong phú quốc khố một đại thủ đoạn. Bất quá có từng nghĩ tới, cái này cũng có khả năng. Biết để một vài gia tộc nhiều tử nữ, lại nghèo khó không chịu nổi gia đình, càng thêm khó mà gánh vác. Cuối cùng tạo thành cửa nát nhà tan, bán con cái thảm kịch Phong Lâm Vãn vẫn ngại không đủ, tiếp tục đả kích Vương Ân, phảng phất ban đầu, an bài cờ duệ ba mê hoặc Vương Ân cải cách chính trị người, cũng không phải là hắn như vậy. Về phần đầu thứ tư, Phong Lâm Vãn căn bản không có tiến hành bất kỳ giải độc. Hắn là phải đổi pháp, là muốn dùng tốc độ nhanh nhất, trở thành bách tính ca tụng minh quân. Nhưng là hắn lại không nghĩ, dùng tốc độ nhanh hơn trở thành vong quốc tri quân. Đại ly nhất triều, quan viên trên cơ bản chính là xuất thân quý tộc, như Trình Bằng Hải vì sao quyền thế ngập trời. Mặc dù chức quan chỉ là đại học sĩ, có vẻ như thực quyền không bằng Vương Ân, cao quan, lại vẫn cứ chấp trưởng bách quan người cầm đầu, thậm chí không nhìn quân vương. Cũng bởi vì, cái này cả triều trên dưới, hơn phân nửa trọng thần, thời trước đều vì vị này Trình đại học sĩ tiến cử, lại hoặc là cùng có quan hệ thân thích. Kể từ đó, chính là một chương đại đại mạng lưới quan hệ. Bây giờ Phong Lâm Vãn đều còn không dám công khai đi đụng vào, chỉ có thể ở biên giới không ngừng thăm dò. Chương 117, Hàn Môn Thủ Sĩ. Cuối cùng, cải cách chính trị bản thân không hề tồn tại vấn đề, mà là người thi hành viên, nhất định phải nghiêm ngặt sàng chọn. Vương Ân không phải thanh niên, hắn là chấp trưởng nhiều năm triều chính đương triều Thái Bảo, cũng không biết bởi vì Phong Lâm Vãn mấy câu đả kích, mà trở nên chán ngán thất vọng. Hắn rất nhanh đã tìm được vấn đề bệnh táo bón ở tại. Vô luận tốt bao nhiêu chính sách, muốn chân chính rơi xuống thực sự, nhất định phải có tốt đẹp lực chấp hành. Hạng gì dạng pháp quy, đều là do người đến thi hành. Cho nên có đôi khi, đem pháp trị cùng nhân trị cắt đứt ra, có vẻ hơi buồn cười. Pháp lớn hơn tình, pháp lớn hơn người, nhưng là chấp hành pháp. Nhưng vẫn là người. Không sai. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, chúng ta cũng không có nhiều như vậy có thể dùng, người đáng giá tín nhiệm. Cho dù là Vương Thái Bảo ngươi. Nếu quả thật muốn đẩy đi cải cách chính trị, một khi thi triển ra, nguyên bản phụ thuộc vào ngươi những đại thần kia, lại có bao nhiêu nguyện ý cùng ngươi tiếp tục một đạo, vui vẻ cùng đi. Phong Lâm Vãn vấn đề này, hỏi có chút đâm tâm. Cái gọi là thượng phẩm không có hàn môn, đơn giản nói, chính là cả triều văn võ, liền không có xuất thân tầm thường nhân ra. Cải cách chính trị chính là cắt giảm quý tộc lợi ích, dùng để bổ sung cho bình dân bách tính. Cái này cố nhiên là kéo dài một quốc gia tuổi thọ, khiến toàn bộ quốc gia phú cường, phát triển, trăm hoa đua nở xử lý pháp. Nhưng là đối với những quý tộc kia mà nói, lại là tại cắt thịt của bọn hắn. Cái thời đại này người, có thể không hiểu cái gì gọi kinh tế thị trường học, càng không hiểu cái gì gọi là sức sản xuất phát triển. Bọn hắn duy nhất cố chấp chính là, thiên hạ này tài phú, lợi ích, tựa như một ao nước, vô luận bao nhiêu, chung quy là có hạn. Người khác lấy thêm một chút, bọn hắn nơi này liền ít đi một chút. Đơn giản thô bạo nhận biết. Giống nhau một chút tu hành loại thế giới, rất nhiều tu sĩ đem thiên địa linh khí suy sụp, quy tội tu sĩ tràn lan, quá độ tiêu hao một dạng. Thậm chí làm ra một chút, tận lực ở sau lưng nhấc lên đại kiếp, lấy tu sĩ đại chiến phương thức, giết chết số lớn tu sĩ, dùng để làm dịu linh khí suy kiệt vấn đề, đơn giản ngu muội. Người có sinh lão bệnh tử, thế giới cũng là như thế. Cái gọi là linh khí suy sụp, cũng bất quá là tại đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, một cái thế giới tức sắp đi tới phần cuối, hoàn thành nó một đời. Đứng ở tinh hà thời đại độ cao, Phong Lâm Vãn có thể rất có trách nhiệm nói. Trường sinh bất tử cái khái niệm này, trên lý luận tồn tại, nhưng lại chỉ là tương đối tồn tại. Tựa như Cờ Duệ Bạ, bản chất của hắn là cựu nhật chi phối giả, là thần linh. Có được bất hủ đặc tính. Nhưng là y theo một loại nào đó suy đoán, hắn vẫn như cũ lại ở ước chừng mấy chục tỷ năm về sau nên đón vĩnh hằng tịch diệt. Cùng người bình thường so sánh, trăm ức năm tuổi thọ, chính là trường sinh vĩnh hằng. Nhưng là đứng ở đầy đủ độ cao. Cái này cũng không phải thật sự là bất hủ bất diệt, vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi. Tinh hà thời đại rất nhiều đại năng, có siêu việt. Thậm chí viễn siêu Cờ Duệ Bạ lực lượng, cùng sinh mệnh tồn tại hình thức. Nhưng là bọn hắn cũng không dám hứa chắc bản thân là tuyệt đối vĩnh hằng. Sẽ không đột nhiên đứng trước một loại, tuyệt đối chung kết sợ hãi. Đương nhiên, cũng có chút chuyên gia cho rằng, chân chính vĩnh hằng huyền bí, có lẽ liền giấu ở cùng loại với số một tu chân văn minh dạng này tuyệt đối văn minh bên trong. Loại này văn minh trí cao mà rất đơn giản, đem phức tạp đủ loại quy tắc, tất cả đều dùng 10 phần đơn giản phương thức quy nạp làm một đạo, chính là bởi vì loại này đối lập tính cùng hoàn mỹ tính, cho nên chân chính vĩnh hằng mới có thể tồn tại ở bọn họ văn minh bên trong. Chủ đề kéo xa, nói quay mắt trước. Đối mặt Phong Lâm Vãn lần nữa chất vấn, lần này Vương Ân nghĩ đặc biệt lâu, lâu đến Phong Lâm Vãn thả tư tưởng của mình một hồi lâu. Thẳng đến mặt trời đều nhanh rơi xuống, cửa cung tiếng trống đều đưa gõ vàng, Vương Ân lúc này mới chậm rãi nói ra, đổi. Cải biến lấy quan chế, từ chân chính hàn môn bên trong thủ sĩ. Vương Ân cuối cùng vẫn tìm được biện pháp. Hàn môn thủ sĩ. Đó cũng không phải nói hàn môn sĩ tử làm quan về sau, liền sẽ đặc biệt làm theo việc công liêm khiết. Đó là cái trò cười. Bình thường mà nói, đều chỉ có nghèo mà tính, giàu dài lương tâm. Nói cách khác, một người tại nghèo thời điểm, vì sinh tồn, cái gì dơ bẩn bị ổi, hèn hạ chuyện vô sỉ, đều làm ra được. Đợi đến có tiền, giàu, xa hoa, ngược lại là ngẫu nhiên động một động lòng chắc ẩn, làm chút lẻ tẻ chuyện tốt. Những cái kia bị áp bách đã lâu hàn môn sĩ tử, nếu là một chiêu được quyền, trước hết nhất nghĩ sợ cũng không phải đền đáp quốc gia, mà là lợi dụng quyền trong tay, càng thêm tham lam vô độ vơ vét của cải, thu quyền, khi ra tay ước hiếp dĩ vãng cùng giai tầng, thậm chí khả năng càng thêm ti tiện vô sỉ, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Không mạnh chi đạo, giao hoa chúng sinh, hơn ngàn năm còn có nhiều như vậy mặt người dạ thú. Trước mắt phương thế giới này, tuy có văn minh, có văn hóa truyền thừa, cũng có Phật đạo chi lưu, phương pháp tu hành. Nhưng lại cũng không nho ra, chỗ tôn lễ nghi, cũng nhiều là cổ lễ dần dần diễn biến mà thành. Đạo đức hai chữ, mặc dù cũng chưa nói tới đem gác xó, nhưng cũng dần dần cao siêu quá ít người hiểu. Dù vậy, Vương Ân nói ra hàn môn thủ sĩ ý tứ, ở chỗ chân chính. Từ trên căn bản phân liệt triều đình. Cái này, cũng có chút hậu thế nhiều đảng chấp chính ý tứ. Quyền lợi cần không phải phóng túng cùng tín nhiệm, mà là giám thị cùng trói buộc. Một đám cùng những người khác không hợp nhau quan mới lại, ắt sẽ quan tướng tràng nước quấy thành một mảnh hỗn độn. Đến lúc đó, vô luận là con em quý tộc tới chỗ làm quan, giám sát cải cách chính trị. vẫn là hàn môn đệ tử đến một chỗ giám sát cải cách chính trị hiệu quả. Đều sẽ có vô số ánh mắt, núp trong bóng tối nhìn trộm, liền đợi đến bọn hắn phạm sai lầm, sau đó bắt lấy bím tóc, trực tiếp đưa xuống địa ngục. Vương Ân phương pháp này, mấu chốt ngay tại ở, lợi dụng hai cái giai tầng, thiên nhiên đối lập, mà đánh vỡ quan lại bao che cho nhau ước định mà thành. Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Nghe được Vương Ân đáp án này, trên mặt của Phong Lâm Vãn rốt cục lộ ra một cái thanh thoát biểu lộ. Hàn môn thủ sĩ, Vương Thái Bảo hảo lòng dạ rộng lớn, chấm. Bội phục. Việc này liền giao cho Vương Thái Bảo đi làm. Phong Lâm Vãn dứt khoát nói ra. Lúc này, cải biến thủ sĩ chế độ, có thể cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, lại càng không thấy là cái gì được mỹ danh, thủ kính ngưỡng chuyện tốt. Nếu như là Phong Lâm Vãn tự mình đến xử lý, như vậy hắn đem trực diện khổng lồ trở lực đồng thời, những cái kia không cam lòng quyền lợi thu nhỏ, lợi ích bị đoạt các quý tộc, biết không chút khách khí cơ lấy cán bút, khắp thiên hạ tuyên dương Phong Lâm Vãn là cái bạo quân, hắn bất luận hành động gì, hết thể chính lệnh, đều sẽ bị xuyên tạc, sau đó trở thành hắn tàn bạo chứng cứ phạm tội. Cuối cùng đùi mù nổi lên bốn phía, liếc nhìn lại. Thiên hạ đều là địch nhân của hắn. Cho nên, Phong Lâm Vãn đem cái này phổ biến qua cử, hàn môn thủ sĩ người khai sáng tên tuổi, cho Vương Ân. Hắn chỉ cần làm một cái không có nắm giữ thực quyền, bị cố mệnh đại thần mất quyền lực hoàng đế bù nhìn liền có thể. Nếu là được chuyện, y theo tình thế phát triển, hắn cái này tuệ nhãn biết anh hùng, hết sức ủng hộ biến đổi, cải cách chính trị hoàng đế, tóm lại là trốn không thoát một cái minh quân, hiển chủ mỹ danh. Nếu là sự tình lại có cái gì bất chắc biến hóa, cũng có Vương Ân ngăn tại phía trước đỉnh lôi. Cho dù là kết quả xấu nhất, cũng bất quá là Vương Ân nhận cả chiều xa lánh, bị Phong Lâm Vãn trích giáng chức đến cái nào đó thâm sơn cùng cốc đi nuôi cá. Mà Phong Lâm Vãn vị hoàng đế này, vẫn còn có thể thừa cơ thu hồi một bộ phận tán lạc tại Vương Ân quyền trong tay. Dù sao cũng sẽ không lỗ vốn. Đánh bạc chắc chắn sẽ có thắng thua. Nhưng là ngồi không sẽ không có thu hoạch. Vương Ân hiển nhiên cũng nghĩ đến Phong Lâm Vãn ý đồ, hiểu hơn dụng ý của hắn. Nhưng mà Vương Ân chính là Vương Ân. Nếu biết rõ coi như thế, nhưng có mở vạn thế Thái Bình thông thiên đại đạo phía trước dụ hoặc lấy hắn, vậy hắn chính là trước muốn nhập núi đao biển lửa, cũng không chối từ. Chương 118, thời đại trước người đào huyệt. Như thế. Thần, tuân chỉ. Hiển nhiên mặt trời mọc, liền mở đặc khoa, mặt hướng cả nước, thi đậu sở trường về dân nuôi tằm, biết dân sự sĩ tử, tiến cử coi là quốc dụng. Vương Ân sắc mặt chỉnh trọng nói. Phong Lâm Vãn nhẹ gật đầu, đã bắt đầu bắt tay vào làm viết thánh chỉ, đóng đại ấn. Hoàn chỉnh khoa cử chế độ, cố nhiên có thể tham khảo, nhưng là mọi thứ bước chân không thích hợp bước quá lớn, nếu không dễ dàng kéo tới trứng. Vương Ân có thể nghĩ đến lấy dân nuôi tằm, dân sự là khảo đề, không có chút nào ngưỡng cửa đối mặt cả nước triệu tập dự thi sĩ tử, đây đã là một loại dự kiến trước, dù sao tuyệt đại đa số con em quý tộc, thậm chí đều đã nhưng đến rồi ngũ cốc chẳng phân biệt được cấp độ, để bọn hắn làm thơ tử, làm liền cẩm tú văn chương, ngược lại cũng thôi. Để bọn hắn thực sự đi phân biệt cây nông nghiệp, cùng xử lý như thế nào dân gian dân chúng một chút lớn nhỏ vụn vặt, chỉ sợ đều phải luống cuống. Nhìn như là xử lý sự việc công bằng, kỳ thực chính là tại hướng hàn môn đệ tử nghiêng. Dưới trời chiều, nhìn lấy Vương Ân dẫn thánh chỉ nhanh chân mà đến thân ảnh, Phong Lâm Vãn chỉ có bưng lên trên bàn đã trải qua mát thấu nước trà, rất xa hướng về phía bóng lưng của hắn xa xa gửi lời chào. Vô luận trận này thế tất sẽ tới biến đổi, kết quả cuối cùng như thế nào? Xem như thời đại trước người đào huyệt, Vương Ân tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Đùng đùng. Phong Lâm Vãn vỗ tay một cái lao thái giám từ trong bóng tối nhảy ra ngoài. Ba cái ngưng cương cảnh lao thái giám, một cái tọa trấn đông sưởng, còn lại hai cái đại đa số thời điểm, đều giấu ở Phong Lâm Vãn bên người. Dù sao những cái kia muốn hắn chết người, nhưng từ chưa chết tâm. Từ lần trước hoàng cung huyết chiến về sau, đại quy mô, dòng chống khua chiêng ám sát mặc dù đã không còn, nhưng là lẻ kẻ hạ độc, ám sát mấy người thủ đoạn, nhưng vẫn là tầng tầng lớp lớp. Phong Lâm Vãn y theo bí pháp, phân phó một cái lao thái giám đuổi theo Vương Ân. Để hắn theo sát lấy Vương Ân bảo hộ hắn. Mắt thấy Vương Ân liền muốn trở thành quá nhiều người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Phong Lâm Vãn vẫn là muốn cam đoan một chút an toàn của hắn. Lấy Vương Ân nguyên bản dưới quyền mình những người kia. Chưa hẳn đáng tin. Người đều có lập trường của mình, đương lập trận xuất hiện biến hóa thời điểm, người cũng là sẽ cùng theo phát sinh cải biến. 50 tiếng thứ nhất nổ vang, kinh trụ tất cả mọi người. Do thiên tử đã cách. Thái Bảo Vương Ân chủ trì, đem tiến hành một trận có khác với di vãng khảo thí, để bù đắp gần đoạn thời gian đến, bởi vì liên tiếp điều động mà đưa tới quan trường hỗn loạn, cùng quan viên tình hình căng thẳng. Khiến người trong thiên hạ kinh ngạc chỗ ở chỗ, một lần này khảo thí, không giới hạn nữa tại cái nào đó phủ nha nội bộ, cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ có quý tộc mới tham ngộ cùng, thiên hạ có chí chi sĩ, đều có thể đến đây kinh thành, tham gia khảo thí. Tin tức này, cố nhiên khiến toàn bộ thiên hạ, nhóm lớn hàn môn sĩ tử lộ nét mặt tươi cười, nhao nhao chạy bẩm báo biết. Thậm chí có rất nhiều người, còn không dám tin, lời thề son sắt nói đây chỉ là một là lời đồn. Nhưng mà những cái kia cao môn đại hộ, tự khai quốc lên liền cùng quốc một thể, cành lá rậm rạp, cây lớn rễ sâu quý tộc, dòng roi bên trong, thì là một loạt xôn xao. Cái này đặc khoa vừa mở, chẳng khác nào đào căn cơ của bọn họ, động bọn hắn tuyệt không thể động bát cơm. Thế là, một phong tiếp lấy một phong tấu chương đưa đến Phong Lâm Vãn trên bàn, đây vẫn chỉ là ít, càng nhiều tấu chương, đưa đến kém cỏi chính các Trình Bằng Hải chỗ. Phong Lâm Vãn cái này đại danh đỉnh đỉnh điên thiên tử, đương nhiên lại phát điên. Hoàn toàn không để ý tới triều chính, mà là phía sau cánh cửa đóng kín, làm lên đóng cửa hoàng đế. Trong hoàng cung trong ngự hoa viên, những cái kia quý giá hoa cỏ, thụ mục nhiều bị gỡ ra, để chống một mảng lớn đất trống, mà đông đảo cung nữ, thậm chí là phi tử, mở lên không che đại hội. Tất cả mọi người y theo Phong Lâm Vãn chỉ lệnh, giả trang thành trong phố xá lê dân bách tính, lại vẫn cứ chỉ có đồ trang sức, vỡ giày mấy người không quan trọng trang trí, đại biểu nghề nghiệp, thân phận là được, những cái kia mấu chốt che chắn chi vật, ngược lại vô ảnh vô tung biến mất. Nhìn lấy lòng dạ rộng lớn cung nữ, cầm lên dao róc xương chặt thịt lúc, đung đưa núi lở biển nước. Thưởng thức các phi tử dáng người huyền chuyển, như quý phụ xuất hành, mang theo mạng che mặt hoặc là áo choàng, che khuất hai gò má, lại vẫn cứ che không được cái kia khắp người trắng nõn. Chân chùi gầy gò thân trên, chọn đòn gánh tiếng giao hàng người bán hàng rong, trên người lao thuốc màu tuần thú giã tính mỹ nhân, đầu đội đạo quan, cầm trong tay trường phiên, nửa hất lên đạo bào thầy bói. Ha ha! Rất tốt! Rất tốt! Thú vị! Thú vị! Phong Lâm Vãn ngồi ở một chỗ tử quán, làm giang hồ ác bá cách ăn mặc, chính uống chén rượu lớn, đồng thời không chút kiêng kỵ nhìn lấy đi lại sắc đẹp, kiến thức lấy bất đồng hình dạng cùng kích thước, thỉnh thoảng say sưa ngon lành. Không hề nghi ngờ, Phong Lâm Vãn dạng này hành vi, đã là từ đầu đến đuôi hôn quân cách làm. Nhưng là theo hắn trốn ở hoàng cung, không chút nào để ý những cái kia chồng chất như núi tấu chương, cũng theo đặc khoa khảo thí tin tức bị truyền càng xa, lại được chứng thực, Phong Lâm Vãn thể nội tư sinh ra long khí, lại không giảm trái lại còn tăng. Đã hoàn toàn trợ giúp hắn đột phá luyện khí 18 tầng, giải khai trong lúc vô hình giam cầm. Hiện tại Phong Lâm Vãn đã trải qua không còn chủ động hấp thu long khí tu luyện, mà là đem những cái này long khí bắt đầu, giống nhau tầm thường đế vương đồng dạng, mặc cho long khí vờn quanh quanh thân, phảng phất tầng một hộ giáp. Hắn phải đợi long khí càng thêm bằng bạc, triệt để thành hình, sau đó nhất cử đem nuốt vào, hóa thành một đạo thần thông. Suy nghĩ chuyển đổi, Phong Lâm Vãn chân chính lực chú ý, lại đặt ở ngoài cùng phân thân trên người. Hiện nay, Phong Lâm Vãn hai cái áo lót một kỹ năng đều đã giải tỏa. Nói cách khác, Phong Lâm Vãn hiện tại, dĩ nhiên đem hai loại phân thân thuật đều nắm giữ. Hiện tại ngụy trang thành Tư Mã Lượng phân thân ký chủ, không còn là một cái trí năng người máy, mà là nguyên bản đến ám sát Phong Lâm Vãn một cái ngưng cương cảnh tu sĩ. Tu sĩ này bị hai cái lao thái giám cầm xuống về sau, liền bị Phong Lâm Vãn sai xử lao thái giám, tiêu diệt nó hồn phách, đem hắn linh chủng trồng vào trong đó, đem thích khách kia thân thể, luyện chế thành vì phân thân của hắn. Cũng phải thua thiệt, phương thế giới này pháp môn tu luyện, thẳng đến kỳ an thần cấp độ này, mới bắt đầu chân chính tiến hành linh hồn tu luyện cùng tăng cường. Bằng không mà nói, cỗ này phân thân, lấy Phong Lâm Vãn bây giờ cảnh giới, còn điều khiển không tới. Đô đốc, chính phủ bên trong mật thám, lại truyền tin tức trở về. Một cái lông mày trắng bệnh thái giám, từ ngoài cửa bước nhanh tiến đến, dùng chói tai cuống họng nói ra. Trên tay có một đám thái giám, mà trong kho tài liệu có số lớn bí tịch võ công thậm chí là tu chân bí tịch. Phong Lâm Vãn nếu là không hiểu được lợi dùng bồi dưỡng, vậy liền thật là quá ngu xuẩn. Hơn nữa cái này thích hợp đặc thù đám người tu luyện công pháp, phần lớn đều có thấy hiệu quả nhanh, đồng thời uy lực mạnh đặc tính. Cũng không biết, vì cái gì nam nhân đem cái kia một khối cắt mất, liền có thể đột nhiên có lớn như vậy ưu thế. Chẳng lẽ lại, long thương còn có phân tán tinh lực, ảnh hưởng linh căn tác dụng. Cũng không nghe nói ngực phảng muội tử, tu luyện, đặc biệt đừng có cái gì ra chỉ a. Lúc này, một vị nào đó tay tàn bị vùi dập giữa chợ, theo bản năng nhìn nhìn mình 38 hồng anh thương, kiên định lắc đầu. Biểu thị tuyệt không nộ nhập lạc lối, đi vào bảng môn tà đạo. Là tuyệt mệnh văn kiện. Bao quát thiên ẩn ở bên trong, chui vào trình phủ hết thể 17 danh mật thám, đã trải qua toàn bộ mất đi liên hệ. Đô đốc. Muốn hay không lại phái người đi vào? Bạch Mi thái giám dò hỏi. Cái gọi là tuyệt mệnh văn kiện, cũng không phải nói, lưu tại trình phủ bên trong mật thám đều có thể cảm giác mình phải chết, còn trước khi chết đặc biệt tin tức truyền ra đến, đó cũng quá trò đùa, hoàn toàn không đem trình phủ phòng ngự coi ra gì. Mà là chỉ truyền lại tin tức phương thức, thuộc về dùng một lần liền tuyệt không thể lại dùng lần thứ hai cái chủng loại kia, cũng bởi vì như thế, nếu không có cái gì tuyệt đỉnh tin tức trọng yếu, liền quả quyết không thể dùng loại phương thức này truyền lại tin tức. Phong Lâm Vãn Tử khi đem mấy cái máy móc bay rồi ném vào chính phủ, lại bị chính phủ bao phủ đại trận, trực tiếp luyện hóa xoắn nát về sau, liền biết rõ, chỉ có thể an bài chân chính người sống vào phủ. Không rõ ràng chính phủ đại trận quan khiếu dưới tình huống, nhiều hơn nữa máy móc tạo vật ném vào, cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Chương 119, chính phủ chi bí, xin ít đâu. Lật ra quyển mật mã, đối chiếu phong thư bên trên loạn thất bát tao số lượng, Phong Lâm Vãn cẩn thận đem phong thư nội dung phiên dịch ra. Sau khi xem xong, tay lại lắc một cái, không chỉ có là phong thư, tính cả quyển mật mã cũng cùng nhau bị thiêu hủy. Bạch Mi Thái giám một mực tại một bên túi đầu đứng đấy, thái độ cung kính, không có chút nào làm cản, càng không có hỏi thăm phong thư bên trong nội dung. Cái này không có đạo lý. Xem xong thư văn kiện Phong Lâm Vãn, trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên đã là như thế. Trình Băng Hải. Ta thủy chung đem hắn xem làm đối thủ lớn nhất, mà hắn cũng một mực gần vào chỗ tối, vô luận ta làm ra nhiều động tác lớn. Hắn đều từ đầu đến cuối không có phản ứng chút nào. Cái này không chỉ có đẩy ngã ta trước đó đối với hắn ước đoán, càng làm cho hắn lộ ra thần bí khó lường. Nhưng là, hắn vậy mà lại tại trình phủ bên trong bí mật tu kiến một tòa dưới mặt đất hoàng cung, càng từ tàng long bảo. Đây quả thực không hợp đạo lý. Quá không hợp hợp đạo sửa lại, dạng này. Người sắt đều sợ a. Nếu là quyển nào trong tiểu thuyết nhân vật phản diện nhân vật dám như thế thiết lập, lúc đó bị phún thành chó đó a. Đây quả thực giống như là cưỡng ép cho nhân vật phản diện giảm xuống IQ. Phong Lâm Vãn không nghĩ ra điểm này. Quyền dục hơn tâm, có một chút khác không hiểu suy nghĩ, thậm chí hy vọng xa vời thay đổi triều đại, bản thân trở thành thiên tử, cái này không hiếm lạ. Bị Phong Lâm Vãn lợi dụng, đang cùng Hoắc Khúc Nghĩa cắn xé thành một đoàn Triệu Khai Thành, chính là điển hình. Nhưng mà cho dù là mưu đồ của Triệu Khai Thành, sắp thành là mọi người đều biết bí mật, hắn vẫn như cũ không có tự mình làm ra tàng long bảo, tu hoàng cung chuyện như vậy. Trình Băng Hải. Hắn vì cái gì? Phong Lâm Vãn không nghĩ ra điểm này, nếu như nói Trình Bằng Hải từ lâu đã có như thế cái dự định, như vậy lúc trước hắn chú sát tiên đế thời điểm, chính là cơ hội tốt nhất. Hơn nữa nếu như hắn lúc ấy nhất cử xưng đế, ngược lại có thể tránh long khí phản vệ, cũng không trở thành bây giờ như vậy thống khổ không chịu nổi, trong vòng một năm có hơn phân nửa thời gian, chỉ có thể lưu tại kém cõi chính trong các, dựa vào hoàn cảnh đặc thù cùng thủ đoạn, áp chế đến từ long khí phản vệ. Cho nên ở tại đã giải rồi càng nhiều liên quan tới Trình Bằng Hải tin tức về sau, Phong Lâm Vãn một lần nữa suy luận, thậm chí dùng máy tính lượng tử cơ cường đại tính toán công năng, vì Trình Bằng Hải tiến hành nhân cách chắc tả, ý đồ tính ra một chút Trình Bằng Hải đặc thù, cùng hắn có thể sẽ việc làm. Mà tất cả cho ra kết luận bên trong, đều không có Trình Bằng Hải biết lật đổ đại ly, tự lập làm hoàng khả năng. Trừ phi, ta hiện tại nắm giữ tất cả tin tức, hay là giả. Lại hoặc là nói, Trình Bằng Hải bản thân nhân cách sẽ không tại tính toán trong phạm vi, thuộc về khó lường, biến ảo loại hình. Phong Lâm Vãn lấy tay sờ lên cằm, tiếp tục lâm vào trầm tư. Đô đốc! Đô đốc! Có hay không muốn để thuộc hạ, phái người tiếp tục chui vào chính phủ? Bạch Mi Thái giám lại hỏi. Phong Lâm Vãn nhìn cái này Bạch Mi một chút, trong lòng khẽ cười lạnh. Phong Lâm Vãn ngẩng đầu lên nói, chính phủ còn tại mướn thợ. Bạch Mi Thái giám nói, chiêu! Hơn nữa yêu cầu càng ngày càng nhiều, chúng ta có thể an bài nhiều người hơn đi vào. Phong Lâm Vãn không có lập tức hạ quyết định, mà là ngược lại hỏi, những cái kia thả ra phủ công nhân, về sau có phải hay không là đều đã chết? Bạch Mi Thái giám gật đầu nói, đô đốc minh xét, rời đi trình phủ công nhân, hết thể 139 danh, bọn hắn từ khi ra trình phủ về sau, liền đều rất ít nói chuyện và cùng người nói chuyện với nhau, càng không nhắc tới một lời trình phủ bên trong chuyện phát sinh. Đại đa số người lựa chọn mang theo người nhà di chuyển ra kinh thành, đồng thời đều ở 7 ngày đến trong một tháng. Xuất hiện các loại ngoài ý muốn mà tử vong. Trung hợp là, bọn hắn xuất hiện ở trước đó, đều giống như cố ý an bài cho mình tốt hậu sự. Tựa như bọn hắn vốn là trở về làm hảo tử vong chuẩn bị. Chính phủ nhất định có gì đó quái lạ. Miêu Nhân Hưng, tìm 5-6 cái hảo thủ, tính cả ngươi ta cùng một chỗ, cải trang tiến chính phủ. Phong Lâm Vãn nghĩ đánh nhịp làm quyết định, đồng thời đưa tin cho bản thể, để bản thể đem cờ duệ bạ đưa tới. Nếu chính phủ thật là đầm rồng hang hổ, hắn cố này phân thân lấy ngụy ngưng cương thực lực, cũng vô pháp xông ra đến, như vậy cờ duệ bạ chính là sau cùng bảo hiểm, không đến mức để hắn lần thăm dò thử này không thu được gì, thất bại trong gang tấc. Về phần trực tiếp để cờ duệ bạ đi nhìn trộm, Phong Lâm Vãn không hề yên tâm. Vị này bị ép buộc làm thủ hạ cổ lao thần linh, làm việc dù sao cũng là khuyết thiếu tính năng động chủ quan, an bài hắn đi nhìn trộm, cũng đào không ra cái gì đến tột cùng tới. Đơn giản mà nói, chính là cần phải có người nhìn chằm chằm, giám sát. Bằng không mà nói, có thể lười biếng liền lười biếng. Bạch Mi Thái giám thoáng sững sờ, nhưng vẫn là cung kính hành lễ, nói một tiếng phải, sau đó rời khỏi đại đường, tiến đến chuẩn bị. Trừ kêu lên mặt khác hai cái tu hành thành công thái giám bên ngoài, còn có ba cái từ trên giang hồ mua lại tán tu, đều có tích chứa thực lực, bất quá so sánh với có môn có phái tu sĩ, những tán tu này nội tình không đủ, thực lực cũng liền so với bình thường chịu phục tu sĩ hơi mạnh nhiều như vậy, miễn cưỡng cũng chỉ xem như không có trở ngại. Đều là chút không có gì tiềm lực có thể đào ra hỏa. Một nhóm bảy người, cải trang về sau, liền đến chính phủ. Lúc này chính phủ cửa hông nơi cửa, vẫn như cũ có gia đình hộ viện tại cửa ra vào tuyển nhận có tay nghề công tượng cùng làm thợ công nhân. Chuyện này, đã trải qua kéo dài hảo một đoạn thời gian, cũng không phải là gần đây mới triển khai. Trước đó đông xưởng thám tử, chính là thông qua loại này bị mướn thợ phương thức, tiến vào chính phủ. Hết lần này tới lần khác cửa hông chỗ, mặc dù chưa nói tới trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng cũng người đến rất ít. Chính phủ tiền công tự nhiên là cho đầy đủ, nhưng là đồng dạng bách tính, cũng tự có tin tức của bọn hắn nơi phát ra cùng con đường. Những cái kia còn tại trong phủ công nhân, công tượng hạ tràng như thế nào, bọn hắn không biết. Nhưng là đi ra, đều chết oan chết uổng, lại là đã có lời đồn đang lưu truyền. Điều này cũng làm cho giận đến, nếu không có một người ăn no, cả nhà không đói bụng lưu manh, hoặc là dứt khoát cả nhà không có nhiều đường ra bị buộc bất đắc dĩ người, có rất ít người lại nguyện ý nhập chính phủ chế tác. Phong Lâm Vãn bảy người báo danh 10 phần thuận lợi, không có chút nào khó khăn trắc trở. Đi theo quản sự tiến vào chính phủ, đầu tiên là xuyên qua hành lang dài rằng rặc, tiếp lấy chính là nhà thủy tạ, sau đó mới là chính đỉnh. Lại sau này, liên tiếp lấy trùng điệp phía sau núi, đã là hậu hoa viên, cũng là chính phủ mảng lớn tư nhân lưu địa. Những cái này dễ hiểu cách cục phân bố, Phong Lâm Vãn sớm đã rõ ràng trong lòng. Nhưng là giờ phút này thân cư trong đó, nhưng lại cảm giác đặc biệt khác biệt. Rối loạn. Rối loạn. Tất cả đều rối loạn, đây là cái gì trận pháp? Không tuân theo ngũ hành, không thủ âm dương, toàn bộ trạch viện cách cục, cũng là loạn bên trong có tự. Nhìn như không có chút nào kiêng kỵ, không gì kiêng kỵ, nhưng kỳ thật nhưng lại là đều có nó mục đích, hỏa cung vị đè ép hồ nước, cái này không là vấn đề, nhưng là vì cái gì nhưng lại muốn ở bên cạnh xây một tòa miếu nhỏ. Tàng phong tụ khí chỗ, lại bày biện đao binh, có số lớn hộ vệ, ở trong này cả ngày thao luyện, lại sát khí 10 phần, xem xét chính là đi lên chiến trường lao binh. Bọn hắn tồn tại ở nơi đây, giống như là một ao có thể khiến người trưởng thọ minh tâm thanh thủy bên trong, hết lần này tới lần khác tích nhập mấy giọt dầu trơn, không chỉ có phá hủy chỉnh thể không khí, càng trà đạp thật tốt cách cục. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Cái này chính phủ. Làm cái quỷ gì? Phong Lâm Vãn túi đầu, giống như là một cái không kiến thức nông dân, tặc mi thử nhãn liếc trộm. Ngay tại một đoàn người, nghe lấy quản sự huyên thuyên phân phó, đi vào nhà xưởng, trước muốn đi quen thuộc trong phủ quy củ. Sau đó lại chấp hành riêng mình làm việc lúc, một cái mềm mại thanh âm, cắt đứt cái này trật tự. Nô quản sự. Lần này mướn vào những người này, làm sao cả đám đều vớ va vớ vẩn. Nhìn lấy liền làm người ta sinh chán ghét, không bằng lại đều đuổi ra ngoài đi. Thanh âm mặc dù mềm mại, nhưng là lời nói ra, ngược lại là nóng bỏng vô cùng, làm cho người nghe không cao hứng. Cái gì gọi là vớ va vớ vẩn? Phong Lâm Vãn tự nhận là vì ngụy trang, cố ý đem Tư Mã Lượng này tấm túi ra, làm một chút nói xấu. Hơi biến dạng này sao một chút xíu. Nhưng là cũng vẫn là cao lớn đẹp trai hảo tiểu hỏa tử một cái, làm sao lại vớ va vớ vẩn rồi. Việc quan hệ tôn nghiêm, Phong Lâm Vãn lặng lẽ ngẩng đầu, theo thanh âm phương hướng nhìn sang. Chương 120, đồng hành, xin ít đâu. Tinh xảo, đồng thời nhỏ nhắn xinh xắn, la lị không tin mừng. Đây chính là Phong Lâm Vãn đối với thiếu nữ tổng kết. Có một trương thoạt nhìn rất yếu khí mặt, thiên nhiên để người muốn thương tiếc. Nhưng là mới vừa câu nói kia, vẫn như cũ như gai sắt trong lòng, thực sự giảm điểm. Thập nhị tiểu thư, trong phủ hiện tại thiếu người, ngài nhiều tha thứ. Quản sự ngoan ngoãn vừa nói, lại cũng không chấp hành thiếu nữ mệnh lệnh, có thể thấy được thiếu nữ này trong phủ địa vị, có lẽ cũng không có nàng tự cho là cao như vậy. Thiếu nữ thoáng trầm mặc một hồi, nhưng lại đột nhiên nói ra, ta nhìn bọn hắn. Kỳ thật lớn lên cũng rất tốt cười, gần nhất ta tâm tình không tốt, như vậy đi. Đem bọn hắn đều cho ta đưa qua, mỗi ngày biểu diễn gánh xiếc cho ta xem. Câu nói này nói thì càng bất cần, khá là khuyết thiếu trật tự. Phong Lâm Vãn ánh mắt có chút biến hóa, cảm giác sự tình không hề đơn giản. Thập nhị tiểu thư, ngài đừng làm khó dễ ta. Bằng không dạng này, trong này, ngươi chọn lựa hai cái đi, còn dư lại ta còn phải đưa đến phía sau núi đi. Quản sự ngoan ngoãn nói ra, thỏa hiệp nho nhỏ một chút nhỏ. Thiếu nữ không rõ thở dài, ánh mắt tại một trên thân mọi người đảo quanh. Phong Lâm Vãn thoáng lui về sau một bước, lộ ra một cái khiếp nhược biểu lộ. Giống như sợ hãi được tuyển chọn. Chỉ ngươi. Còn có ngươi. Thiếu nữ trước chỉ Phong Lâm Vãn, sau đó vừa chỉ một cái khác nhìn lấy tuổi nhỏ nhất công nhân. Quản sự nhẹ gật đầu, đối với Phong Lâm Vãn cùng mặt khác thiếu niên kia nói, hảo hảo đi cùng Phục thị thập nhị tiểu thư, nhớ kỹ thành thật một chút, đừng gặp rắc rối. Đợi lát nữa vẫn sẽ có người đi dạy các ngươi quy củ, tiền công cũng sẽ không thiếu các ngươi. À, các ngươi thật đúng là gặp may mắn. Câu nói sau cùng, ý vị không hiểu, giống như cũng không phải là bởi vì bọn hắn bị vị này thập nhị tiểu thư chọn chúng nguyên nhân. Phong Lâm Vãn cùng thiếu niên, đều có vẻ hơi luống cuống theo tới thiếu nữ sau lưng. Mà thiếu nữ thì là xuất thần nhìn lấy quản sự, dẫn theo còn dư lại công nhân, cùng đi nhập nhà xưởng, biểu lộ lộ ra ngưng trọng, tuyệt không thích hợp với nàng. Mang theo một đám hạ nhân, cùng Phong Lâm Vãn cùng một người thiếu niên khác, lại là một trận quấn. Cuối cùng đứng tại một tòa bên hồ lầu nhỏ trước. Lầu nhỏ có 3 tầng cao, bị soát thành màu đỏ thắm, xây dựng lịch sự tao nhã mà tinh tế. Trước bởi vậy chỗ quản sự, đối với Phong Lâm Vãn cùng thiếu niên tiến hành dạy bảo. Đại khái là để bọn hắn trung thực bản phận, ít nghe, ít nhìn, nói ít, ít đi lại, cùng đừng nghĩ đến thông đồng nơi này tỷ nữ, càng đừng nghĩ đến thăm dò tiểu thư, nếu không trực tiếp đại hình hầu hạ vân vân. Còn có một số chính là tỉ mỉ quy củ, vặt vãnh vô cùng. Thiếu niên nghe không hiểu ra sao, Phong Lâm Vãn là hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, mà là lần nữa đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Rõ ràng là tụ dương chi địa, lại mở một cái hồ, hơn nữa trong hồ ẩn ẩn có hàn khí toát ra, nói không chừng còn mất đi rất nhiều hàn ngọc loại hình bảo vật đi vào. Bên hồ còn tu trúc một chút lầu nhỏ, nhìn tình huống ở lại cũng đều là trong phủ nữ quyến. Như thế không biết mùi vị, âm dương tương xung, lại không hòa hợp cùng. Như vậy là bữa, toàn bộ trình phủ lại trận, là thế nào đứng lên? Phong Lâm Vãn cảm giác càng thêm xem không hiểu. Xem ra ta trận pháp tri thức vẫn là thấp, đáng tiếc. Khoảng cách Tư Mã Lượng nhân vật này hai kỹ năng giải tỏa, còn có cự ly rất dài. Nghĩ tới đây Phong Lâm Vãn lắc đầu. Tư Mã Lượng cái này háo lót, vốn là ý muốn nhất thời. Cho nên so sánh với Triệu Minh Hiên ba cái kỹ năng tính toán tỉ mỉ, Tư Mã Lượng mấy cái kỹ năng thiết lập, đều có chút qua loa. Hai kỹ năng là gia cắt trận đạo, ba kỹ năng thì là đan thuật tinh yếu. Đều xem như cơ sở trận pháp, đan đạo bản thăng cấp bản. Ban ngày trôi qua rất nhanh. Đợi đến màn đêm bao phủ xuống, Phong Lâm Vãn bước chân nhẹ nhàng, chuẩn bị chui vào vị kia thập nhị tiểu thư trong khuê phòng, hào hào ép hỏi một phen. Không hề nghi ngờ, vị này thập nhị tiểu thư, hẳn là biết nội tình gì. Nàng trước đó cố ý biểu hiện như vậy ngang ngược, hẳn là muốn cứu cái này một nhóm công nhân, bất quá bị cự tuyệt, cuối cùng chỉ đổi đến rồi hai người sinh cơ. Ân. Trong đó Phong Lâm Vãn bén nhạy đã nhận ra nàng lòng chắc ẩn, cho nên cố ý biểu hiện khiếp nhược, lại thêm nhan trị tăng thêm, thành công thắng thiếu nữ đồng tình. Nhẹ bỗng bay lên lầu ba, Phong Lâm Vãn giống như một chỉ trong đêm tối thạch sùng đồng dạng, leo lên tại bệ cửa sổ một bên, đang muốn chui vào trong. Chợt nghe trong phòng truyền tới tiếng đối thoại. Theo cửa sổ không có khép lại khe hở, nhìn lén đi vào. Liền thấy thiếu nữ chính bưng lấy một cái phảng phất như là như ngọc bích tạc thành ba chân con ếch, nhỏ giọng nói chuyện. Tiến bảo. Ngươi nói chúng ta lúc nào mới có thể ra đi. Đều đến cái thế giới này gần một năm, luôn bị giam trong phủ, không thể ra cửa. Mặc dù nơi này ăn mặc không lo, hơn nữa còn có thể thu tập rất nhiều bí tịch, nhưng là... Ta lần này đến, đáp ứng ba ba, muốn viết một thiên siêu cổ đại văn minh phong tình khảo sát luận văn, không thấy gì cả. Còn muốn viết như thế nào mà? Thiếu nữ hồn nhiên thanh âm, rơi vào Phong Lâm Vãn trong tai, không thể nghi ngờ là một đạo phích lịch. Đây là gặp được đồng hành. Phong Lâm Vãn trong lòng sững sờ. Cái này ngược lại cũng không phải là không thể được. Mặc dù hư không vô tận vũ trụ, có đếm không hết thế giới cùng văn minh. Nhưng là hết thể đều có nó xác suất, hai cái. Thậm chí nhiều cái xuyên việt giả, ngẫu nhiên tại mỗi một cái thế giới cùng một thời gian đụng phải khả năng, kỳ thật vẫn tồn tại. Đương nhiên, khác biệt hiện thực thời gian tiến vào cùng một cái thế giới cùng một thời gian đoạn xuyên việt giả, không cách nào ở một cái thứ nguyên giao hội. Đây cũng là thuộc về tinh hà thời đại các đại năng, viết nhập vũ trụ quy tắc 10 hẹn một trong. Dù sao, lấy cái nào đó thế giới là trạm trung chuyển, sau đó tiến hành đi qua, hiện tại, tương lai giao hội giao lưu, đây hoàn toàn là khả năng tồn tại. Một khi như thế, thế giới hiện thực cũng sẽ bởi vì thông thường những người xuyên Việt, không chút kiêng kỵ giao lưu, mà bị ảnh hưởng thời gian tuyến đại loạn. Những cái kia đạt tới nhất định tầng thứ đại lao, cố nhiên có thể xuyên qua thời không, nhưng là bọn hắn bản thân đã trải qua thuộc về một cái cấp độ đỉnh phong người, sẽ không lại vì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Mà dẫn đến thời không trật tự trở nên hỗn loạn. Hơn nữa đến rồi cấp bậc kia, tự nhiên cũng có bọn họ ước thúc. Mà người bình thường, hoặc là cấp thấp xuyên Việt giả nơi này, một ít có thể muốn nhanh chóng ngăn chặn. Tập trung ý chí, Phong Lâm Vãn hoàn toàn không có tiến vào nhận nhau ý nghĩ, mà là lựa chọn tiếp tục nghe trộm. Bất quá. Phong Lâm Vãn khỏe miệng nhưng vẫn là lộ ra mỉm cười. Thiếu nữ này ngược lại thật rất qua loa, dạng này chuyện mấu chốt, còn dám nói ra, cũng không biết trong nhà nàng người là làm sao dạy, lại thế nào yên tâm để cho nàng một mình xuyên việt. Phải biết, có chút tin tức một khi tiết lộ qua nhiều, bị chưa từng triệt để khai thác trong thế giới thiên đạo bắt được, liền có khả năng sinh ra một hệ liệt khó lường phản ứng dây chuyền. Phong Lâm Vãn đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy cái kia Bích Ngọc vậy ba chân con ít mở miệng nói ra, tiểu điểm. Ta cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, không cần nói ra lai lịch của ngươi, cái này điểm xấu. Chúng ta tới nơi này, chính là chỗ này bản thổ sinh linh, hết thảy đều phải tại khả năng khống chế phạm vi bên trong làm việc. Không cần cứ là đem mình làm ngoại nhân, không cách nào hòa tan vào. Nói đến một nửa, ba chân con ít lại có chút cẩn thận nói, còn có chính là, ta cảm giác cái thế giới này càng ngày càng không thích hợp. Ngươi có cảm giác hay không? Cái kia trong hoàng cung điên thiên tử, còn có mới nhiều hơn đông sưởng, long tiêu quân cái gì, đều có điểm quá. Quá giới hạn rồi. Chương 121, tiểu điểm, xin ít đâu. Thiếu nữ tiểu điểm đột nhiên trừng lớn tròn vo trong mắt, lộ ra một cái cực kỳ kinh ngạc, thậm chí hơi có vẻ khoa trương biểu lộ. Có. Có sao? Ba chân con đít bất đắc dĩ lôi kéo mí mắt, thở dài, ngươi quả nhiên không có phát hiện hoa. Phát hiện cái gì hoa? Thiếu nữ hoạt bát mà hỏi. Không nên học ta nói chuyện á hoa. Ba chân con đít có chút nổi nóng, lúc đầu thân là tam túc kim thiềm huyết mạch, mặc dù không phải thần thú. Nói thế nào cũng là có phần cao cấp linh thú một loại đi. Bị cương ép an bài tới làm một thiếu nữ bảo mẫu, đã trải qua đủ để hắn cảm thấy tâm mệt mỏi. Phiền toái hơn chính là, thiếu nữ này phảng phất là cái thiểu năng trí tuệ, kẻ như vậy cũng có thể làm xuyên việt giả, hiện tại xuyên việt cánh cửa có phải hay không là có chút thả quá thấp. Ý tứ của ta đó là, cái thế giới này còn có cái khác xuyên việt giả. Giống như ngươi xuyên việt giả. Ta hiện tại đã có mấy cái hoài nghi nhân tuyển, tóm lại ngươi phải cẩn thận một chút, tạm thời mà nói, đợi ở chỗ này hẳn là vẫn còn an toàn. Tam Túc Hoa cố nén khẩu đam mê, tránh cho lần nữa bị vô chi thiếu nữ chế dê ước. Thiếu nữ hai mắt thật to, thả ra biu, biu quan mang, lộ ra hưng phấn lên, quá tốt rồi. Cái thế giới này, lại còn khác biệt xuyên việt giả, tiến bảo ngươi cũng không biết, từ khi ba ba đem ta đưa đến Thải Vân Tinh về sau, ta có bao nhiêu nhàm chán. Rất lâu không có cùng chân nhân mặt đối mặt tán gẫu, xuyên qua thế giới lời nói. Rất nhiều lời nói lại không thể nói, hơn nữa người nơi này đều là lạ, ta tuyệt không ưa thích. Thiếu nữ hưng phấn hiển nhiên khiến Tam Túc Hoa mười phần đau đầu, hắn vẫn phải phiền lòng, làm sao hướng thiếu nữ giải thích, tại dị thế giới đụng phải đồng loại, không hề là một chuyện tốt. Một cái chưa khai phát, hoặc là chưa khai phát hoàn toàn dị thế giới, chính là một cái đại bảo tàng. Đặc biệt là giống trước mắt cái thế giới này dạng này, có được tu chân văn minh, lại cũng không quá cường đại, tiên Phật thần linh khái niệm hết sức phiêu miểu, cái này cũng đại biểu cái thế giới này theo một ý nghĩa nào đó, tương đối an toàn. Giống như vậy một cái. Có giá trị quý báu, nhưng lại tương đối an toàn thế giới, nhất định chính là đại đa số đê giai những người xuyên Việt, tha thiết ước mơ thế giới. Dạng này có được nhất định tiềm lực, mà tương đối an toàn, hảo cướp đoạt văn minh tư nguyên thế giới, đại biểu chính là kết xù tài phú. Đối mặt khổng lồ như vậy lợi ích vấn đề, đừng nói là hai cái không có liên hệ chút nào xuyên Việt giả gặp mặt, cho dù là bằng hữu, huynh đệ, vợ chồng, nói không chừng cũng có thể trở mặt, vì lợi ích ở sau lưng đâm đao. Phong Lâm Vãn một mực trốn ở ngoài cửa sổ nghe lén. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua, muốn giết cái này tiểu điểm, độc chiếm một cái thế giới tài nguyên. Từ nơi này Tam Túc Hoa lai lịch, cùng hắn cùng với thiếu nữ này ở giữa đối thoại đến xem, thiếu nữ trưởng bối tất nhiên cũng có không cạn địa vị và thực lực. Phong Lâm Vãn là một cái có điểm mấu chốt người, tuyệt sẽ không vì một chút lợi ích trước mắt, liền tự dưng cùng không biết lai lịch cường giả kết thù, khiến cho bản thân thật tốt cục diện, đột nhiên cũng bởi vì thao tác không thỏa đáng mà sập bàn. Hám lợi đen lòng, vậy cần phải không được. Có thể phân phối đã có tên tinh cầu, có thể thấy được người thiếu nữ này xuất thân nhất định không phú thì quý. Một khỏa tinh cầu muốn có được danh tự, trừ sớm nhất kỳ, nhân loại vừa mới đặt chân tinh không, ở vào không rõ hưng phấn kỳ, yêu thích cho mỗi một cái thấy tinh thể đặt tên bên ngoài. Về sau có thể được chân chính đặt tên tinh cầu, đều là thuộc về các loại nguyên tố, tài nguyên phân bố tương đối hoàn chỉnh, đồng thời có bản thân sinh thái hệ thống. Lại hoặc là có thể thay đổi tạo ra hoàn chỉnh sinh thái hệ thống tinh cầu. Phong Lâm Vãn nghĩ tới đây, đối với thiếu nữ có thể có được một khỏa có danh tự tinh cầu, từ trong thâm tâm cảm thấy hâm mộ. Phong Lâm Vãn bản thân cái tinh cầu kia, chỉ có thể xem như nông nghiệp tinh cầu, đây chính là có các loại các dạng tự nhiên thiếu sót nguyên nhân ở trong đó, giải thích, đại khái rất phức tạp, sợ hãi mọi người nghe không hiểu, lại mạnh hơn đi nói nước, cũng liền không giải thích. Ai? Ngươi nói, tại thế giới hiện thực bị giam tại Thải Vân Tinh còn chưa tính. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta tới dị thế giới, vẫn là chỉ có thể nhốt tại nho nhỏ này chính phủ bên trong. Ta không phải tiểu thư sao? Làm sao lại không thể ra cửa, hừ. Những cái kia chó giữ nhà thật đáng ghét. Thiếu nữ tư duy rất nhảy thoát, hoặc có lẽ là căn bản không có coi trọng, một cái dị thế giới xuất hiện hai cái xuyên Việt giả ý vị như thế nào. Tam Túc Qua lại thở dài, cảm giác mình giống như già hơn rất nhiều, rõ ràng hắn tại Tam Túc Qua nhất tộc bên trong, còn là một tuổi trẻ con ít. Người tiểu thư này, lớn bao nhiêu phân lượng, trong lòng ngươi làm sao lại không có điểm tất số đâu. Trình Băng Hải lão gia hỏa kia, mặc dù trên danh nghĩa là ngươi cái thân phận này phụ thân, bất quá. Con trai con gái hắn nhiều, ngươi cũng không phải con vợ cả, mẫu thân cũng chết sớm, còn không có một cái cùng cha cùng mẹ anh ruột đệ chiếu cố, những hạ nhân kia nhóm còn có thể coi ngươi là cái chủ tử, cho ngươi mấy phần mặt mũi, đã coi như là cái này chính phủ quy củ rất nghiêm. Tam Túc Oa ngữ khí sâu xa nói. Xuất thân thường thường chỉ đại biểu điểm xuất phát, không hề đại biểu chút cao. Tựa như Phong Lâm Vãn bây giờ áo lót Triệu Minh Hiền, mới vừa xuyên qua tới lúc đó, còn kém chút bị một cái lao thái giám cho độc chết đâu. Chỉ là, ngươi vừa nói như thế, gần nhất chính phủ giống như thật là quản quá nghiêm, từng tốp công nhân đưa đến phía sau núi, liền không có sống lại. Có đôi khi đưa mấy cố hành thi ra ngoài, che giấu hai mắt người, càng phát ra khả nghi. Tam Túc Oa lo lắng nói. Bất quá. Tiểu điểm. Ta được nhắc nhở ngươi, chuyện này ngươi cũng đừng xen vào nữa hoa. Gần nhất ngươi dù sao cũng là nhúng tay, muốn đem tiến đến làm thợ công nhân đuổi đi ra, đã trải qua gây cho người chú ý trong viện cũng nhiều thật nhiều nhàn thoại. Ta trốn ở trong bụi hoa ăn côn trùng thời điểm, có thể đều nghe được qua. Cũng không biết mặt khác người xuyên Việt kia nghĩ như thế nào, không thành thành thật thật điệu thấp thu thập tư liệu, ngược lại làm nhiều như vậy không có chút ý nghĩa nào sự tình lãng phí thời gian, chẳng lẽ lại là điên thật rồi. Tam Túc Oa nói nhảm hơi nhiều. Ngoài cửa sổ Phong Lâm Vãn nghiến nghiến răng răng. Lãng phí một cách vô ích tốt như vậy thân phận oa. Tam Túc Oa lại bổ sung một câu, biểu thị ra bất mãn của mình cùng xem thường, cùng nho nhỏ hâm mộ. Hâm mộ điểm này là Phong Lâm Vãn tự tiện tổng kết ra được. Mô giấy lộn không dám gật bừa. A, hết ngồi đáy giếng. Nói chính là ngươi loại này quốc. Phong Lâm Vãn trong bụng phản bác, đồng thời cười lạnh. Lại nghe lén một hồi, sẽ không có gì thiết thực nội dung, đều là một chút thiếu nữ hồn nhiên phàn nàn, cùng Tam Túc Qua các loại tận tình khuyên nhủ, nghe Phong Lâm Vãn đều thay cái này Tam Túc Qua khó chịu. Lặng yên lẻn về rơi xuống đất, Phong Lâm Vãn chưa có trở lại gian phòng của mình, mà là đạp trên bóng đêm. Hướng phía chính phủ phía sau núi lặng yên kín đáo đi tới. Theo một chút nhìn như không lạ kỳ, nhưng lại đặc thù ký hiệu, Phong Lâm Vãn đi vào một đám trong núi giả. Mảng lớn giả sơn, kéo dài tại chân thực sơn loan trên sườn núi tầng tầng lớp lớp, cũng không có cái gì mỹ cảm, ngược lại tại trong đêm tối, lộ ra âm trầm cùng khủng bố. Sưng hào tiếng kêu, một dài một ngắn phối hợp với, theo thanh âm, Phong Lâm Vãn tìm được Miêu Nhân Hưng cùng một cái khác chui vào phủ đồng xưởng dưới trướng tán tu. Đô đốc, tình huống không đúng. Phía sau núi quả thực có một dưới mặt đất hoàng cung, hơn nữa quy mô cơ hồ chính là tham chiếu đại ly hoàng cung xây lên. Không chỉ có như thế. Dưới mặt đất trong hoàng cung, rất nhiều làm thợ người, đều là tất cả ra từng cái thế lực an bài vào thám tử, bọn hắn đều bị khống chế, mặc dù không chết. Nhưng lại không hề so đã chết tốt bao nhiêu. Thoạt nhìn đều giống như hoạt thi. Miêu Nhân Hưng vừa nhìn thấy Phong Lâm Vãn, liền không kịp chờ đợi nói ra. Phong Lâm Vãn nghe vậy, nhíu nhíu mày. Đi. Chúng ta trực tiếp đi địa cung, ta muốn tự mình nhìn nhìn lại. Phong Lâm Vãn thấp giọng nói. Đi địa cung. Các ngươi chỉ sợ là không đi được. Giả sơn chung quanh, đột nhiên mảng lớn bó đuốc phát sáng lên. Chương 122, châm tức thiên ý. Bệ hạ, nay cũng 6 ngày, các vị đại thần đều đã tại cửa cung quỳ một đêm, ngài thực sự không lên hướng sao. Đỉnh lấy Phong Lâm Vãn nguy hiểm ánh mắt, mới nhậm chức hơn một tháng thủ lĩnh thái giám Trần Quý nhỏ giọng nói ra, thỉnh thoảng còn liếc trộm Phong Lâm Vãn. Lộ ra nơm nớp lo sợ. Nếu như không phải đã sớm nghiệm chứng qua người này trung tâm, Phong Lâm Vãn đã sớm sai người đem hắn kéo ra ngoài chặt. Đồng dạng nhịn cả đêm Phong Lâm Vãn, duỗi lưng một cái. Trong lòng thoáng cảm giác có chút bất an, nhưng lại lấy lại bình tĩnh, ý nghĩ càng phát ra rõ ràng. An mặc tư mã lượng áo lót phân thân, tiến vào chính phủ đã có nửa ngày liền cả đêm công phu. Bây giờ còn chưa có tin tức truyền về. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cũng vì để tránh cho bị phát hiện, Phong Lâm Vãn cùng phân thân ở giữa. Cũng không có tiếp tục tư duy cùng hưởng. Dù sao tư duy cùng hưởng, cần tiếp tục tiêu hao chân khí hoặc là chân nguyên, đồng thời bản thể cùng phân thân ở giữa, biết sinh ra hết sức rõ ràng khí tức liền cử động, dễ dàng bị người phát giác được dị dạng. Mà có đôi khi, không có tin tức truyền về, bản thân cũng là một loại tin tức. Nghĩ đến đây, Phong Lâm Vãn cải biến một chút nguyên bản suy nghĩ. Trần Quý. Gõ chuông. Phong Lâm Vãn hơi châm trước về sau, nói với Trần Quý. Trần Quý đầu tiên là sững sờ. Sau đó thật nhanh đi. Hắn ngược lại là nóng vội, biết thay Phong Lâm Vãn cái chủ nhân này phân ưu. Chỉ là quy theo không kịp, hoàn toàn không cách nào lĩnh hội Phong Lâm Vãn trong lồng ngực khe rãnh. Chuông vang vang 9 lần, tiếng trống ồn ào. Cửa cung bị kéo ra, hành lang hai bên lò sưởi cũng bị đốt. Quỳ cả đêm đám quan chức, mặc dù thân hình mỏi mệt, lại thần sắc phấn khởi, thành quần kết đội hướng phía Hỏa Ly cung đi đến. Dẫn đầu đi ở phía trước, không chỉ có cao quan, Triệu Khai Thành hai vị cố mệnh đại thần, còn có một chút sớm đã không hỏi triều chính nhiều năm lão gia hỏa, có mấy vị thậm chí là tự tông lúc tại vị thần tử, mặc dù trong tay gần như không bất luận cái gì quyền hành, danh vọng lại khá cao, ngày bình thường là thuộc về loại kia không cần để ý, nhưng là không dễ trêu chọc tồn tại. Theo tiếng chuông gõ vang, Vương Ân phe người cũng đều vội vàng chạy đến, nhưng lại cùng lúc trước quỳ gối trước cửa cung, mời quân vương vào triều đám kia đại thần, phân biệt rõ ràng, phân hai nhóm, lẫn nhau lờ đi. Trên đại điện, quần thần ai về chỗ nấy. Chỉ có thật cao trên long ỷ còn trống không. Hồi lâu sau, tại mọi người nhiều dần dần sinh không kiên nhẫn, mấy vị lao thần ba đời, càng là bối rối liên tiếp, đứng thẳng khó có thể bình an thời điểm, mới vừa có thái giám đưa tin, Phong Lâm Vãn vị này đường triều thiên tử, dẫm lên đông đảo thần tử bái tiếng quát đi đến long ỷ, ngồi ở kia trí cao trên bảo tọa. Phong Lâm Vãn chưa mở miệng nói, liền có lao thần lăn ra đám người, quỳ rạp trên đất, một bên đếm kỹ thời trước phụ tá tự tông cùng tiên đế lúc tình cảnh, một bên trách móc Vương Ân mở đặc khoa, thậm chí thi điểm phổ biến tân pháp hành vi chính là quên nguồn quên gốc, hại nước hại dân. Bệ hạ a, Vương Thái Bảo cử động lần này không khác hẳn với đem ta Đại Ly Thiên Hạ đến vỡ đê miệng, đại đạo băng hà, là dĩ nhiên gần trong gang tấc, tệ tại lập tức, họa tại thiên thu a. Bệ hạ, bệ hạ, các không thể dung túng nó làm cản, không nhìn nó hổ lang chi tâm, lão thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cũng chỉ tội Vương Thái Bảo, để bảo đảm thiên hạ thái bình, để bảo đảm bình minh thương sinh a. Bệ hạ, lão thần mới mở miệng, lập tức cả điện đều là buồn bã, đều là tiếng khóc tỉ tê, cực kỳ bi ai không thôi. Phong Lâm Vãn ngồi ở trên long ỷ, biểu lộ lạnh lùng, không có chút nào dao động. Nhìn một bên thân hình như trường thương đồng dạng thẳng tắp, tranh tranh thiết cốt, chưa từng có chút con Vương Ân, Phong Lâm Vãn đứng dậy, đi xuống thật cao long ỷ, đi đến cái kia lão thần ba đời trước mặt, đem cái này tóc bạc hoa dâm lão thần dùng sức dịu dắt đứng lên. Lão đại nhân nói thật phải, chỉ bất quá, quá nói quá lời. Vung ra mặt lộ vẻ bi thiết, trong mắt cũng đã có tin mừng ý lao thần chi thủ, Phong Lâm Vãn xoay người một cái, lại đi tới đạp hướng long ỷ bậc thang nửa đường, đứng ở đó, nhìn lấy trong đại điện dần dần an tĩnh trở lại chúng thần. Ta Đại Ly khai quốc hơn 600 năm, tọa trấn Trung Nguyên, lấy được thiên đạo xem trọng, tạo phúc lê dân, dẹp an thiên hạ sinh kế. Nhưng thiên đạo vô thường, biến hóa chớ từ lòng người. Năm gần đây, phương Bắc có địch luân nhân thế lớn, thường thường phóng ngựa xuôi nam, cướp bóc Trung Nguyên, lấy dòm ta Đại Ly cương thổ, thèm nhỏ dãi giàu có, lòng lang dạ thú. Nam có man tộc bất phục vương hóa, mỗi năm khởi thế, đại quân chinh phạt không ngớt, Nam cương chi địa, thập thất cửu không, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Còn có lũ lụt, nạn hạn hán, nạn châu chấu. Hàng năm không ngớt, cứ thế quốc khố trống rỗng, hao tổn nghiêm trọng, như thế căn cơ bất định, là nền tảng lập quốc bất ổn. Phong Lâm Vãn trong mắt phảng phát hiện ra ánh sáng, dùng sức mạnh thế ánh mắt, đe dọa nhìn tất cả mọi người. Mặc dù hắn chưa bao giờ đề cập qua tham quan ô lại, thạc thử nuốt quốc, cũng không có nói qua địa phương nền chính trị hà khắc các quan, bức dân tạo phản. Nhưng là ánh mắt của hắn, thái độ của hắn, hắn tất cả biểu hiện lực, đều đang phát tán ra những ý tứ này, đem những lời này, núp ở trước đó theo như lời nói đằng sau. Trong lúc này, ta Đại Ly nếu là vẫn thủ cựu chế, che mắt coi là thiên hạ an, bưng thai tận làm vạn sự bằng, có gì khác tại ngồi chờ chết. Phong Lâm Vãn thanh âm, gào thét qua toàn bộ đại điện, tại trong đại điện trận trận tiếng vọng. Trong quần thần, đại đa số người đều chỉ là cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ. Ngẫu nhiên có một hai cái ngẩng đầu lên, cũng đều là biểu lộ đau khổ, ánh mắt lại khinh miệt, cũng không đem Phong Lâm Vãn cái này đình thai nhức góc thanh âm nghe lọt vào trong tai. Hám lợi đen lòng người, khó mà tình lý nhập nó ý chí. Chư vị thần công, chấm để Vương Thái Bảo đặc biệt đi ân khoa, quả thật để thiên hạ lê dân bách tính, đều có thông thiên chi lộ, như thế mới có thể hóa giải núi này sông tích lũy lệ khí. Chấm muốn đi tân pháp, vì hủy bỏ cũ tệ, tỏa ra sự sống, lấy để cho ta Đại Ly thiên thu vạn đại, tử tôn phu cường. Phong Lâm Vãn ngồi trở lại vương vị, nhìn thèm thuồng quần thần, cho dù là đối mặt quần thần phản đối, vẫn như cũ không có chút nào ý lùi bước. Triệu Khai Thành nhìn chung quanh một chút, thần sắc có chút kiêu căng, nhưng lại phảng phất đầy cõi lòng ưu quốc ưu dân chi tâm, gánh vác trách nhiệm, vượt qua đám người già, hướng về phía thiên tử nói thẳng, cái kia bệ hạ, ngài có phải không coi là thật phải lấy tuân quần thần chi ý, mà tuân Vương Thái Bảo chi pháp? Triệu Khai Thành cử động lần này ý đồ rõ ràng, thái độ kiên quyết. Phong Lâm Vãn nghe vậy, lại không có chút nào vẻ lo lắng, ngược lại cười ha ha. Liệt vị. Ta Triệu Minh Hiên hôm nay liền nói cho liệt vị. Vương Thái Bảo chi biến pháp, không đăng cách vong quốc chi pháp, mà là ta Đại Ly Trung Hưng Phú Cường, lại đứng ở vạn quốc chi đỉnh chi pháp. Nếu đi phương pháp này, chấm hết thể tôn cho phép, không có nửa điểm từ chối. Chư vị. Cũng nên làm như thế. Phong Lâm vãn một câu, không chỉ có để Vương Ân thở dài một hơi, giống như Triệu Khai Thành cũng đi theo trầm tĩnh lại. Một vị lao thần vượt qua đám người ra, chỉ Phong Lâm vãn cái mũi liền bật thốt lên mắng to, hôn quân. Hôn quân. Đại Ly thiên hạ, sớm muộn bại hoại tại trên tay của ngươi. Phong Lâm vãn cũng không trị tội, chỉ là hét lớn một tiếng, người đâu? Vị lao đại này người mệt mỏi, đem hắn nhấc trở về, mời thái y hảo hảo trị liệu. Mấy vị thái giám tràn vào trong điện, đỡ lấy lao kia thần, muốn đem hắn đưa ra ngoài điện. Lao thần lại liều mạng dãy rủa lấy, làm sao cũng không chịu rút đi, ngược lại tiếp tục khóc lóc cong sòm, chỉ Phong Lâm vãn la lớn, hôn quân, ngươi đảo hành nghịch thi, làm trái thiên đạo, ngươi biết thụ thiên khiển. Ngươi nếu mất cái này 600 năm đại ly giang sơn, như thế nào xứng đáng ngươi Triệu gia liệt tổ liệt tông? Thiên đạo. Chấm vì thiên tử, lời của chấm nói chính là thiên ý. Tay áo dài vung lên, bệ nghệ bá đạo. Bốn phía nhìn quanh, phong thái vô song. Bên trong đại điện, đột nhiên sẽ khóc hào một mảnh, giống như là nổ tung chảo dầu, đột nhiên có rót vào nước lạnh. Bên trong đại điện, đều là chấm xương cánh tay chi thần, như thế thất lễ, còn thể thống gì? Tả hữu cấm quân ở đâu? Còn không cho chấm đem bọn hắn oanh ra ngoài. Chương 123, chủ động khiêu chiến, xin ít đâu. Trên đại điện nháo kịch vẫn như cũ tiếp tục. Phong Lâm vãn nhưng chỉ là mắt lạnh nhìn đây hết thể phát sinh. Dưới mắt nhìn như gợn sóng cuồn cuộn, kỳ thật bất quá là chân chính phong bạo tiến đến trước một cái kiếp nổ. Phân thân tiến vào trình phủ thật lâu không về, liền đã cho Phong Lâm vãn một đáp án. Trình phủ bên trong không chỉ có lấy một loại nào đó tuyệt đối không thấy được ánh sáng bí ẩn, càng khẩn yếu hơn chính là... Bí mật này tất nhiên cũng còn chưa tới mở cái nắp thời điểm. Cho nên vô luận bí mật này là cái gì, Phong Lâm vãn đều phải đem rùa đen rút đầu tựa như Trình Bằng Hải ép ra ngoài. Ngũ đại cố mệnh, kéo rồi, đánh thì đánh, lợi dụng, suy yếu, trong đó có bốn vị đều đã được an bài rõ ràng, dù cho đều không có bị Phong Lâm vãn vặn ngã, nhưng là tại Phong Lâm vãn trong mắt, uy hiếp của bọn hắn đã trải qua đều ở vào khả năng khống chế phạm chủ. Thông minh quân vương. Yêu cầu cho tới bây giờ đều không phải là thần tử tuyệt đối trung thành, mà là đối với các thần tử tuyệt đối khống chế. Chỉ có Trình Bằng Hải, từ đầu đến cuối đều không có phát qua âm thanh, lộ mặt qua. Hắn liền phảng phất một mực rời rạc tại tình thế bên ngoài, không hề có động tĩnh gì, không âm thanh vang. An tĩnh như vậy, thật là đáng sợ. Phong Lâm vãn rất rõ ràng, Trình Bằng Hải là chú sát qua tiên đế tồn tại. Vô luận là Vương Ân vẫn là cao quan, đều đã từng mịt mở hướng Phong Lâm vãn đề cập qua điểm này. Chớ đừng nhắc tới từ khi thành lập Đông Xưởng về sau, lấy Tư Mã Lượng cái này háo lót chấp trưởng Đông Xưởng, moi ra quá nhiều bí mật. Tổ chức triều hội, gắng gượng Vương Ân, kích phát mâu thuẫn. Kể từ đó, tại ta chỗ này cầu đường không cửa cả triều văn võ, liền đều sẽ tuân hướng chính phủ, thỉnh cầu Trình Bằng Hải ra mặt, cải biến cục diện bây giờ. Một cái hai cái, hắn có lẽ sẽ không để ý, nhưng là đi cầu giúp nhiều người, Trình Bằng Hải chưa hẳn còn có thể ngồi được vững. Núp trong bóng tối độc xà, là uy hiếp to lớn. Nhưng là bị kéo đến rồi chỗ sáng, là chưa hẳn vẫn như cũ như thế. Phong Lâm vãn ở trong lòng tự nói. Triều thần tán đi, trống trải Hỏa Ly cung vẫn như cũ uy nghiêm huy hoàng, Phong Lâm vãn ngồi một mình ở trên long ỷ, đuổi đi tất cả thái giám cùng thị vệ, lấy tay chống đỡ cái cằm, đang ở sửa sang lấy suy nghĩ. Đông nhiên, một cái mang theo co giãn, tròn vo vật thể, hiện lên lòng bàn tay của hắn. Tay giơ lên xem xét, có con ngươi màu tím ánh mắt, chính bàn tại trong lòng bàn tay của hắn đảo quanh. Tình huống thế nào? Phong Lâm vãn trực tiếp hỏi. Một cái phân thân tổn thất, mặc dù so sánh lại so sánh đáng tiếc, nhưng là cũng không tính được quá đau lòng. Phong Lâm vãn để ý hơn chính là có không có hỏi thăm đến cái gì tin tức cụ thể. Cơ Duệ bạ dùng một loại phảng phất nhìn có chút hả hê giọng điệu nói ra, ngươi cái kia phân thân, ta không thể không nói, chết thật là quá thảm. Hình ảnh kia ta còn giữ lại, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Phong Lâm vãn chần chờ 2 giây, sau đó lựa chọn cự tuyệt. Nếu như chỉ là bị đánh máu thịt be bét cái gì, cái kia ngược lại cũng thôi, liền sợ có não người đại động mở, dùng một chút rất không nhân đạo tử hình thủ pháp. Mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng là nếu như nhìn, khó tránh khỏi sẽ có cảm động lây. Nhát gan như vậy sao? Làm khó ta còn tưởng rằng ngươi thực sự ra môn một lần, đối đầu 4 vị ngưng cương tu sĩ mà không lùi, cuối cùng còn lựa chọn tự bạo, xúc động lòng người. Chẳng lẽ dám như thế cương, nguyên nhân chỉ là bởi vì là phân thân? Cơ Duệ bạ giải khai Phong Lâm vãn trong lòng bí ẩn. Có hình ảnh sao? Ta muốn nhìn một chút. Phong Lâm Vãn nói nếu như vậy, nghiễm nhiên đã quên đi rồi, vừa rồi cũng là hắn cự tuyệt như thế gọn gàng. Cơ Duệ Bạ không có cự tuyệt, mà là trực tiếp lấy người đứng xem góc độ, đem hắn sở chứng kiến, phân thân tại chính phủ trải qua hết thảy, tất cả đều lấy mộng cảnh phương thức, hiện ra tại Phong Lâm Vãn trong đầu. Người bên ngoài xem ra, Phong Lâm Vãn lúc này cũng chỉ là ngồi ở trên long ỷ ngủ gật mà thôi. Trong mộng cảnh, nửa trước trận sớm có miêu tả, không cần nhiều lời. Thẳng đến phần sau trận, chính phủ phía sau núi, giả sơn trong đám. Phân thân tính cả mấy cái thủ hạ của đồng xưởng, bị chính phủ bên trong người phát hiện, đồng thời bị vây công. Một đường lại chiến lại trốn, lại cũng không rời đi chính phủ, mà là y theo miêu nhân hưng dẫn đạo, xông vào phía sau núi bên trong dưới mặt đất hoàng cung. T.S. Viện của tôi. Nét chính phủ dưới mặt đất hoàng cung, đã có đại khái bên trên hẹn 7-8 phần bộ dáng. Thoạt nhìn không giống như là mới xây lên, hiện tại chỉ là tại làm một chút cải biến, từ một chút bằng gỗ hoa văn nhìn lại, phải có mấy thập niên dấu vết. Cứ việc phân thân cùng chính phủ nội tu sĩ một đường chiến đấu hăng hái, được cho đặc sắc xuất hiện, nhưng là Phong Lâm Vãn lúc này lại lấy người đứng xem góc độ, càng thêm chú ý chiến đấu bối cảnh hình ảnh. Xâm nhập địa cung không lâu, miêu nhân hưng mấy người liền đã bị bắt. Chỉ có phân thân còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mặc dù nói là độc chiến bốn vị ngưng cương, kỳ thật nói quá sự thật. Nếu không có phân thân vốn là lấy một vị ngưng cương tu sĩ thân thể là ký chủ, chỉ sợ sớm đã bị bắt. Dù vậy, phân thân cũng bất quá là dùng lấy mạng đổi mạng phương thức, tranh thủ một chút cơ hội thở dốc. Càng khẩn yếu hơn chính là, bốn vị ngưng cương tu sĩ, phần lớn kinh lịch kỳ thật đều đặt ở như thế nào phòng ngừa trong chiến đấu, khuyết tán khí kình, không làm thương hại tổn hại địa cung bên trong. Nhìn như vậy đến, Trình Bằng Hải trên tay tu sĩ lực lượng không chỉ so với ta dự đoán muốn mạnh hơn. Hơn nữa tòa này quỷ dị cùng hoàng cung cơ hồ một so một, giống nhau như lúc cung điện dưới đất, 10 phần trọng yếu. Phong Lâm Vãn ngay sau đó lại cho ra kết luận như vậy. Mặc dù không cách nào cùng phân thân lại tiến hành tư duy liên thông, nhưng nhìn phân thân lúc này chạy trốn quy tích, Phong Lâm Vãn hiểu được hắn lúc ấy suy nghĩ trong lòng. Tốt! Không hổ là phân thân của ta, biết không trốn thoát được, liền lôi kéo Cở Duệ Bạ tận lực nhìn nhiều một chút tòa này địa cung cách cục, để cho ta chuyện tốt sau tìm ra trong đó bí ẩn. Phong Lâm Vãn nhịn không được lại vì chính mình điểm cai tán. U ám địa cung bên trong, cung khoản hỏa ly cung đã ở trong tầm mắt. Phân thân một đường chạy trốn, đã trải qua bản thân bị trọng thương. Trốn vào đại điện bên trong, đã nhìn thấy hoàn toàn phiên bản trong điện, không chỉ có một cái cùng Triệu Minh Hiên lớn lên giống nhau như lúc người giả ngồi ở trên long ỷ, ngay tại trong đại điện, tả hữu văn võ quần thần đặt song song chi địa, lại quy sát một chút đồng dạng người mặc long bào, sớm đã khô mục thi hải. Đây là có chuyện gì? Phong Lâm Vãn có chút ngộng, xem không hiểu cái này tiết tấu. Mà hình ảnh lại sắp đến hồi kết thúc, theo phân thân tự bạo, phiên bản hỏa ly cung rốt cục bị hắn đụng gãy một cây cột đá, sụp đổ non nửa bên cạnh cung vũ. Tại không có hình ảnh, đồng thời đã trải qua biến mất thời gian một chỗ khác, Phong Lâm Vãn phảng phất còn nghe được một tiếng sen lẫn phẫn nộ gào thét. Cái thanh âm kia, không thuộc về chắn giết phân thân bốn vị trong tu sĩ bất kỳ người nào. Ngộng cảnh tiêu tán, Phong Lâm Vãn mở hai mắt ra, bắt lấy Cở Duệ Bạ. Tiếp tục đem hắn bóp trong lòng bàn tay bàn loạn. Cơ Duệ Bạ rõ ràng có thể nhìn càng nhiều, nhưng là không có phân thân ước thúc, không có y theo khế ước mà định ra mệnh lệnh, hắn liền lựa chọn trực tiếp rời khỏi chính phủ, trở lại Phong Lâm Vãn bên người. Phảng phất ngay tại nói với Phong Lâm Vãn, ta chỉ là một cái đạo cụ, ta không đến tình cảm. Ngồi ở trên long ỷ người giả dối kia, không hề nghi ngờ tượng trưng cho ta. Nhưng là những thi thể này, bọn chúng lại là lai lịch gì? Vì cái gì đều mặc long bào? Phong Lâm Vãn lúc này trong lòng, trước hết nhất lóe lên, lớn nhất nghi hoặc chính là cái này. Trần Quý! Trần Quý! Phong Lâm Vãn liền kêu hai tiếng. Đại thái giám Trần Quý lập tức bò lăn lộn vọt vào đại điện, còn chưa chờ hắn hành lễ, liền nghe được thiên tử khẩu dụ. Đi! Đem cao quan cho chấm kêu gọi, chấm có chuyện quan trọng muốn hỏi hắn. Còn có! Tiên đế băng hà lúc, một chút tại kinh làm quan, bây giờ còn có thể tìm được cựu thần, cũng cho chấm toàn bộ tìm đến. Phải nhanh! Phong Lâm Vãn nói liên tục ba câu nói, căn bản không cho Trần Quý bất luận cái gì nhiều lời nói nhảm không gian. Trần Quý mặc dù không hiểu vì sao, nhưng cũng nghe ra được thiên tử trong giọng nói cấp bách, qua loa hành lễ về sau, cái mông phát hỏa đồng dạng chạy vội ra điện, an bài người đi xử lý Phong Lâm Vãn mệnh lệnh. Chương 124, ngàn năm một cái chớp mắt, xin ít đâu. Thiên Càn Cung, bên trong Bắc thư phòng, Phong Lâm Vãn đã trải qua thay đổi long bào, vẹn vẹn một thân màu đen đặc cầm bào. Cao quan cùng mấy vị tiên đế lúc cựu thần ngồi ở hai bên trái phải, thần thái khác nhau. Phong Lâm Vãn tất cả đều coi như không có nhìn thấy. Bệ hạ muốn hỏi tiên đế băng hà sự tình, đều có thể tìm đọc sinh hoạt thường ngày ghi chép, làm gì lại triệu kiến chúng ta. Cao quan trong giọng nói khó tránh khỏi mang tới mấy phần âm dương quái khí. Phong Lâm Vãn một chút nhìn sang, lại trực tiếp làm chất vấn, ngươi đây là đang thăm dò chấm. Cao quan lông mày nhảy một cái, đứng dậy cung kính nói, thần, không dám.
Không dám.
Ngươi còn có cái gì không dám? Tiên đế không xử bạc với ngươi, bây giờ chấm bất quá hỏi thăm ngươi tiên đế băng hà sự tình, ngươi liền như thế từ chối. Phong Lâm Vạn giống như là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, trong giọng nói tràn đầy nộ ý. Cao quan lại không rõ cho người cảm giác, càng giống là trầm tĩnh lại. Một người tồn tại, vô luận là làm cho người cao hứng, vẫn là làm cho người phẫn nộ. Nay cũng đã chứng minh hắn còn có giá trị tồn tại. Tựa như tại một công ty bên trong, nếu như lão bản còn nguyện ý phê bình ngươi, vậy nói rõ ngươi ở nơi này, cũng còn có tồn tại lý do. Nếu liền phê bình cùng trách móc cũng không có, chỉ còn lại có mặt ngoài khách khí, như vậy thì tốt nhất làm đổi việc chuẩn bị. Cao quan là có hay không hối hận qua, tại đương kim thiên tử nhất vô lực thời điểm, lựa chọn hợp tác, vô ý lại chân thật kéo thiên tử một cái, khiến cho khốn long phi thiên, cánh chim dần dần phong, cũng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng sáng tỏ. Nhưng là bây giờ, tại nhạy cảm như vậy trong hoàn cảnh, thiên tử thái độ đối với hắn như thế nào, là mười phần trọng yếu. Địa vị cực cao, nếu là lại không quân vương chiếu cố, triều đình phong ba không rõ, thế cục khó liệu phía dưới, rất liền không chỉ là làm việc, mà là trên cổ đầu người cùng toàn tộc hương suy. Bệ hạ, thần sợ hãi. Tiên đế sự tình, thần thật là biết không nhiều, nhưng có chỗ nghe, biết gì nói nấy. Cao quan rất cung kính nói ra. Nguyên bản cao quan đương nhiên sẽ không như vậy ủy khúc cầu toàn, nhưng là bây giờ hắn lại đã không có nguyên bản lực lượng. Hắn mặc dù nắm trong tay Long Tiêu Quân, nhưng là dưới quyền Long Tiêu Quân, bởi vì tại trên chế độ, bị quản chế tại Đông Xưởng, đã trải qua dần dần bị Đông Xưởng nắm giữ rất nhiều bộ môn, thậm chí rất nhiều người trong khái niệm, Long Tiêu Quân phảng phất trở thành Đông Xưởng cấp dưới bộ môn. Mà nguyên bản cao quan quyền trong tay, vào chỗ tại năm vị cố mệnh đại thần cuối cùng, sau lại bị Phong Lâm Vãn liên hợp Vương Ân, Liên Tiêu Đái đã tiêu trừ rất nhiều, hiện tại Long Tiêu Quân ngược lại thành hắn gần như chỗ dựa duy nhất. Nhìn thấy cao quan như thế tỏ thái độ, mấy vị khác cựu thần, cũng đều nhao nhao nghênh hợp, không dám qua loa. Vậy còn không mau nói. Phong Lâm Vãn vừa trừng mắt, cao quan rụt cổ một cái, tựa như là sợ bộ dáng. Sửa sang ý nghĩ một chút, cao quan lúc này mới nói ra, tiên đế tại vị 7 năm, trước 6 năm một mực thân thể cường tráng. Thẳng đến năm thứ 7, đông nhiên sống già, tựa như mỗi một ngày đều qua so một năm còn lâu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già đi. Trong triều thái y đổi mấy nhóm, đều không thể chẩn bệnh tiên đế ra sao bệnh. Về sau, lại có Phật đạo hai nhà cao nhân vào cùng, là bệ hạ cách làm trừ tà. Chỉ là, long khí mang theo, không chỉ có trừ tà bất xâm, ngay cả Phật đạo tu sĩ rất nhiều độ ếch, giải nạn pháp môn, cũng vô pháp đưa đến tác dụng. Theo cao quan mở ra máy hát, mấy vị khác cựu thần cũng đều từng cái làm một chút cặn kẽ bổ sung. Lúc đó từng cọc, từng màn, cũng giống như đều vượt qua thời gian bình thường, càng thêm cụ thể bày ở trước mặt Phong Lâm Vãn. Trường Minh 2 năm, Xuân. Thần nhớ kỹ, chính là lần đầu tiên đầu Xuân lôi thời điểm. Tiên đế đột nhiên triệu kiến chúng ta năm vị cố mệnh đại thần, phảng phất hồi quang phản chiếu đồng dạng, đột nhiên cởi ra bệnh thể, là bệ hạ ngài trải tốt đường lui. Tiên đế vai hùng, tự nhiên sẽ hiểu, quyền lợi phía dưới, khó có trung thần. Lại lấy chúng ta, xuất thân lai lịch, tính tình yêu thích, không giống nhau năm vị, cùng là cố mệnh, cộng đồng phụ tá bệ hạ. Nói đến đây, cao quan ngược lại là không có ngượng ngùng gì. Có mấy lời cho dù là không nói mặc, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, đã như vậy. Gắng ngượng, chứa, cũng không ý tứ. Chỉ là tiên đế băng hà trước đó, nhưng lại đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ trình đại học sĩ không nói một lời, cuối cùng trong nháy mắt phảng phất đi qua ngàn năm đồng dạng, ngay tại chúng ta trước mặt mọi người, hóa thành một bộ xương khô. Nói đến đây, cao quan vẻ mặt đều mang tới mấy phần hoảng sợ, thần sắc sợ hãi. Mà cái này, cũng chính là sinh hoạt thường ngày ghi chép bên trong không có ghi lại. Trong đó chỉ nói là tiên đế vì bệnh qua đời. Nhưng là kiểu chết này, cái nào lại dám ghi chép lại. Mà cái này, cũng tuyệt không phải bệnh chết bộ dáng. Cao quan còn như vậy, mấy vị khác cựu thần biểu hiện liền càng thêm không chịu nổi. Bị mở ra dạng này chân tướng, cho dù là quân vương muốn hỏi, cũng vẫn như cũ sợ hãi khó có thể bình an. Cho nên, mới có truyền ngôn là trình đại học sĩ chú sát tiên đế. Phong Lâm Vãn nhíu mày hỏi, trực chỉ Trình Bằng Hải. Lời này không ai trả lời. Lời đồn chính là lời đồn, không có chứng thực đồ vật. Trong âm thầm nói một câu không sao, như thế chính thức trường hợp, nếu là nói chẳng khác nào công khai nghi vấn Trình Bằng Hải. Cho dù là cao quan, cũng không có lá gan này. Bệ hạ không cần lo ngại, có lẽ tiên đế quả thật là sinh một loại nào đó quái bệnh, dù sao có long khí hộ thể, tuyệt sẽ không có cái gì thuật nguyền rủa có thể xúc phạm tới long thể. Một vị cựu thần, đứng dậy thận trọng nói ra. Phong Lâm Vãn nghe vậy, chỉ là mặt lộ vẻ cười lạnh. Trên đời này, đã không có chân chính vô kiên bất tồi mâu, lại nào có cái gì tuyệt sẽ không bị công phá thuẫn. Thiên tử long khí, kỳ thật tương đương với vạn gia hương hỏa, cái đồ chơi này có độc về có độc, nhưng là mặc giáp trụ mang theo, cũng tương đương thụ vạn dân che chở. Đế vương thống ngự thiên hạ, vì bách tính mưu phúc chỉ. Như vậy bách tính cũng liền thờ phụng quân vương, lấy chúng sinh ý niệm, bảo hộ quân vương. Cái này chính là một cái đồng giá trao đổi. Nếu có cái gì lực lượng, vượt ra khỏi cái này bảo vệ hạn mức tối đa, trong nháy mắt lực lượng so thiên hạ bách tính tín ngưỡng tập hợp lực lượng, còn muốn tới cường đại. Hung hăng như vậy chú sát một vị đế vương, cũng không phải gì đó chuyện không thể nào. Chỉ là, Trình Bằng Hải có lực lượng như vậy. Mặc dù truyền ngôn Trình Bằng Hải một mực người bị long khí phản phệ, nhưng là phản phệ là chuyện sau đó. Trước đó, hắn lại là dựa vào cái gì chú sát tiên đế. Dù là hắn là ngũ vân cảnh giới tu sĩ, cũng tuyệt không nên có sức mạnh to lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Vãn trước mắt, không khỏi hiện ra cái kia địa cung bên trong, cổ quái mà một màn quỷ dị. Những cái kia người khoác long bảo thi hải, đến tột cùng là lai lịch gì? Làm rõ ràng thân phận của bọn nó, có lẽ liền có thể giải khai bí ẩn này. Dừng lại suy nghĩ, Phong Lâm Vãn cân nhắc một chút, sau đó đối với cao quan nói ra, cao tướng. Bây giờ mở đặc khoa, biến cũ pháp, đi tân lịch, dĩ nhiên là chiều hướng phát triển. Châm hữu tâm trung hương ta đại ly giang sơn, càng khai cương thác thổ, dẫn vạn bang triều bái. Bất quá. Lời tuy như thế, khó tránh khỏi thẹn trong lòng tại liệt tổ liệt tông. Hiện tại châm đặc mệnh xuất lĩnh giám thiên thi, lễ bộ còn có Long Tiêu Quân, đi đến Hoàng Lăng, quét dọn lịch đại tiên Hoàng Lăng mộ, tu chỉnh đổi mới. Đợi nữa giờ lành, châm tất tự thân đi tế tự tiên tổ, lấy an ủi vong linh. Đột nhiên này nhảy thoát một đạo mệnh lệnh, để cao quan hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn không có đuổi theo Phong Lâm Vãn ý nghĩ. Bất quá. Tu chỉnh Hoàng Lăng mà thôi, tính không được cái gì chân chính đại sự, hơn nữa chất béo hẳn là cũng không ít, rất là hợp cao quan tâm ý, hắn đương nhiên sẽ không chối từ, cao giọng đồng ý. Cho lui cao quan đám người, Phong Lâm Vãn vuốt vuốt cờ duệ bạ thân thể. Câu nói này làm sao là lạ. Tóm lại, chính là vuốt vuốt mềm nhũn, rất có co giãn vật thể hình cầu, hoàn toàn mặc kệ đối phương phản kháng cùng kháng nghị, tiếp tục lấy suy nghĩ. Người khoác long bảo, có thể có khả năng là lịch đại tiên đế thi cốt. Chỉ là Hoàng Lăng có Lao Ô Quy thủ hộ, nếu là có người trộm đế vương thi cốt, hắn không nên không biết. Lao giả kia. Cáo giả, không có dễ đối phó như vậy. Không bằng trước hết dòng chống khua chiêng bày ra muốn tu chỉnh Hoàng Lăng tư thái, cường điệu chiếu cố một chút cảnh đế lăng mộ, ngược lại là có thể thăm dò một chút Lao Ô Quy động tĩnh. Phong Lâm Vãn nghĩ thầm. Chương 125, tự chui đầu vào lưới Lao Ô Quy, xin ít đâu. Cao quan động tác rất nhanh, Phong Lâm Vãn mệnh lệnh được đưa ra không lâu, nhóm lớn công nhân liền bị triệu tập, cho dù là đứng trong hoàng cung chỗ cao, giống như cũng ẩn ẩn có thể nghe được nơi xa dãy núi bên trên chuyển tới tiếng ồn ào. Sửa chữa Hoàng Lăng chính là hiếu đạo, hết thảy chi tiêu cũng đều từ trong hoàng cung kho thanh toán, tự nhiên cũng không có cái gì không có mắt đi ra phản đối. Màn đêm buông xuống, Phong Lâm Vãn nằm dung phi ấm áp rộng lớn trong lồng ngực ngậm chính hương ngọt. Hỗn loạn bên trong, Phong Lâm Vãn phảng phất nghe được một cái ôn hòa tiếng hô. Hoàng Nhi! Hoàng Nhi! Thanh âm thân thiết, lại tựa hồ là hẳn là rất quen thuộc bộ dáng. Chân trời xa xa, một người mặc hồng sắc long bào, khuôn mặt uy nghiêm, nhếch khóe miệng, cười trúng chím trung niên, chính lại bước hướng phía hắn đi tới. Hoàng Nhi! Quả thật là chấm Hoàng Nhi sao? Trung niên ánh mắt kích động nhìn Phong Lâm Vãn, tựa hồ là chờ đợi Phong Lâm Vãn đáp lại. Quan sát bốn phía một chút, Phong Lâm Vãn lại lộ ra một cái cười lạnh, muốn lấy mộng cảnh đến mê hoặc ta. Cờ duệ bạ. Đi ra làm việc. Đã sớm bị Phong Lâm Vãn điều giao không có chút nào thần linh uy nghiêm cờ duệ bạ, lúc này lại ở nơi này lẫn vào trong mộng cảnh, hiển hóa ra hắn vĩ ngạn chân thân. Cao lớn, khủng bố, tà dị còn có cái kia xuyên qua thời gian, phảng phất vĩnh hằng bất hủ. Bạch tuộc đầu, thân người, toàn thân cao thấp đều tràn ngập một cô ưu ám, mờ mịt khí tức, sau lưng con rơi hai cánh, càng giống là hai đoàn vô cùng vĩ đại mây đen, bao phủ xuống, phảng phất trực tiếp che đậy toàn bộ thế giới. Trung niên thần sắc cứng ngắc nhìn lấy đột nhiên này xuất hiện vĩ ngạn thần linh, biểu lộ đã trải qua không đủ để dùng sụp đổ để hình dung. Sau một khắc, hắn không chút do dự, liền muốn hóa thành một chút linh quang, rời khỏi Phong Lâm Vãn mộng cảnh. Bang! Mộng cảnh phảng phất chân thực, vô hình kia cách ngăn, lúc này đối với trung niên mà nói chính là tường đồng vách sắt. Vô hình xiềng xích từ trong mộng cảnh diễn sinh ra đến, đem trung niên trói chặt chẽ vững vàng. Giống như long trong tiếng gầm giống tức giận, trung niên biểu tượng bị nứt vỡ. Cấp tốc bành trướng là một đầu người khoác lân giáp, đầu sinh đoạn giác cự quy. Cự quy thao túng sóng nước, không ngừng đụng chạm lấy nguyên bản thô giáp lại không tỉ mỉ mộng cảnh, muốn đem cái này nguyên bản hư vọng thế giới xé nát. Nhưng là sóng lớn bị nuốt hết ở tại trong biển rộng, xa xa mây đen cũng biến thành vô cùng chân thực. Cổ xưa lại che lấp thế giới, từ đáy biển nổi lên. Hết thảy, đều ở bắt đầu để người khó phân thật giả. Ta tưởng là ai còn có thể đi vào giấc mơ của ta, muốn mê hoặc ta. Nguyên lai là ngươi đầu này lão ố quy. Phong Lâm Vãn Lời tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật đã sớm biết, làm ra như vậy hoa văn, cũng không cái này lão ố quy không ai có thể hơn. Hắn có thiên tử long khí hộ thân, bình thường pháp thuật, không cách nào tác dụng ở trên người hắn, cũng chỉ có lão ố quy dạng này đã cùng lịch đại tiên đế còn sót lại long khí kết hợp, lại cùng cảnh đế vui buồn tương quan đặc thù tồn tại, mới có thể thi triển ra bậc này nhập mộng chi thuật, lặng lẽ chui vào mộng cảnh của hắn bên trong. Nghe được Phong Lâm Vãn thanh âm, còn đang rẽ rủa lão ố quy bỗng nhiên đình chỉ động tác, trong mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên hướng về phía Phong Lâm Vãn lớn tiếng gầm thét lên, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Hắn hiển nhiên cũng từ Phong Lâm Vãn trong giọng nói, nhận ra Phong Lâm Vãn tới. Đương nhiên, cái này cũng có Phong Lâm Vãn cố ý không ẩn nút duyên cớ. Chờ một chút, ngươi là cố ý dẫn ta mắc câu. Ngươi muốn làm cái gì? Lão ố quy không đốc, thậm chí có thể nói rất thông minh. Hắn vốn chỉ là coi là đương triều thiên tử, ý tưởng đột phát muốn sửa chữa hoàng lăng. Nhưng là khi hắn đã biết Phong Lâm Vãn thân phận về sau, liền mười phần xác định, đây chính là dẫn hắn mắc câu một cái bẫy. Lão ố quy nhục thân còn bị khóa ở bên trong hoàng lăng, giờ phút này xâm lấn Phong Lâm Vãn ngộng cảnh bất quá là hồn phách của hắn. Ta không muốn làm cái gì, chính là có một vài vấn đề, không hiểu được, muốn tiền bối ngươi cho một đáp án. Nếu như ngươi phối hợp, trước hừng đông sáng, ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Nếu không, thần sẽ đem ngươi kéo vào vĩnh hằng trong ngộng cảnh, cũng không còn cách nào hồi hồn. Mà ngươi nhục thân, cũng đem bởi vì mất đi hồn phách chúa tể, mà thời gian dần trôi qua mất đi sức sống. Phong Lâm Vãn chỉ đứng ở biển cả gợn sóng bên trong Cờ Duệ Bạ nói ra. Lão ố quy vô cùng e dè nhìn thoáng qua Cờ Duệ Bạ, cho dù là rùa trên mặt, vẫn như cũ đó có thể thấy được cho phép phức tạp hơn cảm xúc. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lão ố quy ta hôm nay mắc lửa, tự nhiên biết gì nói nấy. Lão ố quy rất thức thời nói ra. Phong Lâm Vãn vỗ tay một cái, sau đó nói, được. Thông khoái. Ta chỉ muốn biết, trong hoàng lăng, đến tột cùng mất đi mấy cố đời trước quân vương thi thể. Cùng lão ố quy dạng này gian trá hạng người liên hệ, không thể bởi vì hắn có vẻ như chịu thua, liền phất lờ. Cho nên Phong Lâm Vãn không có hỏi Hoàng Lăng có hay không ném đế thi, mà là trực tiếp đem cái kết luận này tiến hành khẳng định, ngược lại chất vấn mất đi bao nhiêu. Cái gì? Lão ố quy vẻ mặt, mang theo một tia mở mịt cùng hồ đồ, phảng phất trong nháy mắt không có nghe hiểu Phong Lâm Vãn vấn đề. Cờ Duệ Bạ! Dạy hắn làm rùa! Phong Lâm Vãn không nói nhảm, hướng về phía cái kia thân ảnh cao lớn phất phất tay. Sau một khắc cuồng quyển sóng lớn hóa thành mấy chục cây xúc tu, từ lão ố quy mai rùa trong khe hở chui vào, sau đó tiến hành quất roi. Bị mộng cảnh tăng cường đau đớn, để lão ố quy thống khổ không chịu nổi. Ta nói, đừng đánh nữa. Ta nói, hết thẻ chín bộ đế thì mất đi. Lão ố quy nói ra. Phong Lâm Vãn kết hợp trước đó thông qua Cờ Duệ Bạ thấy hình ảnh, nhẹ gật đầu. Hắn không có nói sai. Nói cho ta biết, là ai đánh cắp đế thì. Ngươi và người kia, lại có cái gì hợp tác? Phong Lâm Vãn kỳ thật trong lòng sớm có kết luận, bất quá hắn cần dẫn đạo Lao Ô Quy, nói ra một chút hắn không biết. Nếu đã mở khẩu, Lao Ô Quy cũng không phải là cái gì lập trường kiên định, chết không tùng khẩu cương nghị hạng người, liền thẳng thắn nói ra, là Trình Bằng Hải, đương triều đại học sĩ Trình Bằng Hải. 10 năm trước hắn liền lên núi tìm ta, cùng ta đã đạt thành giao dịch, mang đi 9 bộ đề thi. Vậy hắn hứa cho người chỗ tốt gì? Phong Lâm Vãn hỏi tiếp. Lão ố quy ủ rũ cúi đầu nói, hắn cho ta một bộ bản chép tay. Cái gì bản chép tay? Phong Lâm Vãn tiếp tục ép hỏi. 100-200 năm trước, Vân Không đạo nhân tu luyện bản chép tay. Phía trên ghi lại, như thế nào từ kiến thần đột phá đến ngũ vân huyền bí? Lão ố quy thẳng thắn nói ra. Tiếp lấy Lão ố quy lại nói ra, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, thả Lão Phu ta trở về, Lão Phu lập tức đưa tay chát đưa cho ngươi. Phong Lâm Vãn cười lạnh nói, không cần, ta rất tin tưởng ngươi, cho nên... Ngươi liền ở ngay đây, đem nội dung lặng yên viết ra tới đi. Đây là thế giới của giấc mơ, vô luận bởi vì Cờ Duệ Bạ nguyên nhân trở nên đến cỡ nào chân thực, nó thủy chung chỉ là mộng. Ở chỗ này, chỉ cần Lao Ố Quy đồng ý bại lộ, như vậy chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tụ tập ra một quyển sách đến, đem hắn trong trí nhớ bản chép tay hóa thành thực chất. Lao Ố Quy còn giống như muốn dây rủa, nhưng là làm Cờ Duệ Bạ tới gần hắn thời điểm, hắn toàn thân run rẩy, cảm thấy một loại không cách nào hình dung khủng bố. Không kịp nghĩ nhiều, liền từ không sinh có, tại trước mặt Phong Lâm Vãn, ngưng tụ ra một bản hắc sắc bản chép tay. Tiếp nhận bản chép tay, Phong Lâm Vãn trực tiếp lật ra. Bản chép tay bên trong ghi lại không hề chỉ là tâm đắc tu luyện, còn có một số thời trước Vân Không đạo nhân kiến thức chờ chút. Lật đến trong đó một tờ lúc, Phong Lâm Vãn hơi sững sờ, hắn giống như ở trong đó, tìm được đáp án. Cửu Hoàng Chiêu Thánh Chú. Xem ra Trình Bằng Hải chính là dùng môn này thủ pháp, chú sát tiên đế. Mà bây giờ, hắn cũng phải bắt chước làm theo, đem ta cho diệt trừ. Chương 126, Cửu Hoàng Triều Thánh, xin ít đâu. Bản chép tay bên trong chứa đựng, Cửu Hoàng Triều Thánh lấy Phụng Long Khí, lấy Hoàng Nuôi Thánh. Đây vốn là nhất môn đặc thù tu hành chú pháp. Cần 9 vị nhân hoàng, cam tâm tình nguyện cung phụng, lễ bái, ngược lại đem hơn phân nửa Long Khí cống hiến ra đến, chuyển hóa làm đặc thù linh khí, lấy cung cấp tu sĩ hấp thu, cuối cùng khiến cho tu sĩ siêu phàm thoát tục, cảnh giới phi thăng. Mà trong Long Khí có độc, có hại bộ phận, thì cần muốn nhân hoàng bản thân tiêu hóa. Nói đến giống như cũng không phải là rất khó bộ dáng, nhưng kỳ thật, chỉ là một cái tư tưởng. Một nước chi chủ, đa số cực đoan tự tư hạng người, sao lại nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn người khác? Chớ đừng nhắc tới còn muốn thu thập chín vị nhiều. Muốn thực hiện, có thể nói muôn vàn khó khăn. Nhưng là lấy Phong Lâm Vãn kiến thức, có thể rõ ràng phát giác được, ở trong đó hàm ẩn khác một loại khả năng tính. Cái kia chính là đem chọn cái chú pháp đảo ngược, lấy cái chết đi đế vương là nương tựa, cưỡng chế lấy thi thể của bọn hắn, thi triển Cửu Hoàng Triều Thánh, bởi vì vốn cũng không phải là còn sống nhân hoàng, cũng không cam tâm tình nguyện thực tình cung phụng. Như thế tiếp nhận cung phụng một phương, sẽ không vẹn vẹn biết cưỡng chế tiếp nhận long khí chuyển hóa đặc thù linh khí quán thâu, càng biết tiếp thu được khổng lồ tử khí cùng hoàng khí. Trình Băng Hải vì hoàn thành cái này chú pháp, chuyên môn moi ra đại ly triều 9 vị tiên đế, bởi vì long khí bên trên kéo dài tính, càng khiến cho cái này một chú pháp thi triển, tăng thêm khả năng. Đồng thời ta cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Trình Bằng Hải muốn tại Hậu Sơn tu kiến địa cung, còn muốn ở cung điện dưới lòng đất bên trong Hỏa Ly cung bên trong, mang lên ta giả nhân tượng. Hắn tại trở lại như cũ trang cảnh, mượn chi lấy che đậy thiên cơ, dĩ giả loạn chân. Trình phủ trận pháp điên đảo âm dương ngũ hành, lẫn lộn bắt quái cửu cung, căn bản cũng không phải là vì phòng ngự ngoại địch, hoặc là bảo hộ chính phủ. Mà là vì để cho hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trong bố trí, làm giả hóa thật. T. Thật là ác độc thủ đoạn, thật là cao minh tính toán. Một vòng tiếp một vòng, liền hoàn toàn làm được, không nhìn long khí, cách không chú sát đế vương loại này nhìn như chuyện không thể nào. Không chỉ có như thế. Hắn chú sát tiên đế không tính, bây giờ C. Còn muốn dùng đồng dạng thủ pháp giết chết ta. Phong Lâm Vãn trong nháy mắt chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Hắn xuyên Việt thành Triệu Minh Hiên, mặc dù từ trên bản chất mà nói. Hắn vẫn là Phong Lâm Vãn. Nhưng là ở cái thế giới này, tại phương thế giới này thiên đạo bao quát bên trong, hắn chính là Triệu Minh Hiên. Nếu Trình Bằng Hải điều khiển 9 vị đời trước đế vương thi thể lễ bái hắn, cung phụng còn sót lại long khí, lại mang theo khổng lồ tử khí, trực tiếp quán chú đến trên người hắn. Phong Lâm Vãn dám xác định, mình nhất định gánh không được. Khó trách tại cao quan sự miêu tả của bọn hắn bên trong, tiên đế gặp qua một ngày như qua một năm, cuối cùng sau khi chết càng như là trong nháy mắt trải qua ngàn năm hư thối đồng dạng. Phong Lâm Vãn hiện tại chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là phiền phức lớn rồi. Nhưng là, hiện tại thì ngưng, ta kỳ thật cũng chỉ là giải khai Trình Bằng Hải chú sát tiên đế thủ đoạn, cùng hắn giống như cũng muốn dùng thủ đoạn giống nhau đối phó ta. Lại hoàn toàn không nắm chắc được, hắn tại sao phải làm như thế? Phong Lâm Vãn cấp tốc ổn định lại tâm tình của mình. Mặc dù nhận lấy nhất định trùng kích, nhưng là càng là gấp gáp, Phong Lâm Vãn ngược lại càng là tỉnh táo. Trừ tên điên bên ngoài, bất kỳ cái gì có dự mưu hành động. Đều là trước có động cơ, sau đó mới có thủ pháp. Ta bây giờ muốn phá cục, không chỉ có muốn tìm ra Cửu Hoàng Triều Thánh sơ hở, đồng thời cũng phải tìm ra Trình Bằng Hải động cơ, thăm dò rõ ràng. Hắn đến tột cùng muốn cái gì, như thế mới có thể đảo khách thành chủ. Phong Lâm Vãn nghĩ thầm. Hiện tại Phong Lâm Vãn duy nhất có thể khẳng định là, Trình Bằng Hải muốn tuyệt sẽ không là Đại Ly Giang Sơn. Có thể làm ra chuyện lớn như vậy đến, Trình Bằng Hải nếu có tâm hoàng vị, đã sớm đã đạt đến mục đích của hắn. Sao lại còn cho phép Triệu Minh Hiên trưởng thành? Chẳng lẽ là vì tu hành? Cái này bản chép tay nếu là Trình Bằng Hải cho Lao Ô Quy, vậy đã nói rõ Trình Bằng Hải bản thân cũng hiểu biết trong đó nội dung. Hơn nữa Trình Bằng Hải cũng nên coi là một vị cường đại người tu hành, nếu là như vậy. Hắn có thể hay không có thủ đoạn gì, là có thể mượn nhờ cùng lợi dụng, Hoàng Triều khí vận tu hành. Phong Lâm Vãn nhanh chóng lật xem bản chép tay. Bản chép tay bên trong xác thực ghi lại không ít kỳ văn chuyện tốt. Trong đó liên quan tới như thế nào từ gặp thần cảnh giới đột phá đến ngũ vân cảnh giới, cũng ghi chép một chút đôi câu vài lời. Nhưng là, những cái này đều không phải là Phong Lâm Vãn mong muốn nội dung. Uy, bây giờ có thể thả Lão Phu sao? Đừng quên, chúng ta vẫn là ký qua khế ước, Lão Phu vừa cẩn thận nghiên cứu qua, mặc dù khế ước của ngươi chủ yếu là dùng để giữ gìn ngươi cái này bên A lợi ích, nhưng là bên B một chút cơ sở quyền lợi, ngươi chính là phải bảo đảm, không phải sao? Lao Ô Quy tìm Phong Lâm Vãn đáp lời, hiển nhiên muốn cho Phong Lâm Vãn thả hắn. Phong Lâm Vãn nhẹ gật đầu, có thể. Bất quá còn muốn xin tiền bối sẽ giúp cái cuối cùng bận điệu. Lao Ô Quy lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, lại miệng đầy hào sảng nói, ha ha. Cứ việc nói tới, Lao Phu cùng ngươi đều có như vậy giao tình, còn có cái gì không thể nói đâu. Phong Lâm Vãn nhưng chỉ là cho Cở Duệ Bạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cao lớn, nguy nga Cở Duệ Bạ phát động cái này xong lớn, đột nhiên trong nháy mắt, toàn bộ mộng cảnh đều bị đọc lại. Lao Ô Quy bị trấn áp tại Thi Ô Sùn Phát Na Chi bên trong, vẫn như cũ duy trì lấy bên trên một giây biểu lộ cùng hình tượng. Mà Phong Lâm Vãn lúc này cầm trong tay một cái chia ra tới linh chủng, bạo lực đem nhét vào Lao Ô Quy trong miệng, nhìn lấy nó cùng Lao Ô Quy hòa làm một thể. Cái này kỳ thật chỉ là một loại tượng trưng, tình huống chân thật là, Lao Ô Quy trong linh hồn, đã bị Phong Lâm Vãn gieo mầm móng. Chỉ cần nổ tung cảnh đế mộ, đợi đến cảnh đế quan quách xoay mình, hồn phách theo phong ấn tràn vào Lao Ô Quy trong thân thể, cùng Lao Ô Quy hồn phách tranh đoạt quyền khống chế thân thể thời điểm. Cái này một hạt giống liền sẽ thừa cơ phát triển an toàn, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trình Băng Hải trong bóng tối tính toán thăm dò, giống như đứng ngồi không yên. Phong Lâm Vãn thực lực bản thân xa không phải đối thủ, lúc này đương nhiên muốn đánh Lao Ô Quy chủ ý. Nếu có thể đem luyện hóa thành phân thân, ngược lại là có thể cùng cái kia Trình Băng Hải quần nhau một hai. Huống chi, Lao Ô Quy trên tay còn khống chế lây càng nhiều Lao Thái Giám, những cái kia cũng đều là hảo thủ, sao có thể chậm trễ tại Hoàng Lang loại địa phương này? Lãng phí à? Để Cở Duệ Bạ đem Lão Ố Quy hồn phách trục xuất mộng cảnh. Phong Lâm Vãn mở mắt ra, từ trong ngộng tỉnh lại. Bên người mềm mại hương trượt vẫn như cũ, Phong Lâm Vãn lại tâm như chỉ thủy, không có chút nào gợn sóng. Ninh! Tóc xanh lưu động hoa mai. Mượt mà song tháng, chiếu sáng đêm lưu quang, trăng tròn trung điểm suyết sắc thái, liền phảng phất lờ mờ bên trong đỏ bừng ánh nến, tô điểm lấy tịch mịch. Bệ hạ tỉnh! Cần phải thần thiếp phục thị thay quần áo. Dung Phi trên mặt còn mang theo mệt mỏi, nhưng như cũ dịu dàng hiền thục hỏi đến Phong Lâm Vãn nhu cầu. Phong Lâm Vãn ánh mắt, tại trong đêm tối tỏa sáng lấp lánh, một cái bắt một vòng trăng tròn, sau đó đem biến ảo hình dạng, mặc cho nó trong khoảng thời gian ngắn, diễn dịch âm tình tròn khuyết. Mang theo dày đặc giọng mũi thở dốc, cùng nho nhỏ đau đớn kháng cự tiếng rên nhẹ, lúc này đặc biệt rõ ràng. Thú Dung, còn có ba ngày nguyên xuân tế. Hoàng hậu bây giờ bệnh nặng, mẫu hậu cũng không để ý sự tình. Lần này nguyên xuân tế, liền từ ngươi đến xử lý đi. Nhớ kỹ, không cần sai lầm cái gì người, vô luận là đích là thứ, đều cần làm mời vào cùng, không thể coi thường, lãnh đạo. Phong Lâm Vãn mở miệng nói ra. Dung Phi từ thẹn thùng bên trong thoáng tỉnh táo lại, hiểu Phong Lâm Vãn lời nói về sau, lại là mấy phần kinh hỉ, lại là mấy phần sợ hãi. Nguyên Xuân Tế là đại ly đặc hữu khánh điển một trong hoạt động, chủ yếu là từ Hoàng hậu xuất lĩnh hậu cung Tần Phi, cùng cả triều văn võ trong nhà nữ quyến, tại đầu xuân về sau ngày thứ 18, cử hành đặc biệt khánh điển cùng tế tự. Triệu Minh Hiên vợ cả hoàng hậu là Hoắc Khúc Nghĩa nữ nhi, coi như cũng coi là Phong Lâm Vãn biểu muội. Phong Lâm Vãn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là đối với biểu muội xuất thủ, vậy liên quá cầm thú. Cho nên vị này vợ cả hoàng hậu, một mực tại ăn không ngồi chờ. Gần nhất càng là bởi vì tâm tình hậm hực mà sống bệnh nặng. Ngoại nhân chỉ coi là thiên tử không thích Hoắc Khúc Nghĩa, cùng đối chọi gay gắt, cho nên lạnh nhạt hoàng hậu. Sùng hạnh Dung Phi, tự nhiên là bởi vì bây giờ vương ân không chỉ có được hoàng ân, lại lo liệu cải cách chính trị cùng đặc khoa, là thiên tử phụ tá đắc lực. Chương 127, Nguyên Xuân Tế, xin ít đâu. Dung Phi thông minh, lúc này sau khi phản ứng, do dự một hai, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ cố ý nói, thế nhưng là nhìn chúng nhà nào tiểu thư. Còn có nửa câu chưa nói là, cũng đừng là nhà nào phu nhân. Phong Lâm Vãn cong lại tại tiểu hồng mạo lên đạn hai lần, nghe lấy bên cạnh mỹ nhân Tuyết Tuyết kêu đau, hung ác nói, chẳng lẽ chấm tại ái phi trong lòng. Chính là bậc này không chịu nổi hình tượng. Dứt lời không đợi Dung Phi nhiều lời nữa, liền lại nói ra, bây giờ phụ thân ngươi lo liệu cải cách chính trị, cả triều văn võ người đi theo rất ít, phản đối chiếm đa số. Ta để ngươi chủ trì Nguyên Xuân Tế, chính là muốn nói cho quần thần, chấm đối với cha con các người tín nhiệm, không cần người khác nghi vấn cùng khiêu khích. Bây giờ dặn dò cho ngươi, cũng là để ngươi cẩn thận làm việc, chớ nên ở lại sơ hở gì cùng nhược điểm, ngược lại ảnh hưởng đến phụ thân ngươi. Phong Lâm Vãn một lời nói, chỉ nói Dung Phi đầy mắt lệ quang, cảm động dị thường, túi đầu liền hướng trong ngực hắn chui. Chỉ có thể nói cũng là hí tinh một dạng nữ nhân. Nói đến, cũng không thể không cảm thán một câu, vẫn là Lao Tổ Tông biết chơi. Đồng dạng là hoàng đế, cổ Tây Phương hoàng đế, độc sủng một người, chỉ có thể cưới một cái hoàng hậu. Lại bình thường bị hoàng hậu phát mũ, thậm chí chết ở gian phu dâm phụ trên tay hoàng đế, cũng không phải là không có. Mà cổ Đông Phương hoàng đế, có được hậu cung giai lệ 3000, lại là hậu phi nhóm tranh đấu, vây quanh Hạch Tâm, vô số nữ nhân ưu tú, nguyện ý vì cái này một người, mà vắt óc tìm mưu kế đạt được kết quả tốt. Nguyên nhân cuối cùng, nói đến phảng phất có chút buồn cười. Cổ Tây Phương Hoàng đế, có lẽ có ít còn hy vọng xa vời tình yêu, nhưng là tựa như nam nhân tình yêu, thường thường nương theo là dục vọng. Nữ nhân tình yêu, kỳ thật chính là một cái nháy mắt rung động. Người vung bất động nàng, nàng kia liền sẽ yêu người khác. Cho nên cổ Đông Phương Hoàng đế, liền dứt khoát đem hậu cung biến thành những cái kia ưu tú phái nữ chỗ làm việc. Giống như quan trường đồng dạng, phân chia đủ loại khác biệt, đối ứng bất đồng phúc lợi đãi ngộ. Càng phải đề phòng người bên người tính toán cùng lợi dụng. Kể từ đó, các nàng vẹn vẹn muốn tương hỗ bắc cổ, liền muốn hao phí số lớn tâm lực, tự nhiên cũng liền không có thời gian cho hoàng đế nghị trăm phương ngàn kế chủ mũ. Hơn nữa địa vị thời khắc nhận khảo nghiệm cùng ngấp nghẽ lúc, người cuối cùng sẽ trở nên đặc biệt cẩn thận chút. Phong Lâm Vãn để Dung Phi lo liệu Nguyên Xuân Tế, dĩ nhiên không phải giống hắn nói đơn giản như vậy. Đương nhiên, lý do kia cũng là một trong những nguyên nhân. Càng mấu chốt ở chỗ, Phong Lâm Vãn phải nghĩ biện pháp nhìn thấy cái kia trình phủ bên trong xuyên việt giả thiếu nữ, thuyết phục nàng. Hỗ trợ tại trình phủ bên trong, tìm kiếm một chút mà hắn cần đáp án. Phong Lâm Vãn liền phân thân của mình đều an bài tiến vào, vẫn như cũ không thể trốn qua một kiếp. Liền nói rõ trình phủ bên ngoài thả lỏng bên trong gấp, nếu như không phải tại trình phủ công tác vài chục năm lão nhân, lại hoặc là bản thân liền là đời đời gian ô, là đều sẽ nhận giám thị, thậm chí trực tiếp giết chết chuyển hóa làm thi khôi. Phong Lâm Vãn vị hoàng đế này mặc dù dần dần nắm thực quyền, nhưng là dù sao cầm quyền thời gian ngắn. Hết thệ cần thời gian đến kinh doanh thủ đoạn, mai phục cám tử, hiện tại xác thực không có cách nào đầy đủ. Cho nên Phong Lâm Vãn nghĩ tới thiếu nữ kia. Nàng là Trình Bằng Hải tiểu nữ nhi, mặc dù không được coi trọng, nhưng là cái này làm sao lại không phải là của nàng màu sắc tự vệ. Hơn nữa, một cái chưa bao giờ đi ra chính phủ, ngồi dưỡng ở khuê phòng bên trong nữ nhi, lại có ai biết hoài nghi đến, nàng sẽ cùng hoàng đế cấu kết với nhau, tính toán phụ thân của mình. Nàng có lẽ chính là ta lật bản nơi mấu chốt. Phong Lâm Vãn nói thầm một tiếng. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Nguyên Xuân Tế một ngày này, Lao Thiên gia đặc biệt hãnh diện, là một cái ánh nắng minh diễm thời tiết tốt. Sáng sớm, trong kinh quý tộc lớn nhỏ, ngũ phẩm trở lên quan viên phu nhân, tiểu thư, liền nhao nhao ăn mặc hoa lệ nhất, vừa vặn trang phục, y theo trật tự cùng trượng phu tước vị, quan phẩm lớn nhỏ khác biệt, theo thứ tự tiến vào hoàng cung. Tại Dung Phi dưới sự hướng dẫn, tại Khôn Nguyên Điện tế tự 3 tháng mùa xuân chi thần, sau đó hái dâu nuôi tằm, dệt vải xe tơ. Mặc dù đại đa số tay nghề đều chỉ có thể tính lơ lỏng, nhưng lại cũng là biểu tượng ý vị 10 phần. Nghi thức qua đi, liền đều rời bước ngự hoa viên. Nơi đó đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, nước trà, còn có rất nhiều đồ ăn nguyên vật liệu. Đông đảo phu nhân, các tiểu thư cần phải ở chỗ này đối với đồ ăn tiến hành gia công, sau đó đặt ở thống nhất trong hộp cơm. Trước ghi danh hảo riêng mình món ăn, cùng để vào hộp đựng thức ăn số hiệu. Sau đó lại từ thái giám cùng cung nữ, đem hộp cơm thống nhất đưa đến tiền triều, để đông đảo văn võ bá quan cùng các quý tộc đánh giá dung ăn. Nếu là nhà ai phu nhân đồ ăn thu được đại lượng tán thưởng, nói không chừng còn có thể đến đỡ phu quân, thu hoạch được nhất định lên trước. Còn nếu là tiểu thư nhà nào rút ra thứ nhất, vậy coi như trong nháy mắt danh mãn kinh thành, xoay người lại sẽ có số lớn quý tộc công tử, quan lại đệ tử an bài bà mối đạp phá cánh cửa. Nói tóm lại, Nguyên Xuân Tế đã bao hàm đa trọng ý nghĩa. Đối với những quý tộc kia, quan viên phu nhân, tiểu thư mà nói, chính là trong một năm trọng yếu nhất đại sự hàm nhất. Tiểu Điềm xem như đại học sĩ Trình Bằng Hải nữ nhi, tự nhiên cũng lăn lộn ở trong đám người. Bất quá, cùng những cái kia bao nhiêu hiểu một chút quý tộc các tiểu thư so, Tiểu Điềm chính là thật hoàn toàn ngẩn người, sững sờ. Vốn chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Hiện tại liền triệt để lâm vào, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì xấu hổ bên trong. Cùng nhau tới Trình phủ tỉ muội, cũng không có bỏ xuống nàng, thỉnh thoảng chỉ điểm một đôi lời. Chỉ là các nàng mình cũng đều luôn cuống tay chân, cũng không biện pháp làm Tiểu Điềm bảo mẫu. Thật đáng sợ. Nguyên lai gà còn muốn giết sao? Chẳng lẽ không phải bản thân lăn đến trong chảo dầu, đem mình nổ quen? Tiểu Điềm nhìn lấy một bên, bị một cái tiểu tỷ tỷ một đao chém đứt đầu cá, cả người đều cảm giác không tốt lắm. Bị Tiểu Điềm đặt ở bọc nhỏ trong túi sách tam túc qua, nghe lấy Tiểu Điềm nói một mình, toàn bộ con ít đều cảm giác tiền đồ ưu ám. Xác thực. Tinh hà thời đại tài nguyên dồi dào, cùng phục vụ, cường độ cao lao động ngành nghề hướng người máy, sinh vật nhân bản các loại á nhân loại chuyển gì, đưa đến cái thời đại này người trẻ tuổi, thường thường thật là đối với rất nhiều cái gọi là sinh hoạt thưởng thức, đều hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá vô chi đến Tiểu Điềm loại trình độ này, xác thực cũng coi là hắn hữu. Nhanh lên động thủ, người bao nhiêu bóp cái cơm nắm, không phải hộp rông cầm tới tiền triều, cái kia chính là cái chuyện cười lớn. Tam Túc Qua thông qua đặc thù thủ pháp, đem thanh âm của mình nhỏ giọng truyền đạo Tiểu Điềm trong tai. Tiểu Điềm mặt buồn rười rượi. Thế nhưng là, ta không biết nấu cơm. Cũng không thể bảo hoàn toàn sẽ không, nhưng là chí ít trước cho ta một cái nguồn năng lượng nồi cơm đi. Kém nhất, cho ta điểm như quen thuộc bài gạo cũng tốt ta. Tiểu Điềm nói như quen thuộc gạo, là chỉ một loại đơn giản gia công sau gạo, chỉ cần thả dưới ánh mặt trời, vẩy lớp nước sau đó bạo chiếu 3 phút, gạo liền sẽ tự động chín, biến thành hợp cách cơm. Ngay tại Tiểu Điềm xoắn suýt vô cùng thời điểm, đồng nhiên một cái tiểu thái giám đi lặng lẽ đến bên cạnh nàng, đem một cái đã sớm tràn đầy hộp cơm, đặt ở Tiểu Điềm bên chân. Sau đó tiểu thái giám cơ trí ngẩng đầu, hướng về phía Tiểu Điềm nháy mắt ra hiệu. Không đợi Tiểu Điềm rõ ràng, một tờ giấy liền nhét vào Tiểu Điềm trong tay. Tiểu Điềm mở ra nhìn một cái, phát hiện phía trên viết, lại là tinh hà thời đại một loại y theo cổ hoa hạ văn tự diễn biến mà đến mới văn tự. Ta đã phát hiện ngươi, ta không có ác ý, xin tin tưởng ta. Ta sẽ an bài người mang ngươi tới gặp ta. Không nên kháng cự, chúng ta là bằng hữu. Tờ giấy đằng sau, còn vẽ một cái cổ quái ký hiệu, thoạt nhìn như là cái khuôn mặt tươi cười. Đây là rất nhiều tiểu nữ sinh ưa thích dùng một loại nhan văn tự. Chương 128, Bạch Tiểu Điềm, xông lên. Xin ít đâu. Tiểu Điềm do dự một chút, đem trong tay tờ giấy nhét vào túi sách bên trong. Tiểu Điềm. Đừng lên làm, một đại nam nhân, còn cần nhan văn tự, không phải biến thái chính là gã bị ổi. Loại người này không thể nhất tiếp cận, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Tam Túc Hoa tại túi sách bên trong đối với Tiểu Điềm nói ra, có thể thấy được Tam Túc Hoa cũng là thẳng vô cùng. Một lát sau cái kia tiểu thái giám lại đã trở về, lần nữa mang cho Tiểu Điềm một tờ giấy. Ta có thể tìm người giúp ngươi viết dùn luận văn, phải biết ta thế nhưng là hoàng đế, chuyện này ta giúp được việc. Cười. Tờ giấy đằng sau vẫn như cũ đuôi suýt lấy khôi hài nhan văn tự. Tiểu Điềm có điểm tâm động. Phụ thân của nàng nắm giữ mấy cái đặc biệt đặc sắc cao lực lượng đẳng cấp thế giới tọa độ, nàng đã sớm muốn cùng phụ thân, mẫu thân, còn có mấy vị thúc thúc bá bá bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Bất quá phụ thân lại cảm thấy nàng không đủ thành thục, cho nên không mang theo nàng. Lần này, đi vào cái thế giới này, muốn nàng nghĩ biện pháp hiểu rõ siêu cổ đại văn minh, đồng thời viết một thiên luận văn, chính là nàng phụ thân cho nàng một cái khảo nghiệm. Tờ giấy lại một lần nữa bị nhét vào túi sách bên trong. Lừa đảo. Đây tuyệt đối là có dự mưu dụ dỗ. Hắn đã sớm để mắt tới chúng ta, liền ngươi muốn viết luận văn sự tình đều biết, cái này còn có thể là người tốt lành gì. Tiểu Điềm, mau về nhà, ngươi ở cái thế giới này tiện nghi lão cha mặc dù không thế nào của ngươi, nhưng là hắn cũng hẳn là duy nhất có thể đối kháng cái này cái tên biến thái. Tam Túc Hoa tức giận dậm chân. Rất nhanh, tiểu thái giám không tức giận chút nào lần thứ ba đến rồi. Lần này hắn mang đến lễ vật. Một hộp 10 phần tinh xảo, xinh đẹp bánh ngọt, cách hộp cơm. Đều có thể ngửi được hương vị ngọt ngào khí tức. Tiểu Điềm lập tức con mắt tỏa sáng bắt đầu. Bình thường, trên đường cái nhìn thấy một cái động tâm mỹ nữ, theo đuôi đi lên, muốn bắt chuyện. Như vậy chân chính thân sĩ cùng gã bị ổi khác nhau ở đâu? Khác nhau ngay tại ở, tinh xảo, mỹ lệ, nhưng lại không đến mức khiến người ta cảm thấy gánh vác tiểu lễ vật. Tỷ như một đóa nở rộ diễm lệ hoa tươi, hoặc là một mảnh hình dạng đặc biệt, tràn đầy tự nhiên khí tức lá cây, lại hoặc là một chút đặc biệt mỹ lệ sự vật. Một số thời khắc, mọi người dễ dàng đem đối với cái nào đó vật phẩm yêu thích, tái giá đến trên thân thể người. Tiểu Điềm xuất thân bất phàm, dạng thức ăn ngon gì chưa từng ăn qua. Bất quá, nàng cũng vẫn như cũ kinh ngạc tại cái này một bàn bánh ngọt tinh xảo, trong lòng cũng không khỏi đối với cái kia vốn không che mặt đồng hành sinh ra rất nhiều hảo cảm. Nhìn một chút đứng ở bên cạnh tiểu thái giám, Tiểu Điềm khả ái nháy nháy mắt. Tiểu thái giám vội vàng xoay người gật đầu, tại phía trước dẫn đường. Hắn có lẽ hiểu lầm. Coi là đương kim thiên tử nhìn chúng cái này tốt số nữ hải. Xem như ở giữa bắc cầu mai mối người, hắn có lẽ cũng sẽ bởi vì hành động hôm nay, mà thăng chức rất nhanh. Tiểu thái giám mưu trí lịch trình, Tiểu Điềm không thèm để ý. Túi sách bên trong Tam Túc Hoa tức hổn hển cảnh cáo, nàng làm theo mắt điếc tai ngơ. Nàng ngược lại là đối với cái kia thần bí đồng hành, đầy lòng hiếu kỳ. Về phần nguy hiểm, có ngưu bức như vậy phụ mẫu, nàng bạch Tiểu Điềm mặc dù đơn thuần, lại cũng không phải thật ngốc. Nàng mang theo người bảo bối bảo vệ tánh mạng có thể nhiều. Đi theo tiểu thái giám, lặng lẽ ra ngự hoa viên. Lúc này trong ngự hoa viên, nhiều người tay tạp, mọi người đều đang bận rộn, thỉnh thoảng có một ít danh môn quý nữ, bởi vì không sở trường nấu nướng, mà náo ra một chút nhiễu loạn. Ngược lại cũng không có cái gì người chú ý tới Bạch Tiểu Điềm lặng yên rời đi. Dù sao nói đến, nàng cũng không đáng giá gì chú ý. Về phần trước đó tiểu thái giám lại nhiều lần tới chơi, vậy cũng không có gì. Rất nhiều không có gì tốt tay nghề danh môn tiểu thư, trong nhà đều cho các nàng làm tương tự an bài. Tìm mấy cái thái giám cung nữ, hỗ trợ thâu lương hoán trụ. Mặc dù có làm trái nguyên xuân tế dự tính ban đầu, nhưng cũng ít nhất có thể bảo trụ gia tộc mặt mũi. Đương nhiên, đại đa số có loại đãi ngộ này, chỉ có nghiêm chỉnh con vợ cả tiểu thư. Giống Bạch Tiểu Điểm loại này tiểu trong suốt, hay là chớ suy nghĩ. Ngoặt vào một cái, đống nhiên Bạch Tiểu Điểm mắt tối sầm lại. Đi ở nàng trước mặt cái kia tiểu thái giám đột nhiên ngã nhào xuống đất, cả người đã hôn mê. Sau đó nàng liền thấy, một con ngươi không biết từ chỗ nào bay ra ngoài, biến thành một cái màu tím tiểu trương cá, trực tiếp nằm ở đó tiểu thái giám trên nó, giống như còn không ngừng nún nún, phảng phất tại mút thỏa thích lấy cái gì. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Bạch Tiểu Điểm có chút ngộng. Theo bản năng, nàng liền muốn thét lên. Bị xuyên thành chuỗi hạt châu, phảng phất nước tinh thạch vòng tay đồng dạng, mang trên tay nàng quá nhỏ chu ma thần lôi, đã bắt đầu ẩn hiện hào quang, chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu, liền tứ tán ra ngoài, đem hết thể chung quanh đều chôn vùi. Xuyệt. Yên tĩnh. Là ta gọi Phong Lâm Vãn, là đồng hành của ngươi. Một cái yên tĩnh, thuần hậu thanh âm, vướt lên lấy Bạch Tiểu Điểm cảm xúc. Có người coi là, chỉ dựa vào nhan trị, liền có thể tùy thời khống chế toàn cục. Kỳ thật, không chỉ có muốn nhan trị, còn cần thanh âm, cùng phương thức nói chuyện cùng ngữ khí. Đồng dạng bề ngoài điều kiện, vì cái gì có chính có tà. Tựa như, mọi người phổ biến cho rằng âm trầm tượng trưng mùi hứng, vì cái gì sinh trưởng ở Lưu Thiên Vương trên mặt, nhưng như cũ quang minh lẫm liệt. Cái kia chính là nhìn cá nhân khí chất. Mà thanh âm, chính là cố giống một người khí chất trọng yếu tạo thành bộ phận. Phong Lâm Vãn thanh âm, để Bạch Tiểu Điểm an tĩnh lại, tay kia trên cổ tay nở rộ hào quang, lặng lẽ thu liễm. Phong Lâm Vãn không biết chút nào nói, hắn trong lúc vô hình tránh thoát một kiếp. Nhìn lấy từ trên tường nhảy xuống Phong Lâm Vãn, Bạch Tiểu Điểm con mắt có chút sáng lên. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một cái tiêu chuẩn ngốc trắng ngọt thức tiêu dung. Ta gọi Bạch Tiểu Điểm. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Điểm. Bạch Tiểu Điểm rất lễ phép tự giới thiệu mình. Phong Lâm Vãn mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, có hơi có vẻ khoa trương, nhưng lại không hề nói năng tùy tiện ngự khí nói ra, và ta đang biết ngươi lớn lên đẹp mắt, không nghĩ tới danh tự cũng dễ nghe như vậy. Đáng giận. Làm sao tiện nghi gì đều để ngươi chiếm. Linh nọt cùng đạt được kết quả tốt, là rút ngắn khoảng cách không hai pháp bảo. Chỉ là mọi thứ không thể lúng túng. Vì cái gì, chuyện giống vậy, có người xử lý, mười phần tự nhiên, mà có người làm quá hiển tận lực, ngược lại đem quan hệ trở nên càng thêm xấu hổ. Cũng là bởi vì, bọn họ phương thức biểu đạt có vấn đề. Liên dính đến, giọng nói chuyện, âm điệu, tiết tấu mấy người cơ sở. Kỳ thật vô luận là làm cái gì, mặt ngoài xáo lộ cũng chỉ là ngụy trang. Kiến thức cơ bản, mới là chế thắng mấu chốt. Tựa như làm diễn viên, vô luận ngươi lớn lên nhiều xoái, lời kịch công lực không quá quan, diễn cái gì đều lúng túng. Trừ phi, diễn vốn chính là băng sơn nhân vật, chỉ cần biết làm sao hù người cùng gương mặt lạnh lùng là được rồi. Ừ, Tiểu Điểm, ta đã trải qua ở bên kia nhà thủy tạng, chuẩn bị xong cái thế giới này đặc biệt nhất quả vật cùng một chút trái cây loại hình đồ vật, còn có rất nhiều đặc sản. Muốn hay không cùng ta cùng đi xem trước một chút? Phong Lâm Vãn hoàn toàn không có cái gì một nước chi chủ giá đỡ. Ở cái thế giới này, với cái thế giới này dân bản địa mà nói, hắn là thiên tử, đó là đương nhiên được bưng. Nhưng là điều chỉnh tâm tính mười phần trọng yếu, Bạch Tiểu Điểm không phải của hắn thần dân, đồng dạng là xuyên Việt mà đến tinh hà nhân tộc. Nếu như hắn còn lấy bá đạo lăng nhân tư thái ứng đối, vậy liền rất dễ dàng làm cho người ta không ưa. Hảo A. Hảo A. Bạch Tiểu Điểm đã trải qua triệt để không để mắt đến túi sách bên trong tam túc qua cảnh cáo, theo sau lưng Phong Lâm Vãn, rất giống cái tiểu theo đuôi. Hai người lặng yên lên nhà thủy tạ, nhà thủy tạ bố trí không hề xa hoa, cũng rất lịch sự tao nhã cùng thú vị, để Bạch Tiểu Điểm kinh hỉ. Nhằm vào khác biệt nữ sinh tính cách, bố trí khác biệt phong cách rước hội nơi trốn, cũng là một cái hoa hoa công tử cần thiết kỹ năng một trong. Đương nhiên, trở lên những nội dung này, đối với mọi người mà nói, kỳ thật cũng không có ích lợi gì, dù sao mọi người mỗi ngày rời giường câu đầu tiên là trước cho lão bà đánh cái khí. Chương 129, toàn năng phụ trợ, xin ít đâu. Phong Lâm Vãn cũng không có ngay từ đầu liền đưa ra, để Bạch Tiểu Điểm trong đó ứng thỉnh cầu. Mặc dù đây chính là hắn mục đích căn bản. Bất quá, trực tiếp liền làm sao cứng nhắc mở miệng, vậy liền quá thẳng nam. Giữa đàn ông và đàn ông, vô luận là lưu tình vẫn là giảng lợi ích, một số thời khắc đều có thể dạng này. Nhưng là nam nhân cùng nữ nhân ở giữa. Dạng này không được, trừ phi là đi ăn tay gà hầm. Vậy cũng khỏi phải nói tình cảm. Cho nên Phong Lâm Vãn hiện tại đầu tiên là cùng Bạch Tiểu Điểm nói chuyện phiếm. Cái gì? Cho chuyện cái gì? Vấn đề này có ý tứ. Nhưng là, càng hẳn là hỏi ngược một câu, cái gì không thể trò chuyện? Nhỏ đến ăn cơm uống trà, lớn đến quốc gia đại sự, chỉ cần đầy đủ thú vị, cái gì không thể trò chuyện? Nói chuyện phiếm không phải kết quả, thông qua nói chuyện phiếm, rút ngắn quan hệ mới được. Nếu như ôm một cái nhất định phải cầu được một cái kết quả mục đích đi tới gần, như vậy thường thường liền sẽ liên quá trình đều bỏ lỡ. Đương nhiên, cũng thật có không thể nói chuyện. Thì như, không thể đem hèn mọn nên có thú, đem hạ lưu làm khôi hải. Nâng một cái chân thật ví dụ, Phong Lâm Vãn kiếp trước. Cũng chính là tại địa cầu thời đại, ước chừng thế kỷ 21 thời điểm, đã từng có một cái tên là Ngô Hối Bằng Hưu, hắn nghe người ta nói, nếu như bên ngoài điều kiện không cách nào bổ túc, vậy liền tại hài hước cảm giác bên trên làm cố gắng. Thế là hắn đọc thuộc lòng nội hàm tiết mục ngắn 300 thiên, đem các loại nội hàm ngạnh đọc ngược như chảy. Sau đó liền cùng lưới trò chuyện đã lâu muội tử gặp mặt. Một bữa cơm không ăn xong, muội tử liền đem hắn kéo đen. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đều quá khó nghe. Có rất nhiều trò cười, đứng ở phái nam góc độ, thậm chí là đứng ở một loại nào đó phụ hệ trên hết góc độ, xác thực thật buồn cười. Nhưng là tại các muội tử xem ra, cái kia không chỉ có hèn mọn, hạ lưu, đồng thời cực kỳ vũ nhục tính chất. Vì cái gì Hoàng Thu Điền lớn lên xấu như vậy, nhưng vẫn là có nhiều như vậy nữ thần, đem hắn phong làm nam thần, liệt vào lý tưởng hình. Không chỉ là bởi vì hắn e quá cao, càng bởi vì hắn hài hước, tục khí lại không hạ lưu, khôi hài nhưng lại không sai lệ thành. Đây chính là rất khó được. Có đôi khi nhan trị đúng là một cửa ải, nhưng là làm sao từ ngưỡng cửa này bên trên mẹ qua. Cần chính là hao tổn nhiều tâm trí, chú ý nhiều hơn. Đã không có nhan trị, lại không muốn hao phí tâm tư, vậy liền. Đáng đời người độc thân. Đương nhiên, nhiều tiền đến có thể tìm muội tử kêu ba ba cái chủng loại kia, không ở bất luận cái gì trong hàng ngũ, bọn hắn siêu thoát ngoại vật, là một cái khác thứ nguyên sinh vật. Vương hiệu trưởng sĩ diện đều nhanh nổ tung, đổi nữ thần nữ bằng hữu, vẫn là như thay quần áo một dạng chịu khó, chính là điển hình ví dụ. Nghe lấy bọc nhỏ túi bên ngoài, Bạch Tiểu Điểm phảng phất gió thổi như chuông bạc không gián đoạn tiếng cười, Tam Túc A trong lòng càng là không cam lòng, rốt cục nhịn không được từ túi sách bên trong nhảy ra. Hắc, thật là đẹp Tam Túc Bích Ngọc Thiềm. Chẳng lẽ có cái kia trong truyền thuyết tụ bảo thần thú Tam Túc Kim Thiềm huyết mạch? Nhìn cái này bộ dáng, nhìn lấy khí tượng, hẳn là đích hệ huyết mạch đi. Có lẽ hơi bồi dưỡng một chút, huyết mạch phản tổ khả năng cũng cực cao. Phong Lâm Vãn nhìn lấy rõ ràng nổi giận đùng đùng Tam Túc A, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền trọn vẹn dùng 2-3 cái cảm thán ngữ khí, dư thừa biểu đạt bản thân kính ngưỡng. Hừ, cho dù là ngươi nói như vậy, ta cũng là sẽ không cao hứng hoa. Tam Túc A nhảy đến trên mặt bàn, phồng lên mắt nhìn Phong Lâm Vãn, chỉ là ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, ngữ khí của hắn không nghi ngờ chút nào mềm hóa rất nhiều. Phong Lâm Vãn lại nghiêm mặt, ra vẻ cả giận nói, vị này Kim Thiềm huynh đệ. Ta Phong Lâm Vãn xưa nay không nói mạnh miệng, mỗi chữ mỗi câu đều là phát ra từ phế phủ. Ngươi chẳng lẽ coi là, ta đây là đang tận lực đạt được kết quả tốt ngươi, mới nói những cái này khôn khéo sao. Tam Túc A tròng mắt đi lòng vòng, một tay sờ lấy bản thân bóng loáng cái cằm, xoay người như không có chuyện gì xảy ra nhảy đến Bạch Tiểu Điểm trên bờ vai. Tiểu Điểm A, ngươi cũng cần phải cùng đồng hành hảo hảo trao đổi một chút. Không phải ta nói ngươi hoa. Ngươi thật là quá trẻ con, nhiều cùng. Khu khu vị này Phong huynh đệ học một ít, cũng miễn cho dù sao cũng là để cho ta quan tâm. Tam Túc A lập trường chuyển đổi nhanh chóng, làm cho người không kịp đề phòng. Phong Lâm Vãn ở một bên, trên mặt băng sơn làm tan, vội vàng nói lấy học hỏi lẫn nhau cộng đồng tiến bộ, đem thêm chó tinh thần dùng nhuận vật mảnh ý mắng. Tam Túc A không gọi được chán ghét, chỉ là trên lập trường tự nhiên phòng bị dụng ý khó dò, tiếp cận Bạch Tiểu Điểm ra hỏa mà thôi. Phong Lâm Vãn nếu như trực tiếp chính diện cùng hắn hận, vô luận thắng thua, kỳ thật đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Huống chi, người có thân sơ xa gần phân chia, vô luận Phong Lâm Vãn miệng nhiều ngọt, cũng so ra kém Bạch Tiểu Điểm cùng Tam Túc A trường kỳ làm bạn giao tình. Cho nên, Phong Lâm Vãn không hề keo kiệt vài câu lời hữu ích, ngôn ngữ là thấp nhất chi phí chi tiêu, nếu như ngay cả này cũng không có ý định nỗ lực, ngươi còn muốn cái gì thành công. Tại Phong Lâm Vãn tận lực điều tiết dưới, hai người một con ít nói chuyện với nhau càng thêm nóng lạc. Bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ công phu, Phong Lâm Vãn cùng một người một con ít, liền đã phảng phất bạn cũ lâu năm đồng dạng, nói chuyện cũng sẽ không vậy nhưng khách sáo. Nhiều hơn rất nhiều trò đùa cùng chân thành. Một ngụm rượu vào trong bụng, Tam Túc A phồng lên cái bụng đối với Phong Lâm Vãn nói, Phong huynh đệ. Không phải ta nói ngươi hoa. Ngươi nói ngươi làm sao cũng là hoàng đế, cái thế giới này. Ngươi không nói muốn làm gì thì làm đi. Thu thập điểm tu hành tư liệu không khó đi. Làm sao lại nhất định phải tranh quyền đoạt lợi. Cái kia đối với ngươi mà nói, lại có chỗ tốt gì. Dù sao cũng không mang được. Phong Lâm Vãn thở thật dài một cái. Bưng chén rượu lên cùng Tam Túc A ly rượu trước mặt đụng phải một cái, sau đó mới nói ra, Tiến Bảo Huynh. Ngươi phải không biết ta? Ta vị hoàng đế này. Làm đáng A. Vốn chính là cái khôi lỗi, không quyền không thế, tùy thời có bị giết phong hiểm. Cái này mới không thể không muốn chút biện pháp, thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng là bây giờ muốn đến. Đều là làm không công rồi. Tam Túc Hoa cùng Bạch Tiểu Điềm đồng thời nhìn qua, ánh mắt bên trong đều là tìm kiếm đến tột cùng thần sắc. Phong Lâm Vãn liền chọn lựa lựa, đem Trình Bằng Hải muốn lợi dụng Cửu Hoàng Triều Thánh Chi Chú, đem hắn chú sát sự tình nói một lần. Mặc dù trên danh nghĩa, Bạch Tiểu Điềm là Trình Bằng Hải nữ nhi. Nhưng là đó cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, hoàn toàn không có chút nào bất luận cái gì chân thực quan hệ máu mủ cùng nhân tình quan hệ, đương nhiên so ra kém Phong Lâm Vãn một cái như vậy mới kết giao bạn tốt. Đáng giận. Ta đã sớm nói, Trình Bằng Hải lão kia cho không phải vật gì tốt toa. Tam Túc Hoa ngụm lớn phun mùi rượu, con ít biểu hiện trên mặt phong phú. Phong huynh đệ ngươi lại thoải mái tinh thần, chớ nói lão kia chó bây giờ còn chưa đạt được, cho dù là thực sự để hắn được như ý, ca ca ta cũng đoạn không thể để cho hắn hại ngươi. Tam Túc Hoa hiển nhiên có chút uống nhiều quá, bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, ngụm lớn cho phép hứa hẹn. Phong Lâm Vãn nghe vào trong tai, mặt ngoài nghênh hợp, nội tâm không có chút nào chấn động. Tam Túc Hoa nhưng thật giống như cảm thấy Phong Lâm Vãn thời khắc này qua loa, lớn tiếng nói, ngươi ai cũng tin. Ta Tam Túc Kim Thiềm nhất tộc, từ trước liền có thiên phú thần thông, đêm trăng tròn, miệng phun bạch quang, có thể mở thiên môn, người có đạo đáp lấy bạch quang, phi thăng thành tiên không nói chơi. Phong Lâm Vãn sau khi nghe, trong lòng hơi động, ngược lại là để ý. Trong truyền thuyết, năm đó có hiếu tử vì hồ tiên trợ giúp, câu được kim thiềm, ngồi kim thiềm mà phi thăng thành tiên. Mặc dù trong đó cụ thể, hoặc không giống trong truyền thuyết như thế, nhưng là tất nhiên cũng nhất định có căn cứ. Quả nhiên liền nghe Tam Túc Hoa nói, mặc dù ngươi tiến bảo ca ca ta, hoa, cũng không phải là thuần huyết Tam Túc kim thiềm, nhưng là miệng phun bích hoa chi khí, vẫn như cũ có thể tiêu trừ không may. Bích hoa chi khí ra thần, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn, thu hoạch được công lực bạo tăng, cảnh giới tăng lên, thương thế khôi phục các loại tăng thêm. Phong Lâm Vãn nhìn một chút Bạch Tiểu Điểm, gặp Bạch Tiểu Điểm khẳng định gật đầu. Lập tức nhìn về phía cái này lắm mồm Tam Túc Hoa ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Thế này sao lại là một cái ba cái chân quốc, cái này chính là một cái toàn năng phụ trợ, một cái mang theo người vũ em. Chương 130, có mùi vị tăng thêm. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, nếu như cái này có không có nói láo, như vậy ngược lại là cũng giải ta nỗi lo về sau. Phong Lâm Vãn để tay lên ngực tự hỏi, đối mặt đến từ Trình Bằng Hải uy hiếp, hắn vẫn còn có chút từ lòng. Dù sao chính diện cường công không là đối thủ của đối phương thì cũng thôi đi, đùa bỡn quyền mưu cùng âm mưu, đối phương cũng không để ý hắn. Hơn nữa không biết lên cơn điên gì, tốn công tốn sức muốn chú sát hắn, lại không trực tiếp khó xử. Những cái này tất cả đều để Phong Lâm Vãn rất có không cách nào ứng đối cảm giác. Thậm chí, liên tưởng muốn nhận thua chịu thua cơ hội phảng phất đều không có, liền rất hố. Nguyên bản tại Phong Lâm Vãn dự đoán bên trong, thực sự không có cách, liền làm một cái thế thân tiếp tục thay thế mình làm hoàng đế, mà bản thân hắn thì là hóa thân những người khác, chạy ra ánh mắt bên ngoài. Kể từ đó mặc dù khả năng không cách nào lại thật tốt hấp thu long khí, ngưng tụ thần thông, nhưng cũng có thể tránh thoát tử kiếp. Bất quá, Tam Túc Hoa tiến bảo xuất hiện, cung cấp toàn bộ khả năng mới. Tiến bảo huynh đệ, không phải ta không tin ngươi, bất quá cái kia Cửu Hoàng Triều Thánh Chú, uy lực không nhỏ. Không biết ngươi có thể hay không hiện tại thi triển một chút thần thông, để cho ta biết ngươi khả năng này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phong Lâm Vãn hảo tiếng hỏi. Tam Túc Hoa không hề không vui, ngược lại giống như là được cái gì đại tiện nghi đồng dạng, một lời đáp ứng. Ngược lại là từ trước đến nay Tam Túc Hoa đợi ở chung với nhau Bạch Tiểu Điểm, đồng nhiên giống như là có kim đâm cái mông đồng dạng, từ chỗ cũ nhảy dựng lên, đảo mắt liền chạy ra nhà thủy tạng, đứng ở đằng xa, lòng vẫn còn sợ hãi xem chừng, hướng về phía Phong Lâm Vãn vây tay. Giống như là đang cáo biệt sắp lao tới pháp trường dũng sĩ. 3. Phong Lâm Vãn một mặt dấu chấm hỏi, còn chưa kịp làm bao nhiêu phản ứng, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt trí cực hôi thối đập vào mặt. Loại này thối, không đơn thuần là đơn giản hư thối vậy hôi thối, mà giống như là các loại vô cùng kỳ hoa mùi thối bị lăn lộn hợp lại cùng nhau. Như là đem các loại hắc ám xử lý, dung hội vì một nồi, tiến hành một trận đại loạn hầm. Thịt kho tàu sầu riêng, hấp cá trích đồ hộp, rau thơm rau trộn đậu hũ thối. Sinh cắt cá đuối phiến, làm cá mập bên trên trà tầng một lâm bảo phó mát, nước đậu xanh bên trong điều mũ tạc cùng cá dầu không rõ Phong Lâm Vãn trong đầu của, chính là nhiều hơn những cái này kỳ hoa làm cho người suy nghĩ một chút liền buồn nôn thức ăn. Sau đó, rốt cục nhịn không được. Ôm nhà thủy tạ một vi lan, Phong Lâm Vãn miệng hướng về phía mặt hồ, nôn mửa cầu vồng. Một loại cảm giác bất lực, từ lòng bàn chân thẳng phun lên đỉnh đầu, sau đó lại từ trên nót hồi tuân ra trở về. Thẳng đến hôi thối cảm giác dần dần tiêu tán. Phong Lâm Vãn lúc này mới đột nhiên cảm giác chân khí trong cơ thể của mình lưu động tốc độ tăng nhanh gần như một nửa, nguyên bản là dư thừa chân khí, lúc này càng thêm sôi trào mãnh liệt, tràn đầy hoạt tính cùng bạo tạc lực. thuận tay một dẫn, một đạo kiếm khí bài không mà lên, vậy mà đem trên không trung một đóa nho nhỏ mây bay đánh nát. Lực lượng này đã trải qua viễn siêu đồng dạng trúc cơ tu sĩ tiêu chuẩn. Xem ra Tam Túc Hoa không có nói láo, khẩu khí của hắn quả thật có tăng thêm tác dụng. Chỉ là, vạn bất đắc dĩ, cũng không cần dùng tốt. Cương ngạnh gạt ra một cái xấu hổ mà miễn cưỡng không mất nụ cười lễ phép, Phong Lâm Vãn chậm rãi nói ra, "Tiến bảo huynh đệ, còn mời thu thần thông." Tam Túc Hoa tựa hồ có chút không quá thỏa mãn, bất quá nhưng cũng theo lời nhắm lại miệng rộng. Theo vạn ác chi nguyên bị phong bế, thông hướng cửa địa ngục lần thứ hai phong tỏa, Phong Lâm Vãn rốt cục cảm giác được, còn sống mỹ hảo. Mà thẳng đến hôi thối tất cả đều theo gió đi xa, Bạch Tiểu Điểm lúc này mới mặt mũi tràn đầy trần trờ cùng dao động không chừng trở lại nhà thủy tạng, dùng vô cùng ánh mắt khâm phục nhìn lấy Phong Lâm Vãn. Phong Lâm Vãn ánh mắt, xấu hổ chuyện gì, không dám đi đối mặt Bạch Tiểu Điểm sùng bái. Duy chỉ có lần này, hắn không nghĩ trang cái này bức, thật là xấu hổ. Thế nào? Ta không có nói lá hoa. Ta môn thần thông này, thế nhưng là ít có toàn năng hình phụ trợ thần thông, trên thị trường đại đa số tăng thêm hiệu quả, ta đây một hơi đều có thể đạt tới. Hơn nữa uy lực viễn siêu đại đa số cùng loại hình tăng thêm thủ đoạn. Nhanh lên. Không nên khách khí, lực mạnh sùng bái ta đi hoa. Tam Túc Hoa một cái tay chống nạnh, rất kiêu căng. Ta mẹ nó hiện tại chỉ muốn lực mạnh quất ngươi. Phong Lâm Vãn nội tâm tràn đầy lao nhanh nội ý nhưng là trên mặt nhưng vẫn là muốn ngụy trang ra một cái nét mặt ôn hòa, khổ sở. Muốn khóc. Cứng nhắc mà lung túng nói sang chuyện khác. Phong Lâm Vãn nghiêm mặt nói ra, hai vị. Phong Lâm Vãn mặc dù biết, đó là cái yêu cầu quá đáng. Nhưng là giờ này khắc này, người tại tha hương, chúng ta càng hẳn là cùng nhau trông coi. Cho nên Phong Lâm Vãn muốn cầu mời hai người, giúp ta một chuyện. Vừa mới vênh váo qua, bây giờ còn chưa tỉnh hồn lại Tam Túc Hoa, đảm nhiệm nhiều việc nói, Phong huynh đệ có chuyện gì cứ việc nói, đây bất quá là cái cấp thấp tiên hiệp bên cạnh thế giới, còn có thể có cái gì khó được chúng ta. Bạch Tiểu Điểm cổ liếu cổ miệng, nhìn về phía Tam Túc Hoa trong ánh mắt của đều là ghét bỏ. Tên này đã ý, ước chừng là đã quên, trước đó là ai. Thật thà dạy bảo, khắp nơi nhắc nhở phải cẩn thận, phải cẩn thận. Phong Lâm Vãn đem cờ duệ bạ lấy ra, mở ra đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó nói với Bạch Tiểu Điểm, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem hắn đặt ở trình bằng hải chuyết chính cát. Nhìn lấy Phong Lâm Vãn trong lòng bàn tay trong mắt, Bạch Tiểu Điểm có chút hư, Tam Túc Hoa cũng không sợ, bất quá thân là linh thú giã tính bản năng, để hắn cảm giác viên này ánh mắt không có đơn giản như vậy. Huynh đệ, ngươi đây là muốn đến địch nhân hang ổ đi cắm mắt a? Nhiệm vụ gian khổ a. Tam Túc Hoa phảng phất là giải phóng bản tính, có lẽ cái kia một hơi nổ ra không chỉ là khẩu khí của hắn, còn có hắn tiết tháo. Phong Lâm Vãn cười nói, nhiệm vụ không gian khổ, cần gì phải làm phiền các ngươi đâu. Tam Túc Hoa rất nhận đồng gật đầu, không xem qua hạt châu đi lòng vòng, lại đột nhiên nói, bất quá mà. Thân huynh đệ, rõ tính sổ sách. Việc này, ta và Tiểu Điểm giúp ngươi làm. Nhưng là chúng ta lại có chỗ tốt gì? Phong Lâm Vãn lời ra đến khỏe miệng cứng lên, đồng nhiên có chút không phản bác được. Lúc đầu coi là nói nhiều như vậy, đã là bằng hữu, có thể nghĩa vụ hỗ trợ, không nghĩ tới kết quả là. Vẫn là một trận giao dịch. Cái thế giới này ta thu thập được tài nguyên, phân ngươi. Một nửa. Phong Lâm Vãn rất rộng rãi nói ra. Dù sao cũng bọn hắn cũng không rõ ràng, cái này một nửa rốt cuộc là bao nhiêu, kết quả là xuất ra cực ít một bộ phận, nói cứng là một nửa, vậy cũng không có cách nào không phải. Tốt lắm. Tiểu Điểm, đem ngươi ba ba đưa cho ngươi hiệp ước thư lấy ra. Chúng ta hơi bổ sung một chút, đổi mấy đầu, sau đó sẽ đưa cho Phong huynh đệ ký kết đi. Tam Túc A vừa nói, lại quay đầu đối với Phong Lâm Vãn nói, cái kia Phong huynh đệ, chúng ta làm bên A, ngươi không có ý kiến chớ. Lúc này Phong Lâm Vãn, đông nhiên có thật nhiều câu nói, kẹt tại trong cổ họng, không nhả ra không thoải mái, nhưng lại thủy chung nói không nên lời. Tại trước mắt của hắn, phảng phất thoáng hiện qua thiên quốc tùn hủ, lao ố quý mặt. Ha ha! Ha ha ha! Đúng, ta suýt nữa quên mất. Ta từ một vị cao nhân tiền bối nơi đó, được đến một quyển bản chép tay, hẳn là cái thế giới này xuất hiện qua sau cùng ngũ vân cảnh tu sĩ vân không đạo nhân bản chép tay. Không bằng ta tặng nó cho các ngươi, xem như lễ vật như thế nào. Phong Lâm Vãn cười híp mắt hỏi. Dù sao vân không đạo nhân bản chép tay cũng không phải là cái gì cụ thể tu luyện bí tịch, mà chỉ là một chút kiến thức còn có đối với tu hành phỏng đoán, ngẫu nhiên xen lẫn một chút cổ quái kỳ lạ chú pháp cùng pháp thuật. Mặc dù khả năng cũng rất đáng tiền, nhưng là cầm tới hiện thực. Chưa hẳn so ra mà vượt nhất môn chân chính pháp môn tu luyện. Nếu như có thể dùng nó ngăn chặn Tam Túc Hoa khẩu vị, cái kia muốn đến hẳn là cũng không thua thiệt. Chương 131, Lãnh Cung, xin ít đâu. Đi qua hữu hảo bàn bạc, Phong Lâm Vãn cùng Bạch Tiểu Điểm, Tam Túc Hoa tiến bảo, rốt cục đã đạt thành chung nhận thức. Bạch Tiểu Điểm đi ra đã trải qua quá lâu, Nguyên Xuân Tế sắp bắt đầu nhất khâu trọng yếu, từ quần thần phẩm đồ ăn, tuyển ra tốt nhất. Đương nhiên, có lẽ tại trước kia nhất, loại này khánh điển không có xen lẫn bao nhiêu công danh lợi lộc thời điểm, hết thảy đều còn căn cứ công bình công chính nguyên tắc. Nhưng là bây giờ, coi như hoàn toàn không nói chính xác. Phàm là có thể có lợi, liền có người dụng tâm luồn túi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Phong Lâm Vãn cũng sẽ không để ý. Thượng vị giả kiêng kỵ nhất chính là trong mắt vỏ không vào hạt cát. Người có tư tâm, có dục vọng, có nhu cầu của mình, đó là việc không thể bình thường hơn. Chân chính một cái tốt kẻ thống trị, cần muốn làm, vẹn vẹn chỉ là thống nhất cùng mình lợi ích van xin nhất trí người, lợi dụng những cái kia cùng mình có nhỏ bé khác nhau người, cùng từ nhục thể đến linh hồn song trọng phủ định những cái kia cùng mình triệt để đi ngược lại người. Cương ngạnh yêu cầu, bản thân dưới trướng, đều là thanh tịnh thấy đáy trung thần, đó không phải chỉ là tại mơ mộng háo huyền, càng là tại tự chui đầu vào giọ. Quá trong suốt chính phủ, biết để bất luận kẻ nào đều không thở nổi. Từ phía trên tử đến bách tính, từ quan viên đến thương nhân, từ quý tộc đến người buôn bán nhỏ. Lại có mấy người dám không thẹn với lương tâm, lại có mấy người thực sự không nhốn bụi trần, cả đời này chưa từng làm qua nửa điểm làm điều phi pháp sự tình. Nguyên Xuân Tế tại một mảnh mừng rỡ bên trong, tại phần lớn hài lòng dưới, cơ hội hoàn mỹ kết thúc. Ngay tại Bạch Tiểu Điểm trở lại lục phủ vào đêm đó, Phong Lâm Vãn trong ngộng thấy được cờ duệ bạ truyền về hình ảnh. Trong tấm hình, Trình Bằng Hải ngồi ở trước bàn, vẫn như cũ giống như quá khứ phê duyệt tấu chương, mà phía sau của hắn trên tường, lại luôn treo ba cái đầu người. Ba người này đầu, bị ướp gia vị bắt đầu, mặc dù nhìn lấy hơi có chút khủng bố, nhưng lại nhìn cũng đều là có chút thực học hàng người. Thậm chí, bọn hắn làm ra nhất định giúp Trình Bằng Hải xử lý chính vụ chức trách. Nếu như là bình thường người, có lẽ liền cho rằng, ba người này đầu, chính là Trình Bằng Hải đặc biệt thư ký. Trình Bằng Hải giữ lại bọn hắn, chính là vì công dụng như vậy. Nhưng là đã trải qua đào móc ra một chút Trình Bằng Hải lai lịch Phong Lâm Vãn, thì là hoàn toàn không tin. Hắn giữ lại ba người này đầu, tất có đại dụng. Phong Lâm Vãn ở trong giấc mộng cố tượng ra Vân Không Đạo Nhân bản chép tay. Lật xem bản chép tay, Phong Lâm Vãn muốn tìm được manh mối. Chờ một chút, một trang này cùng một trang này ở giữa, giống như liền không lên. Có một thiên bị lấy xuống. Phong Lâm Vãn lại cẩn thận nhìn là, đã nhận ra một chút không thích hợp. Hẳn không phải là Lao Ô Quy động tay chân, hắn không có tất muốn làm như thế. Nói như vậy, chính là Trình Bằng Hải làm, hắn tử vừa mới bắt đầu cho Lao Ô Quy bản chép tay, chính là không hoàn chỉnh. Phong Lâm Vãn lần thứ hai một lần nữa so sánh trước sau văn, cẩn thận tìm kiếm bản chép tay bên trong xuất hiện sơ hở. Sau nửa ngày, Phong Lâm Vãn có thể xác định, quyển này bản chép tay bên trong, ít nhất bị lấy xuống tam thiên. Có lẽ sẽ chỉ càng nhiều. Cái này tam thiên bên trong, hẳn là ghi lại cái gì đặc biệt trọng yếu nội dung, có lẽ đang cùng Trình Bằng Hải mục đích tương quan. Chỉ là, đến tột cùng hắn có mục đích gì đâu. Không có nguyên nhân dẫn đến lời nói, Trình Bằng Hải cũng sẽ không như cái đồ đần một dạng, lầm bầm lầu bầu đem tiền căn hậu quả cho ta nói ra. Mà y theo tiên đế là tại đạo thứ nhất sấm mùa xuân nổ vang trước đó chết, có thể thấy được khoảng cách Trình Bằng Hải động thủ thời gian không lâu. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Vãn lại có cấp bách cảm giác. Vô luận là có mấy chiêu chuẩn bị ở sau, chỉ cần hắn dùng, thì sẽ từ bây giờ chủ động, chuyển biến làm bị động. Thật tốt ưu thế, cũng sẽ bị đánh vỡ. Cho dù là bảo vệ tính mệnh, cũng vẫn như cũ xem như tổn thất nặng nề. Đây không phải Phong Lâm Vãn nguyện ý thấy tình huống. Từ trong ngộng tỉnh lại, Phong Lâm Vãn không có bừng tỉnh bên người ngủ mê man ba cái phi tử, hất lên quần áo một mình đi ra cửa cung. Theo bóng đêm, không có bừng tỉnh những cái kia ngủ gà ngủ gật thái giám, còn có tuần tra thị vệ. Đi lặng lẽ đến rồi ngự hoa viên. Hắn cần một người yên tĩnh một hồi, không có người quấy rầy dưới tình huống, lại sửa sang một chút đầu mối. Truy. Ẹ nù ạ toài bỗng nhiên Phong Lâm Vãn nghe được một chút nhỏ giọng nói rông dài thanh âm. Cái kia giống như là thanh âm một nữ nhân, mang theo một chút thê lương cùng ai oán. Tại đêm tối trong gió, thanh âm này như chớ chú đồng dạng, từ dưới đất lan tràn tới, để Phong Lâm Vãn chỉ cảm thấy toàn thân rẽ run. Theo phương hướng âm thanh truyền tới, Phong Lâm Vãn lặng yên từng theo hầu đi. Cuốn ra ngự hoa viên, xuyên qua trùng điệp cung vũ. Đến rồi toàn bộ hoàng cung hẻo lánh nhất, nhất trong trẻo lạnh lùng nơi hẻo lánh. Ngẩng đầu nhìn lên, đã sớm bịt kín thật dày bụi bặm bảng hiệu bên trên, chính lại lớn viết Lưu Phương cung ba chữ lớn. Đây là Lãnh cung. Phong Lâm Vãn sững sờ. Trong hoàng cung, đương nhiên sẽ không chuyên môn thiết lập một cái gọi là Lãnh cung. Cho nên bình thường mà nói, Lãnh cung cũng không cố định địa chỉ. Bất quá Lãnh cung đồng dạng khoảng cách chủ điện nhóm khá xa. Đồng thời thuộc về sùng quân không được sùng ái phi từ chỗ. Cung điện như vậy quặng cu é lâu, liền được xưng là Lãnh cung. Lưu Phương cung đã từng cũng náo nhiệt qua, cảnh đế lúc tại vị, hắn sùng ái nhất một vị phi tử liền ở lại đây. Nhưng là chợt có một ngày, cảnh đế tại bên trong tòa cung điện này, tự tay bóp chết hắn sủng ái nhất phi tử. Sau đó, thời gian dần trôi qua, Lưu Phương cung liền trở thành lãnh cung. Phong Lâm Vãn hơi chần chờ về sau, liền theo nửa cánh cửa mở ra khe hở, càng tiến vào Lưu Phương cung bên trong. Bốn phía cỏ dại mọc cung tùm, đã trải qua đủ để bao phủ đầu người. Cách đó không xa nóc nhà, cũng đã sập mất một nửa kia thì là tại trong gió đêm phát ra ô ô gào thét thanh âm, phảng phất có thật nhiều oan quỷ lệ hồn, ở trong này luẩn quẩn không đi. Ánh trăng như là nước chảy tung xuống. Mà pha tạp trên bậc thang, một người mặc lộng lẫy phượng bảo, dung nhan ung dung đoan trang nữ tử, chính quỷ ở nơi đó, giống như một cái sống sờ sờ pho tượng. Lẩm bẩm tiếng nói nhỏ, liền từ hư hại nửa mảnh trong cung điện truyền đến. Đây là Thái Hậu. Phong Lâm Vãn xem như hoàng đế, đương nhiên thường xuyên biết bái kiến Thái Hậu. Chỉ là chân chính gặp mặt số lần không nhiều, Thái Hậu càng nhiều thời điểm đều là tránh tại rèm đằng sau, cùng hắn ứng phó vài câu liền đuổi hắn đi. Phong Lâm Vãn cũng bởi vì lúc trước Cờ Duệ bạ cảnh cáo, không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu vị này Thái Hậu lai lịch cùng chân tướng. Bây giờ, nhưng không ngờ dưới tình huống như vậy, trùng hợp đuổi kịp. Cờ Duệ bạ nói qua, Thái Hậu trong thân thể, chiếm cứ chính là một người khác linh hồn. Chẳng lẽ cái này một cái khác linh hồn, là thuộc về trong lãnh cung, cái nào đó đã chết phi tử? Phong Lâm Vãn nhíu nhíu mày, đem khí tức của mình càng thêm cẩn thận che giấu. Lặng lặng, hắn phảng phất nghe được rất nhiều nữ nhân tiếng đối thoại. Xa xăm nhưng lại không rõ ồn ào. Phảng phất là rất nhiều tàn hồn, từ một cổ lực lượng cường đại, cưỡng ép bóp hợp lại cùng nhau. Đã là một đạo, cũng là rất nhiều nói. Đã là đang lầm bầm lầu bầu, cũng là đang đối thoại. Nhanh lên. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, để cho chúng ta giết tiểu hoàng đế kia đi. Giết hắn, đại ly liền mất, đại ly mất. Chúng ta mới có thể từ trong này rời đi, chúng ta mới có thể tự do. Không được. Không thể giết hắn. Không thể giết hắn. Hắn là nguyên thịnh tôn tử, chúng ta không thể giết hắn. Ngươi còn quên không được cái kia người phụ tình sao? Ngươi không nhớ sao? Thục Phi. Là hắn tự mình hạ lệnh đưa ngươi đẩy vào lãnh cung, cũng là hắn tự mình phái người đưa tới lụa trắng, buồn cười. Ngươi còn đang suy nghĩ hắn, nhớ tới hắn. Huyên náo đối thoại, để Phong Lâm Vãn cảm giác cái này vắng lặng cung điện. Phảng phất náo nhiệt cực kỳ. Đột nhiên một cái giận dữ thanh âm chung kết đây hết thảy, đủ rồi. Không lâu sau nữa. Không lâu sau nữa, hắn sắp trở lại. Ta. Nhất định phải chờ hắn trở về, ta phải hỏi rõ ràng, ta phải hỏi rõ ràng, hắn vì cái gì giết ta. Tại sao phải giết ta? Tiếng nói về sau, lại lộ ra điên cuồng. Chương 132, hoán mị. Ha ha, vì cái gì giết ngươi? Đế vương là vô tình nhất, ngươi còn không biết hắn vì cái gì giết ngươi sao? Chân Phi. Cảnh đế thời trước có bao nhiêu sủng ngươi, hắn liền sẽ có nhiều hận ngươi. Hắn đối với ngươi có bao nhiêu hữu tình, liền sẽ có nhiều vô tình. Ngươi và ngươi lão nhân tình điểm này sự tình, giấu giếm được ai? Hắn là hoàng đế sao có thể dễ dàng tha thứ bản thân sủng ái nhất nữ nhân, trong lòng còn giữ lại những người khác cái bóng. Thét lên tiếng cười chói tai, tại vắng lặng trong cung điện quanh quẩn. Liền sâu kiến tựa hồ cũng không muốn ở nơi như thế này sinh tồn, cho nên dưới so sánh, càng lộ vẻ được cô tịch. Trống trải. Lắng nghe trong điện truyền ra thanh âm, Phong Lâm Vãn rốt cục xác định nàng. Hoặc có lẽ là thân phận của các nàng. Hoán mị, một loại đặc thù quỷ quái. Là từ nhiều cái phái nữ tàn hồn oán khí ghép lại mà thành, có một đạo chủ hồn, cùng rất nhiều phân hồn, hồn niệm cường đại, sát khí khủng bố. Bình thường xuất hiện ở siêu cổ đại văn minh bên trong thanh lâu, giáo phường còn có. Trong hoàng cung. Đương nhiên cổ đại văn minh bên trong nữ tử trường học, còn có một số cờ tờ vờ, quầy rượu mấy người địa phương. Cũng có khả năng xuất hiện loại này quỷ quái. Ghi chép bên trong, nổi danh nhất oán mị biến chủng, là một loại cùng cổ đại mạng lưới hệ thống kết hợp quái vật. Nghe nói là đã từng, có một cái thấp kém mạng lưới trực tiếp bình đài, đồng nhiên trong vòng một đêm bị người liền rủa, tất cả nữ MC đều chết ở trước máy vi tính. Những cái này nữ MC hoan hồn, tất cả đều mượn từ mạng lưới ngưng kết, xuyên toa tại giả lập cùng thực tế thế giới, tại phía kia thế giới tạo thành cực lớn oanh động cùng phá hư. Vô luận như thế nào? Vô luận trước mắt oán mị có phải là hay không biến chủng, bình thường cấp thấp tu sĩ, tốt nhất đừng trêu chọc loại tồn tại này, nếu không sẽ hết sức phiền toái. Thấy rõ Thái Hậu dị thường chân tướng, Phong Lâm Vãn chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Hắn cũng không phải Thái Hậu thân thân nhi tử, không có đạo lý vì nàng báo thù. Chính mấy người Phong Lâm Vãn cất bước thời điểm, đồng nhiên nhưng lại nghe được một thanh âm khác, từ trong điện truyền đến, mang theo một chút khiếp nhược, cái kia. Ta muốn gặp một lần Bằng Hải. Các ngươi đã đáp ứng ta, đem thân thể cho ta dùng một ngày. Ta muốn gặp hắn. A, có gian tình. Phong Lâm Vãn quay người lại thể, dựng lô thai lên. Lâm Phi. Ngươi còn nghĩ lòng tốt của ngươi tình lang đâu. Thực sự là đáng tiếc, hắn lúc trước đưa ngươi vào cung, vốn là để ngươi lấy lòng quân vương, hảo thay hắn mưu quyền đoạt lợi. Thừa nhận đi. Trong lòng của hắn căn bản không có ngươi, ngươi vẫn còn nhớ hắn, cần gì chứ? Một cái thanh âm the thế nói ra ẩn tình. Những cái này tàn hồn bóp hợp làm một thể, các nàng trên lý luận chính là một cái chính thể, nhưng lại chia ra rất nhiều ý thức, có điểm giống đa nhân cách. Chỉ bất quá những cái này đa nhân cách, là có thể trao đổi lẫn nhau thôi. Hơn nữa các nàng giữa hai bên, cũng vô pháp giấu giếm kinh nghiệm bản thân. Không. Không phải. Hắn là vì cùng ta thật dài thật lâu tư thủ, chúng ta sẽ trở thành thế nhân hâm mộ nhất tiên lữ. Thanh âm khiếp nhược đống nhiên trở nên kiên định, cỗ chấp mê bất ngộ hương vị, Phong Lâm Vãn đều có thể cảm giác được. Làm sao tư thủ? Hắn thành tiên, ngươi làm quỷ sao? Hắn liền sắp thành công rồi, mà ngươi? Xứng với sao? Trước đó cái kia thanh âm khẽ thế, lần nữa chất vấn. Mà Phong Lâm Vãn lại nội tâm hoàn toàn rung động. Thành tiên? Đây là thật hay giả? Vì cái gì liền trực tiếp thành tiên? Cái này? Không hợp đạo lý đi. Nguyên bản ta coi là, Trình Bằng Hải làm ra nhiều như vậy hoa văn, nhiều nhất bất quá là vì từ kiến thần cảnh giới đột phá đến ngũ vân cảnh giới, đây cũng là nhất có xác suất khả năng. Nhưng là bây giờ nghe tới, tựa hồ là có ẩn tình khác. Phong Lâm Vãn hận không thể nhảy ra ngoài, trực tiếp chất vấn trong điện đoán mị. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn giống như cũng không có thực lực như vậy. Xem ra bước kế tiếp là muốn giải tỏa một chút lôi pháp, hoặc là nhằm vào quỷ quái thủ đoạn. Phong Lâm Vãn ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Phong Lâm Vãn vận khí không tệ, cái kia cùng Trình Bằng Hải rõ ràng có một chân thanh âm, cũng không có như vậy dừng lại, mà là không ngừng tái diễn, Trình Bằng Hải sẽ không cô phụ nàng vân vân. Rốt cục lại có một thanh âm nhịn không được, cắt ngang nói ra, ngươi không phải biết đến sao. Hắn cũng không phải là cái gì Trình Bằng Hải, hắn. Hắn là trong truyền thuyết người kia, cái kia đã từng đánh vỡ qua cấm kỵ đạo nhân. Giống hắn dạng này sống hơn 1.000 năm láo yêu quái, lại thế nào còn sẽ có người nào tình điệu. Hơn 1.000 năm láo yêu quái. Phá vỡ cấm kỵ đạo nhân. T. Phong Lâm Vãn trong đầu trong nháy mắt liền nhớ lại một cái nhân tuyển, cũng là cái kia nhân tuyển duy nhất. Vân Không đạo nhân. Trình Bằng Hải chính là Vân Không đạo nhân. Nếu như Trình Bằng Hải là Vân Không đạo nhân, như vậy hết thể lại đều có thể nói xuôi được. Hắn sẽ có Vân Không đạo nhân bản chép tay. Đó là bởi vì hắn vốn là Vân Không đạo nhân. Mà có thể bố cục lớn như vậy, làm ra liên tục chú sát hai đời đế vương điên cuồng như vậy sự tình, cũng chỉ có Vân Không đạo nhân như vậy lao quái vật mới có thể thản nhiên làm đến. Phong Lâm Vãn cảm giác mình khoảng cách chân tướng càng ngày càng tiếp cận. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Cái kia thanh âm khiếp nhược giống như bạo phát, kinh khủng quỷ khí chấn động, từ trong lãnh cung bộc phát, trên bậc thang quỷ thái hậu thân thể ngã ngửa trên mặt đất, lan nhập trong bụi cỏ. Lâm Mộ Vân. Ngươi nổi điên làm gì? Đó là duy nhất thích hợp nhục thể của chúng ta, ngươi đem nàng làm hư, chúng ta dùng cái gì? Trong lúc nhất thời, đa trọng thanh âm trọng chồng lên nhau, giống như rất nhiều nhân cách tại đồng thời trách móc cái kia Trình Bằng Hải. Hoặc có lẽ là Vân Không đạo nhân nhân tình. Lâm Mộ Vân. Ngươi còn không nguyện thừa nhận sao? Từ hắn thu dưỡng đó của ngươi bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi cũng chỉ là con cờ của hắn. Ngươi là trời sinh miên long thể, quân vương long khí, tại ngươi dưới sự trấn an, sẽ trở nên lười biếng. Chính là bởi vì như vậy, lao gia hỏa kia mới có cơ hội đem một vị như mặt trời ban trưa đế vương chú sát. Đương nhiên, hiện tại tiểu hoàng đế này, cũng không có cứng như vậy long khí trèo trống, hơn nữa lao gia hỏa đã trải qua xe nhẹ đường quen, không còn cần một vị khắc miên long thể nữ tử trợ giúp. Hắn cần tập hợp đủ năm đạo long khí, cưỡng ép xé rách hắn trên đỉnh ngũ vân, đem năm loại nguyên khí trả lại thể nội, lần thứ hai thai nghén hồn phách, sửa đổi con đường. Hắn biết đạp vào chân chính thành tiên lộ. Mà ngươi, chỉ là hắn dùng qua về sau, sớm đã quên tại góc đạo cụ mà thôi. Lúc này Phong Lâm Vãn rốt cục triệt để làm rõ đầu mối, đã biết đây hết thảy tiền căn hậu quả. Vân Không đạo nhân không biết dùng biện pháp gì, sống đến nay. Hoặc có lẽ là liền dứt khoát là chuyển thế thậm chí đoạt xá. Tóm lại hắn biến thành Trình Bằng Hải, sau đó hắn tìm được hắn cho là con đường tu hành đoạn tuyệt nguyên nhân, đem ngũ vân cảnh coi như là sai lầm tăng lên. Cho nên hắn muốn uốn nắn như thế sai lầm, cưỡng ép đem trong lồng ngực ngũ khí kết hợp hồn phách thăng ra mặt đỉnh hóa ra ngũ vân, lần nữa đánh về thể nội, hóa thành khổng lồ tiềm lực, giúp hắn mở ra con đường mới, đạp vào chân chính cái gọi là con đường thành tiên. Mà hắn muốn xé rách ngũ vân, trọng phong hồi thể nội, cần lực lượng khổng lồ tiến hành áp bách. Chú sát hai vị đế vương mang tới long khí phản vệ, có lẽ chính là hắn tìm kiếm cố lực lượng kia. Trình lý ý nghĩ đến nơi đây, Phong Lâm Vãn đột nhiên nghĩ tới tại Tuyết Chính Các thấy ba người kia đầu. Bọn hắn lại là cái gì? Rất mấu chốt sao? Phong Lâm Vãn nhíu nhíu mày, nhất thời thất thần, vậy mà đã quên thu liễm khí tức. Đột nhiên một tiếng thê thảm rít lên, một đoàn sát sương mù đã trải qua bổ ra thật dày bụi cỏ hướng phía Phong Lâm Vãn đánh tới. Con chuột nhỏ, phát hiện ngươi. Chương 133, không nhận dụ hoặc điên thiên tử, xin ít đâu. Giảng nói thật, tại bị phát hiện thứ trong nháy mắt, Phong Lâm Vãn là có chút sợ. Hoán mị loại đồ chơi này, chính là quỷ quái bên trong bệnh tâm thần, tuyệt không dễ tiếp xúc. Nhưng là một giây sau, tỉnh hồn lại Phong Lâm Vãn, đột nhiên sẽ không túng. Bị Trình Bằng Hải như vậy quấy dày một cái, tăng thêm Phong Lâm Vãn trên bản chất cũng không phải là một cái từ đầu đến đuôi, nhụy tử bên trong liền cắm rễ hoàng đế. Cho nên hắn thiếu chút nữa thì đã quên, tại phương thế giới này, hắn xem như thiên tử là có đặc quyền. Thì như, chư ta bất xâm, vạn pháp bất gia thân. Mặc dù như bây giờ đặc quyền, lấy ra phóng tới trước mặt Trình Bằng Hải, giống như là tại Khôi Hải. Bất quá, lại không có nghĩa là loại năng lực này đã trải qua mất đi hiệu lực. Quả nhiên làm Phong Lâm Vãn chấn định lại về sau, Vân Đạm Phong khinh đối mặt với đoàn kia đập vào mặt sát khí. Nguyên bản phảng phất có thể nuốt hết ăn mòn hết thể sát khí, rơi xuống Phong Lâm Vãn trước người, lại giống như là một trận gió nhẹ, chỉ là nghịch ngợm quét qua hắn lọn tóc, sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tán thành vô hình. Nói thật đi, người dẫn chấm đến nơi này, lại cố ý nói cho chấm nhiều chuyện như vậy, kết quả thế nào? Phong Lâm Vãn hai tay chắp sau lưng, vô cùng thản nhiên nhìn lấy đã trải qua hóa thành một đạo khói đen, tràn vào thái hậu trong cơ thể hoán mị, thần sắc chấn định, ngựa khí lạnh lùng dò hỏi. Mới đầu có như vậy trong nháy mắt, Phong Lâm Vãn thật đúng là tưởng rằng bản thân vận khí đến rồi. Chính là muốn đối phó Trình Bằng Hải, muốn tìm được Trình Bằng Hải nhất định phải chú sát đế vương lý do này liền tự mình đưa tới cửa, đơn giản giống như là phối hợp tốt như vậy. Sau đó lại cẩn thận một suy nghĩ, liền phát hiện. Việc này không đúng. Nếu như cái này hoán mị ưa thích trở lại lãnh cung nói một mình, thanh âm cũng có thể truyền đến ngự hoa viên xa như vậy. Đêm khuya như vậy bên trong trực ban, tuần tra thái giám, thị vệ, có thể số lượng cũng không ít. Vì sao bọn hắn không có bị hấp dẫn tới, ngược lại là Phong Lâm Vãn cho trùng hợp đuổi kịp. Loại bỏ tất cả không có khả năng, cái kia còn dư lại liền nhất định là đáp án. Thái hậu mở mắt ra, cặp mắt của nàng lại là đen thùi, ở dưới ánh trăng chiết xạ ra hát sắc trần châu vậy quan mang. Nàng xem thấy Phong Lâm Vãn, đột nhiên để mà hướng như vậy đoan trang ngữ điệu nói ra. Hoàng Nhi, ngươi chẳng lẽ không muốn vì ngươi phụ hoàng báo thù sao? Lão quái vật kia, hắn giết chết phụ thân của ngươi, ngươi nhất định phải tìm hắn báo thù. Ít cho chấm diễn kịch, đừng tưởng rằng ngươi là quỷ, liền có thể giảng liều trai. Nếu không nói trọng điểm, chấm hiện tại liền giết ngươi. Vừa dứt tiếng, toàn bộ hoàng thành rời rạc hoàng thành khí vận, đều ở Phong Lâm Vãn long khí dưới sự kích thích kích động, sinh ra tỉ mỉ mà trầm muộn lôi đỉnh. Hắn là thiên tử, nơi đây là hoàng thành. Đối phó người, hắn còn cần thận trọng từng bước, khắp nơi để phòng cùng cẩn thận. Nhưng là đối phó quỷ quái. Vậy nhưng chiếm hết ưu thế sân nhà. Trước đó Phong Lâm Vãn cũng chỉ là phân tích oán mị loại này quỷ quái khó chơi, lại căn bản không có phân tích, loại đồ chơi này đối đầu chân long thiên tử, kỳ thật hoàn toàn không có cách, ngược lại sẽ thụ áp chế. Ký sinh tại thái hậu trong cơ thể oán mị nguyên bản nói phân nửa lời nói, bị ép bị ngăn ở trong miệng, rốt cuộc nói không nên lời. Sắc mặt trải qua biến hóa về sau, nàng rốt cục hừ lạnh một tiếng nói, xem ra ai ra Hoàng Nhi là đúng là lớn hơn rồi, cũng không tiếp tục là khi còn bé bộ dáng. Bất quá. Ngươi có thể không đau lòng ai ra, nhưng là mẫu thân của ngươi, nàng còn tại ai ra thể nội, ngươi chẳng lẽ không muốn cứu nàng sao? Phong Lâm Vãn nhíu nhíu mày, đến lúc này, cái này chết tiệt quỷ quái, vẫn là không đề cập tới mục đích, ngược lại hung hăng muốn lật về thượng phong. Nếu không phải cái náo tản, cái kia chính là sở cầu sự tình, cực kỳ phức tạp khó làm. Gặp đe dọa, lợi dụng không được hắn, liền cải thành áp chế. Như ngươi vậy quái vật, châm cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Bị ngươi ăn hết hồn phách, đâu có còn tồn tại đạo lý. Ngươi chỉ là ngươi mà thôi, không phải là Lâm Phi cũng không phải Chân Phi, càng không phải là cái gì khác Phi Tần còn để lại cô hồn hóa quỷ, ngươi cũng chỉ là ngươi. Một cái không tên không họ, nhưng lại cưỡng ép chiếm cứ người khác ký ức, nhân cách làm hữu dụng quái vật. Mẫu hậu nếu đã bị ngươi nuốt, vậy ngươi cho dù là có thể hoàn mỹ đến đâu đóng vai nàng, cũng sẽ không lại là nàng. Phong Lâm Vãn lạnh giọng nói ra, trực tiếp gọi xuyên qua cái này oán mị nội tình. Thái hậu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, huyết sắc phảng phất đã hoàn toàn rút đi, nàng lúc này nhìn lấy càng phát ra giống như là một bộ trắng liếu thi thể. Ngươi nếu không nói ra mục đích của ngươi, chấm hiện tại liền cầm xuống ngươi, đưa ngươi vĩnh trấn địa huyệt, tức đoạt ngươi toàn bộ tự do. Chỉ cần ta đại ly một ngày không diệt, ngươi liền vĩnh viễn không có ngày thấy mặt trời. Phong Lâm Vãn từng bước ép sát, hoàn toàn đảo khách thành chủ. Thái hậu nho nhỏ lui lại một bước, sau đó giống như nổi điên cười bắt đầu. Các loại loạn thất bát tao thanh âm, từ từng đợt âm phong bên trong điên cuồng gào thét đi ra, rậm rạp chẳng chịt nối thành một mảnh. Ở trong đó xen lẫn các loại oán hận, phẫn nộ còn có không cam tâm, tất cả đều giống như là từng khỏa viên đạn đánh về phía Phong Lâm Vãn. Nếu như tâm trí của hắn không vững, cho dù không có bị này quỷ dị thủ đoạn bên trong sát khí, tà khí xâm nhiễm, cũng sẽ bởi vì khó có thể chịu đựng cái này trong lời nói mang theo oán hận, mà trở nên thất thần, lo nghĩ. Vụt. Thiên tử kiếm bị Phong Lâm Vãn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ngoài. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong như tật mang, thẳng hướng phía Thái Hậu đâm tới. Một kiếm này quang minh chính đại, mang theo chính là tràn trề đại thế. Phong Lâm Vãn không có sử dụng bất kỳ kiếm pháp. Nhưng là giờ này khắc này, ở nơi này trong hoàng thành, điều động thiên tử long khí, lôi cuốn lấy vạn dân ý nguyện, hắn chính là pháp. Vô luận hắn làm sao huy kiếm, đều không có chút nào sơ hở, đều hẳn là nhất định đạo lý. Đối mặt Phong Lâm Vãn bất thình lình, nhưng lại cơ hồ không cách nào chống lại nhất kiếm, Thái Hậu càng thêm kinh hoàng, nàng nhanh chóng im miệng, đồng thời thoát ly Thái Hậu thân thể, hóa thành một đoàn không cố định hình tượng sát khí, xoay quanh bay lên, cuối cùng rơi vào phá toái trên mái hiên. Dưới ánh trăng, hắc sát sát khí tan hết, bong ra từng màng đi ra là một cái thiên kiều bá mị mỹ nhân. Đọc. Chuyện tại, nét đạ thịt của nàng so ánh trăng còn muốn trong sạch, dung nhan của nàng đủ để khiến bách hoa tu sắc, vòng eo tinh tế, mà lên hạ thủy mị. Nhàn nhạt sa mỏng tràng tại trên người của nàng, trong gió bày múa, thỉnh thoảng tiểu lộ phong tình, càng phát làm người say mê. Có chút quần áo, chính là như vậy thần kỳ. Cuối cùng sẽ để người muốn đem nó cởi xuống. Nhưng là nếu như ngươi thực sự cởi bỏ, lại có cảm giác. Vẫn là mặc tốt. Ta xem được không? Đây chính là cảnh đế chân phi, năm đó khiến lục cung phấn đại vô nhan sắc chân phi, cảnh đế nhân vật như vậy, cũng vẫn như cũ vì nàng thần hồn điên đảo. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta một tay, vậy ta cũng không ngại, dùng như vậy bộ dáng, cùng ngươi thành chuyện tốt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể có càng nhiều lựa chọn. Trong lúc nói chuyện, hoán mị lại biến thành các loại bộ dáng. Có mỹ nhân lê hoa đái vũ, gầy gò như mai, làm cho người thương tiếc. Có mỹ nhân nở nang vừa vặn, hơi mập mà không ngán. Có mỹ nhân khí chất nhanh nhẹn, phảng phất di thế độc lập. Có mỹ nhân liếc mắt đưa tình, trời sinh phong tình vạn trùng. Vô luận là kiều tiểu, vẫn là cao gầy, đều có chọn. Ước chừng. Đây chính là nam nhân tha thiết ước mơ hoàn mỹ bạn lữ bộ dáng. Thật ứng với câu kia ngươi ưa thích dáng vẻ, ta đều có. Chiếm được ta, liền được toàn thế giới. Phong Lâm Vãn mím môi, cười lạnh huy kiếm, chỉ phía xa lấy trên mái hiên, còn tại biến ảo bộ dáng mỹ nhân nói, bớt nói nhảm. Chấm há lại tham luyến sắc đẹp chi nhân. Ngươi không cách nào giao động chấm, nhanh chóng nói tới mục đích của ngươi. Nếu là tại chấm không ngại, chấm có thể thành toàn ngươi. Chương 134, Họa Quốc Quỷ Phi, xin ít đâu. Thật đúng là một khó dây dưa tiểu hoàng đế đâu. Trông chất, khác biệt cường điệu, khác biệt ngữ khí thanh âm, lại gần như đồng thời nói cùng một câu nói. Những âm thanh này, đơn độc xuất ra một đường tới, ngược lại là đều rất mê người. Chỉ là hiện tại tất cả đều chồng ở cùng nhau, còn dư lại cũng chỉ có làm cho người rợn cả tóc gãy khủng bố. Mà trả lời cái này oán mị, chính là Phong Lâm Vãn không chút khách khí nhất kiếm. Thiên tử nổi giận, là thiên uy hiển hiện, ngoại nhân không gặp, mà ở tà ma yêu nghiệt trong mắt, lúc này một kiếm này khủng bố, đáng sợ đến cực điểm. Đối mặt Phong Lâm Vãn đốt bức bách, hoán mị chỉ có thể hóa thành một đoàn lũ ảnh, tại bỏ hoang trên cung điện không ngừng xoay quanh tránh né. Được rồi. Thiếp thân sợ ngươi rồi. Nói chính là. Tất cả tạp âm đều biến mất không thấy, cuối cùng toàn hối tập tiến vào một cái xốp giòn mị tận xương trong giọng nói. Một thân hắc sắc sa mỏng áo, chân đạp hai đầu âm xà, hoán mị tiểu lấy loại này lánh diễm bên trong sen lẫn tà dị tư thái, một lần nữa dùng người hình tượng xuất hiện. Thiếp yêu cầu rất đơn giản, tiểu hoàng đế. Ngươi nhớ kỹ thiếp thân bộ dáng này rồi hả? Thanh tuyến câu nhân. Phong Lâm Vãn quan sát tỉ mỉ lấy oán mị, nàng lúc này hình tượng, mặc dù không kịp trước đó chân phi như vậy tựa như châu đáo mỹ ngọc vậy tỏa ra ánh sáng lung linh, cũng không kịp Lâm Phi dịu dàng khả nhân. Nhưng lại độc hữu một loại phảng phất không cốc u lan vậy khí chất, mặt mày ở giữa tràn đầy câu hồn đoạt phách mỹ thái. Khoe miệng một chút chu sa nốt ruồi, càng là phảng phất muốn nhỏ vào trong lòng người đồng dạng, để người không nhịn được muốn đi nhấm nháp. Tiếp qua hơn một tháng, liền sẽ có một cái tiểu thương nhân mang theo một vị cùng ta bộ dáng này, lớn lên giống nhau như lúc nữ tử vào kinh, hắn sẽ đem nữ tử này đưa cho cao quan. Mà cao quan, thì là sẽ đem nàng chuyển tặng cho ngươi. Mà liền tại nữ tử này vào cung cùng ngày, Thái Hậu lại đột nhiên băng hà. Mà ngươi xem như nhi tử đương nhiên phải giữ đạo hiếu. Hoán mị thẳng thắn nói, hiển nhiên là sớm có so đo, cũng không phải là không bao giờ ý tưởng đột phát. Bất quá. Giữ đạo hiếu thời điểm. Thiếp thân liền sẽ tiến vào cô gái kia thể nội, thay thế nàng thần trí, len lén lẻn vào linh đường, cùng ngươi ngay tại linh đường về sau, thành chuyện tốt nói đến chỗ này, cái này toán mị nhưng lại ăn một chút cười lên, tựa hồ là nói đến cái gì cực kỳ buồn cười sự tình đồng dạng. Lại sau đó, tiểu hoàng đế, ngươi liền cần thúc đẩy đầu óc của ngươi, suy nghĩ kỹ một chút, nên dùng tận dạng gì xa hoa thủ đoạn, tới lấy lòng thiếp thân. Thẳng đến bách quan sôi trào, thẳng đến thiên hạ đều biết nói thiếp thân yêu phi, quỷ phi danh hảo. Tốt nhất làm cho tất cả mọi người thoá mạ thiếp đồng thời, lại ngưỡng mộ. Hiếu kỳ thiếp mỹ mạo, đến tột cùng là dựa vào hạng gì dạng mỹ lệ, vậy mà có thể mê hoặc quân vương, làm ra dạng này hoang vu giang sơn hành vi. Nói đến chỗ này lúc, trên mặt của hoán mị, ngược lại là ý cười mất hết, thậm chí không có chút nào tươi đẹp, đều là nhất định phải được giã vọng, còn có mánh liệt bén nhọn khủng bố. Phong Lâm Vãn một mực nghe lấy, không cắt đứt hoán mị lời nói. Dù là, giờ phút này hắn lòng tràn đầy chỉ có một câu si tâm vọng tưởng. Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo. Hoán mị là tập đông đảo nữ tử tàn hồn oán khí ghép lại mà thành, cho nên phải muốn càng tiến một bước, liền cần hấp thu to lớn hơn oán khí, sát khí. Lấy Phong Lâm Vãn kiến thức, không khó lý giải cái này hoán mị ý đồ. Nàng muốn trở thành hại nước hại dân quỷ phi, như thế liền có thể thu thập toàn bộ quốc gia sôi trào lúc, nơi nhằm vào nàng, chạy về phía oán khí của nàng cùng hận ý thậm chí. Nếu như mê hoặc quân vương, dẫn đến toàn bộ giang sơn sụp đổ, nàng kia cũng là lưu danh thiên cổ, không thể nói trước đạo hạnh tiến nhanh, thẳng vào quỷ tiên cảnh địa. Cho nên cuối cùng, nàng cùng Trình Bằng Hải lão già kia, sở cầu đều là cùng một sự kiện. Lợi dụng một quốc gia sinh tử, lợi dụng quân vương quyền hành, trợ giúp bọn hắn đạt tới cá thể cường thịnh cùng bay vút lên. Bất quá nàng không có trực tiếp y theo kế hoạch của mình mà đi, mà là lựa chọn sớm cùng ta thông khí. Đầu tiên là muốn dùng đe dọa phương thức, bức bách ta cùng với nàng hợp tác. Bây giờ đe dọa không thành, mê hoặc lại không thành, mới nói thẳng bẩm báo. Hiển nhiên là bởi vì, nàng cũng biết ta cũng không phải là chân chính háo sắc tham hoa chi nhân, không cách nào lấy nhan sắc lấy lòng ta, chính là muốn trước chứng minh giá trị của mình, cùng ta lợi dụng lẫn nhau. Không cần cho rằng Phong Lâm Vãn nghĩ như vậy, chính là đang giả vờ tất, hoặc có lẽ là mê sảng. Thánh nhân có nói, thực sắc tính dã. Nam nhân chỉ cần biết hô hấp, liền nhất định háo sắc. Khác nhau ngay tại ở, có ít người sẽ bị những cái kia nhũ bạch sắc côn trùng tụ tập mà thành chất lỏng chi phối, tỉ như Vân Lãng. Mà có ít người, mặc dù cũng không kiêng ăn mặn, nhưng lại có thể phân rõ trọng điểm. Tỷ như Phong Lâm Vãn, hắn không liệu sẽ nhận hoa tâm của mình, nhưng là chính vì vậy, hắn tuyệt sẽ không vì trước mắt nhan sắc, mà quên đi bản thân chân chính truy cầu cùng mục đích. Nàng ngược lại là đối với ta hiểu rất rõ. Bất quá. Ngược lại cũng không trở ngại lợi dụng thậm chí. Phối hợp nàng. Phong Lâm Vãn không có một tiếng cự tuyệt, mà là thật nhanh chuyển động đầu óc, nghĩ đến làm như thế nào lợi dụng cái này hoán mị. Được. Chấm có thể đáp ứng ngươi, phối hợp này của ngươi chút hành vi. Nhưng là, có thể hay không mê hoặc chấm, thay ngươi làm cái kia họa quốc gương dân sự tình, có thể toàn bộ xem chính ngươi. Phong Lâm Vãn không có đem lời nói chết, dạng này lưu một nửa, ngược lại càng lộ vẻ được có thành ý. Trên mặt của hoán mị quả nhiên lộ ra mấy phần vui mừng, chờ lấy Phong Lâm Vãn đoạn dưới. Phong Lâm Vãn cũng đương nhiên sẽ không khách khí, tiếp lấy nói ra, bất quá. Ngươi trước hết giúp chấm làm hai chuyện. Hoán mị cau mày nói. Ngươi muốn để cho ta giúp ngươi đối phó Trình Bằng Hải. Phong Lâm Vãn gật đầu nói, xem ra ngươi rất rõ ràng. Hơn nữa chuyện này, cũng quan hệ đến ích lợi của ngươi. Trình Bằng Hải mục đích, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Chấm nếu như chết rồi, vô luận là Triệu Khai Thành đạt được ước muốn, thừa thế đăng cơ, vẫn là hoàng tộc mặt khác bồi dưỡng một vị khôi lỗi bắt đầu, đều khó mà thỏa mãn ngươi cần. Triệu Khai Thành người này mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng là nghe đồn hắn năm đó hành tẩu giang hồ. Lại gặp hắn một đời tình cảm chân thành, bây giờ tình cảm chân thành không còn, hắn nhiều năm vẫn như cũ một thân một mình. Ngươi nếu tiến đến đã quấy rầy, hắn tất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà hoàng tộc bồi dưỡng khối lỗi, vô luận xuất phát từ cái mục đích gì, đó là đương nhiên hoàng đế là càng nhỏ càng tốt, ngươi phải chờ tới tiểu hoàng đế trưởng thành, còn có thể trùng hợp cầm quyền, thỏa mãn ngươi hại nước hại dân nhu cầu, coi như khó hơn. Phong Lâm Vãn nói những đạo lý này, hoán mị đều lòng dạ biết rõ. Cho nên dù là Trình Bằng Hải lai lịch khủng bố, cơ hồ là khó mà đối kháng, nàng nhưng như cũ miễn cưỡng đáp ứng, được. Thiếp thân liền ứng ngươi. Bất quá. Ngươi cũng đừng trông cậy vào thiếp thân thay ngươi liều mạng. Lao già kia, gian trá giảo hoạt, thực lực thâm bất khả chắc. Nếu như ngươi là dự định trực tiếp tụ tập một nhóm người, xông vào chính phủ, cùng Trình Bằng Hải lão già kia đến một trận lớn quyết chiến, cái kia tha thứ thiếp thân không muốn cùng đi. Phong Lâm Vãn cười không đáp, không có tiếp cái chủ đề này. Mà là nhảy qua cái đề tài này, trực tiếp đẩy về sau tiến, ngươi trước thay chấm xử lý nhất kiện đơn giản sự tình, lấy chân phi bộ dáng đi đến Hoàng Lăng, lật ra cảnh đế lăng, bỏ mặc cảnh đế hồn phách, chiếm đoạt cái kia thủ lăng lão ô quy nhục thân. Nói đến chỗ này, Phong Lâm Vãn trong đôi mắt, lấp lánh đều là hàn mang. Nguyên bản tại kế hoạch của hắn bên trong, là để Lao Ố Quy cùng Cảnh Đế đánh nhau, hắn hảo ngư ông đắc lợi. Bất quá bây giờ, hắn có càng ý tưởng hay. Trình Băng Hải co đầu rút cổ Trình Phủ không lộ diện, nhưng ở Trình Phủ bên trong bày chú sát thiên tử tuyệt sát bố cục. Trình Băng Hải đây là đang ổn thỏa điếu ngư đài. Cho dù là Phong Lâm Vãn đã biết chân tướng, dẫn người đi cường công, đó cũng là tự chui đầu vào lưới. Đã như vậy, Phong Lâm Vãn tại sao phải khi hắn định xong trên bàn cờ, cùng hắn dạng này tranh cái ngươi chết ta sống. Nếu chết đi chết nhiều Cảnh Đế, đột nhiên trở về, suy nghĩ lại một chút nhìn. Đến tột cùng là Phong Lâm Vãn cái này tạm thời, sớm muộn cũng sẽ rời đi cái thế giới này điên thiên tử càng hoảng, vẫn là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu chú sát vị cuối cùng thiên tử, liền có thể thành công đạt tới mục đích Trình Bằng Hải càng hoảng. Cảnh Đế nếu là một lần nữa xưng đế, vậy coi như cùng Phong Lâm Vãn hoàn toàn khác biệt. Hắn vốn là chết qua một lần người, lại có long duệ thân thể, cửu hoàng triều thánh loại này chú pháp, có lẽ thật chỉ là cho hắn gia tăng công lực, mà không phải đem hắn chú sát. Hơn nữa lấy dài dòng tuổi thọ, một khi ngồi lên hoàng vị, nói không chừng còn có thể mài chết Trình Bằng Hải lão già này. Cho nên, chỉ cần Cảnh Đế xuất hiện, đoạt tại phía trước nhất, chủ động xuất thủ, muốn giết chi, tất nhiên chính là Trình Bằng Hải. Phong Lâm Vãn đây là lợi dụng Cảnh Đế làm mồi nhử, chuẩn bị dẫn xà xuất động, trước đem Trần Bằng Biển lão già này, từ mai rùa từ bên trong câu dẫn đi ra lại nói. Chương 135, Cảnh Đế tái hiện, xin ít đâu. Đối mặt oán mị mang theo không hiểu ánh mắt, Phong Lâm Vãn đơn giản đem chính mình cùng Lao Ố Quy cùng Cảnh Đế ở giữa liên quan giải thích một lần. Đương nhiên, có chút bộ phận, liền trực tiếp lấy Xuân Thu bút pháp lướt qua. Thiếp thân ngược lại là rất nguyện ý giúp ngươi chuyện này, bất quá. Thiếp thân thể là từ cái này trong lãnh cung các phi tử oan hồn tạo thành, bây giờ đã cùng lãnh cung liên thành một thể, chỉ sợ chân thân không cách nào rời đi. Oán mị nói ra. Phong Lâm Vãn vung tay lên nói, không sao cả. Chấm ngày mai liền an bài người, liên tiếp chân tường, đem chọn cái lãnh cung gỡ ra ngoài. Đó cũng không phải cái gì quá mức chuyện phiền phức. Hơn nữa hoàng thành động thổ, cải biến toàn bộ hoàng cung chỉnh thể kết cấu, cũng có thể cho Trình Bằng Hải nho nhỏ thêm một chút phiền phức, hơi kéo dài một chút thời gian. Như thế, thiếp thân trước hết cảm ơn bệ hạ. Hoán mị yêu kiều mà bái, cũng không biết là không vô ý, cái kia có chút bung ra chỗ cổ áo, luôn có thể nhìn thấy trắng như tuyết khe rãnh, hoàng để người không bỏ được dịch chuyển khỏi ánh mắt. Giam ba câu, dần dần đạt thành hợp tác, Phong Lâm Vãn biểu lộ cũng dần dần không giống trước đó như vậy ngưng trọng, ngược lại ôn hòa hỏi, ngươi tuy là hoán mị, chính là bách quỷ hoán khí tàn hồn thành, nhưng là trung quy là một cái đơn độc cá thể, lại không biết ngươi nhưng có tên họ. Phong Lâm Vãn hỏi lời này phảng phất vô tâm, kỳ thực cố ý. Cũng không biết những cái kia hậu cung phiên có đáng tin cậy hay không. Đều viết loại này hoàn quỷ sát hồn, nhiều năm trước tới nay cô đơn tịch mịch lạnh, nhất chịu không nổi có người quan tâm các nàng. Ta nếu cho nàng lấy cái danh tự, nàng cho dù là không nỗi nhớ nhà, vậy cũng nên độ thiện cảm út đi. Ôm tạm thời tâm thái thử một lần, Phong Lâm Vãn chờ nghe tiếp. Cái kia bán mị trên mặt mang mị hoặc chúng sinh tiểu dung, yêu kiều đứng dậy, khóe mắt màu đỏ nhạt nhãn ảnh phảng phất toát ra một tia ôn tình bộ dáng. Xem ra tiểu hoàng đế là đối với thiếp thân động tâm đâu. Không kịp chờ đợi liền muốn tại thiếp thân trên người đánh lên bản thân ký hiệu. Bất quá. Thiếp thân nghe nói trong núi rừng lão hổ, ưa thích tại chính mình đi qua địa phương lưu lại mùi của chính mình, nếu như bệ hạ muốn, không bằng hiện tại liền chừa chút ký hiệu cho thiếp thân như thế nào. Nơi đây mặc dù hoang vu, nhưng là ánh trăng vừa vặn, thiên địa làm mai mối, lộ thiên ở trên mặt đất, che cỏ mà cùng sợ, khoác tinh mà chống đỡ chân. Cũng là có một phen đặc biệt dã thú đâu. Hoán mị huyền chuyển đi tới, giống như một cái ưu nhã mèo, cái kia trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi, lại nhìn không ra nửa điểm sâu cạn. Đồ chó hoang hậu cung phiên, tất cả đều là gạt người, ta khẳng định. Viết loại tình tiết này, đều mẹ nó là độc thân chó. Phong Lâm Vãn trong lòng thầm mắng, trên mặt lại cấp tốc biến sắc, không cần. Đêm đã khuya, ngươi. Tự hành bảo trọng, chấm đi trước. Dứt lời về sau, quay người liền vung tay háo rời đi. Nhìn lấy Phong Lâm Vãn nhanh chân rời đi bóng lưng. Hoán mị vẫn như cũ hóa thành một đoàn không rõ mây đen, xoay quanh tại lãnh cung phía trên. Cái kia vặn vẹo sát khí bên trong, giống như còn truyền ra thấp kém tự lẩm bẩm, thuộc về ta tên của mình. Sao? A, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Ngày thứ hai bình minh, Phong Lâm Vãn liền truyền lời Trần Quý, để hắn dẫn theo trong cung thợ thủ công nhóm, bắt đầu di chuyển lãnh cung. Phải tất yếu tại lãnh cung đại thể cam đoan hoàn hảo dưới tình huống, tất cả đều di chuyển đến đang ở sửa chữa lại hoàng lăng phụ cận. Mệnh lệnh này mặc dù cổ quái, nhưng là làm một cái dần dần nắm giữ thực quyền hoàng đế, bậc này việc nhỏ, cũng không người nào dám tới nghi vấn. Cùng lúc đó, Thái hậu bị bệnh tin tức, cũng từ trong cung truyền ra ngoài. Sau đó liền có thái y trần bệnh, Thái hậu đây là ưu tư tiên đế, nhiều năm thành bệnh, đã trải qua bệnh nguy kịch, sợ thời gian không nhiều, cần làm muốn thiên tử sớm tính toán. Đương nhiên, lúc ấy thái y cũng không phải là nói như vậy, liền muốn luyện chuyển nhiều, trên đại thể giống nhau ý tứ, lại trọn vẹn có thể phá giải ra hơn mấy ngàn chữ tới. Mọi người đầu nhập cái phiếu, cảm thấy hứng thú, mộ giấy lộn cũng không để ý chương sau liền viết cái này. Lãnh cung tại trong vòng 2 ngày liền di chuyển hoàn tất. Cái này dù sao không phải là chân chính đơn thuần siêu cổ đại văn minh, mà là chứa tiên đạo lực lượng siêu phàm văn minh thế giới. Đi qua đế vương cho phép, dọn đi trong hoàng cung một gian cung điện, kỳ thật cũng không phải là cái gì việc khó. Một đêm này, tinh thần đặc biệt tạm đạm, mà ánh trăng lại xuất kỳ càng phát ra trong sáng. Khi nó đem huy hoàng rơi xuống dưới thời điểm, mặt đất phảng phất đều muốn dắt lên tầng một ngân huy. Có người ở trong đêm ngủ, bọn hắn nằm ở trên giường, nghiêng hai lắng nghe lấy xa xa phong thanh, nghe lấy trong đêm đi ngang qua gõ cái mỏ phu canh cái kia tiếng bước chân nặng nề, nghe lấy càng xa xôi trong núi rừng chim hót, cùng bờ sông loáng thoáng hô hào thanh âm, đã cảm thấy vô cùng an tâm. Cái này đại khái là bởi vì, bản thân nằm trong chăn, mà còn có người so với chính mình phải khổ cực cùng khổ cực, mà so sánh đi ra một loại bản thân cảm giác thỏa mãn. Ôm loại này cảm giác thỏa mãn, cũng rất dễ dàng lâm vào hương vị ngọt ngào mộng đẹp. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang, đánh thức tất cả ngủ say người. Có ít người còn tại hoảng hốt, mà người nhiều hơn, lại sớm đã đều đi theo thanh âm, đẩy cửa ra hoặc là cửa sổ, nhìn phương xa. Chỉ thấy chỗ xa kia dãy núi bên trên, có ngất trời quang hoa. Giống như là cái gì bị dẫn nổ, lại sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, một cái to lớn rùa đen, đáp lấy quang mang trên không trung cuồn cuộn, giống như liền muốn nhập vào kinh thành. Triết chính các bên trong, hoàn toàn như trước đây phê duyệt tấu chương trình bằng hải, đột nhiên nhíu mày lại, ngọc trong tay bút bẻ gãy, phất tay háo mà lên. Hôn trướng! Hôn trướng! Hôn trướng! Hắn nói liên tục 3 tiếng, có vẻ hơi tức hồn hện. Sau đó Trình Bằng Hải liền đạp trên bóng đêm, bay ra chính phủ, hướng thẳng đến cái kia hướng về kinh thành Lao Ô Quy nên đón. Khí tức liên hệ, chân nguyên cổ động. Một đôi bàn tay khổng lồ vạch phá bầu trời, sau đó đem lão kia rùa đèn chụp về phía phương xa. Lao Ô Quy hiển nhiên còn có chút ngộng, ý thức cú ám, chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ là bản năng đem đầu cùng tứ chi rút vào trong mai rùa, tựa như một khỏa vẫn thạch khổng lồ, nện vào trong núi hoang. Trình Bằng Hải không hề bỏ qua, mà là theo sát đi qua. Trong lòng bàn tay đã trải qua xuất hiện một cái lấp lóe tinh quang cùng vân khí linh kiếm. Thuận tay một vòng, cái kia linh kiếm hóa thành quần sáng tiêu tán, đồng nhiên nguyên bản ảm đạm tinh quang, tất cả đều sáng chói chói mắt bắt đầu. Từng đạo, tầng tầng, hàng loạt tinh quang, ở trong màn đêm hóa thành như kiếm vậy tinh vũ, sau đó lại hội tụ thành một mảnh biển, che mất Lao Ố Quy nhập vào núi hoang chỗ. Dư thừa lực lượng cọ rửa, năng lượng kinh khủng bộc phát. Thấp bé núi hoang, ở nơi này bạo lực cọ rửa dưới, bị mạnh mẽ từ trên mặt đất san bằng. Làm bụi bặm tan mất, lại gặp một người mặc hắc sắc long quy bào, khuôn mặt cương nghị, mặt mày bên trong hiển thị rõ nhìn bằng nửa con mắt trung niên đứng ở trong phế tích, cầm trong tay một mặt quy giáp thuẫn, chính 10 phần bất thiện nhìn lấy bay rơi xuống Trình Bằng Hải. Ngươi là người phương nào? Dám ám toán chấm? Liền không sợ chấm chu ngươi cựu tộc? Hắc bào nam tử lãnh ngôn chất vấn, trong lúc nói chuyện, thanh âm có vẻ hơi khàn giọng, còn mang theo một chút sinh sơ hương vị, phảng phất là thật lâu không có mở miệng quá. Trình Bằng Hải nhìn trước mắt cái này hắc bào nam tử, trong lòng biết hắn không muốn nhất đối mặt kết quả, đã trải qua xảy ra. Ám đạo lão kia rùa đen là cái ngu xuẩn, uổng phí cho hắn một bộ bản chép tay, hắn nhưng như cũng bị cảnh đế chiếm đoạt lục thân. Trên tay lại không chậm, vung tay háo một dẫn, một chảo này vừa để xuống ở giữa, giống như toàn bộ tinh hà, đều đã rơi vào bàn tay của hắn ở giữa, hóa thành quanh quần sóng cả, mênh mông phóng tới chiếm cứ Lao Ố Quy thân thể cảnh đế. Chương 136, Thiên tử chấp đạo. Là minh chủ tuần hủ phát đường thêm. Sắc phong. Thanh kỳ chi thạch, là châm trái điện hộ vệ tướng quân, cầm song giản lấy ngăn địch, trung nghĩa vô song, cứng rắn mà không thúc. Cảnh đế cầm trong tay quy giáp thuẫn, di chuyển nhanh chóng lấy bộ pháp, đồng nhiên chỉ một khối trong phế tích tảng đá lớn nói ra. Lời vừa nói ra, giống như thiên hiến. Tảng đá lớn kia đầu lập tức liền bắt đầu lay động, bất quá chốc lát công phu, liền hóa thành một cái thạch tướng, cầm trong tay song giản, mặt mũi hung ác. Quanh thân lóe ra tựa như kim cương vậy quan mang, chắn cảnh đế trước mặt, ngăn cản đến từ Trình Bằng Hải tinh mang trùng kích. Đinh đinh đinh. Liên tiếp tiếng va chạm, thạch tướng quân giết vào tinh mang triều tịch bên trong, nện bước bước chân nặng nề, từng bước tới gần Trình Bằng Hải. Cảnh đế lại chẳng biết tại sao nhíu nhíu mày, kêu lên một tiếng đau đớn, biểu lộ không phải rất sung sướng. Đưa tay nhưng lại hướng bên cạnh một đoạn gốc cây một chỉ, sát phong. Cổ thụ chi cơ, là châm trước điện tiên phong, tay cầm trường kiếm, xông pha chiến đấu. Dũng mãnh quả cảm. Thoại âm rơi xuống, một người mặc lục sắc giáp da, tay cầm trường kiếm khô mặt hán tử liền xuất hiện ở nguyên bản gốc cây vị trí. Kiếm phong một trống, thân ảnh đã trải qua nhàn nhạt biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt tiếp theo liền đứng ở Trình Bằng Hải sau lưng, nhất kiếm nát tinh ngân, muốn đem Trình Bằng Hải chạm dưới kiếm. 3. Giống như là kéo bể giấy vụn, Trình Bằng Hải tại cây tướng quân nhất kiếm phía dưới, vỡ nát ra. Cảnh đế nhưng lại lấy quy giáp thuẫn hộ thân, dưới chân đạp trên cổ quái bộ pháp, thân ảnh lấp lóe, không có chút nào định chỗ. Thiên tử chấp đạo, khống chế thiên hạ hết thảy có vật vô hình làm vũ khí tướng, xua đuổi sơn hà biển hồ làm tiên phong. Đây là năm đó Khải Hoàng thủ đoạn, chỉ tiếc ngươi vốn là cũng chỉ học được một chút dâu dịa không đáng kể, bây giờ lại vì đứng hàng bất chính, không có đứng ở cái này đại ly thiên hạ chân chính trung ương. Trong miệng nói thuật, đều là ngươi nhất gia chi ngôn, khó mà giao phó những cái này núi đá cỏ cây, chân chính không gì không phá, không gì không đánh được lực lượng. Trình Bằng Hải thanh âm từ phía trên bầu trời truyền đến. Một trận cuồng phong thổi qua, đóa đóa mây bay, liền đều hóa thành từng đoàn hỏa. Liệt hỏa đem thạch tướng quân cùng cây tướng quân bao phủ, cháy hừng hực bên trong, cả hai lực lượng hao hết hóa thành nguyên hình, sau đó tại hỏa diễm bên trong vỡ nát, hồi phi yên diệt. Cảnh đế mặt không đổi sắc, chỉ là ánh mắt càng hung hiểm hơn, tay chỉ nguyên bản cầm ở trong tay quy giáp thuẫn nói, thánh dụ. Linh quy chi giáp, thụy thú hiện lên tường, nay sắc phong trấn hải đại tướng quân, vĩnh trú Đông Hải, thay trời tuần thú. Khâm thử. Dứt lời về sau, trong tay mai rùa ném đi. Chỉ thấy có linh quy bày thủ, nhấc lên dậy sóng gợn sóng, tỏa chấn xuống tới, hai tay cầm bí đỏ đại truy, người khoác màu xanh đen bản giáp, uy vũ hùng trắng. Đối mặt Trình Bằng Hải, nhanh chân bước ra, một truy đánh xuống, phảng phất dung chuyển sơn hà. Hoang dã bên ngoài chiến đấu, tạm thời không thể nhanh như vậy kết thúc. Mà Chuyết Chính Các bốn phía, nguyên bản thủ hộ lấy Chuyết Chính các tu sĩ, đi đột nhiên đều ngửi thấy một cỗ khó mà hình dung, nhưng lại vô cùng chán ghét mùi hôi thối. Rốt cục nhao nhao cũng không nhịn được, trốn ra Chuyết Chính Các, thoát đi cái này hôi thối trung tâm. Một đạo thân ảnh nho nhỏ, nhân cơ hội này, ẩn núp tới, trên mặt còn mang theo thật dày mặt nạ phòng độc. Hu 862 hình. Tiểu điểm. Ngươi có cần phải như vậy phải không? Loại này mặt nạ phòng độc, liền phá vỡ tinh đạn phóng xạ dư ba đều có thể kháng trụ, ngươi dùng để nó đến phòng bị miệng của ta khí hoa. Có phải hay không là hơi quá đáng? Tam Túc Hoa đứng ở Bạch Tiểu Điểm trên bờ vai, dùng một loại mười phần không cam lòng giọng điệu nói ra. Mặt nạ phòng độc đằng sau truyền ra Bạch Tiểu Điểm thanh âm ông ông, tiến bảo. Bản tiểu thư chỉ hy vọng ngươi có thể có nhiều điểm tự mình hiểu lấy, ngươi miệng của mình khí nặng bao nhiêu, ngươi thật chẳng lẽ là một chút tất số đều không có sao? Thân ảnh nho nhỏ chui vào Chuyết Chính Các. Đúng lúc trông thấy ba cái treo trên tường đầu người, tương hô cắn đối phương cái mũi, không ngừng phát ra cực kỳ khó chịu thanh âm. Cũng không biết, vì cái gì bọn hắn đều chỉ còn lại đầu, còn cần hô hấp. Uy, uy, nghe thấy ta nói chuyện sao? Bạch Tiểu Điểm khởi động mặt nạ phòng độc bên trong biến thân khí, để thanh âm của mình trở nên càng thêm khàn khàn cùng thô ráp một chút. Đồng thời đem thân thể của bản thân giấu ở kéo ra một đoàn nặc hình trong sương mù. Cái đồ chơi này chủ yếu là dùng để cho tiểu hài chơi trốn tìm dùng. Thuộc về xa xỉ đồ chơi một loại. Không cách nào ẩn tàng chân chính khí tức, nhưng là đầy đủ giấu kín thân hình. Quả nhiên có người dở cho quỷ, ngươi là muốn trộm cái gì? Lão sư phạm pháp chứng cứ phạm tội, vẫn là cái gì mới chính lệnh điều văn? Một cái đầu người nuối lòng miệng, há miệng nói ra. Một người khác đầu cực lực dãy rủa, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Phù đồ! Ngươi đừng gào! Ngươi đều chết rồi, còn liền điểm ấy mùi thối đều nhịn không được, ngươi còn có thể có làm được cái gì? Ở giữa người kia đầu rất không khách khí nói. Biên Tuấn! Nói ít khoan lác! Bên cạnh cái kia kêu rên đầu người, vung lòng ra miệng, tiến hành phản bác. Người cuối cùng đầu khổ cả khuôn mặt, chỉ có thể biểu thị. Họa trời giáng! Ta là tới tìm các ngươi. Bạch Tiểu Điểm thanh âm từ nặc hình trong sương mù chuyển tới. Ta mang đến thiên tử khẩu dụ, Phù Đồ, Biên Tuấn, Lưu Tượng Thăng, các ngươi đều là nhân tài khó được, mặc dù các ngươi bị Trình Bằng Hải lao thất phu kia, dùng không nhân từ thủ đoạn, chế tắc thành đầu người trang sức, nhưng là tài hoa của các ngươi không thể bị mai một. Hiện tại đại ly chính là lúc dùng người, các ngươi nếu là đồng ý, ta liền có thể thay mặt bệ hạ, đặc biệt phong các ngươi là giám sát sứ, mấy người bệ hạ từ Trình Bằng Hải lao thất phu chỗ. Đem bọn ngươi lấy sau khi ra ngoài, liền cho các ngươi chế tạo giả thân thể, để cho các ngươi có cơ hội du lịch thiên hạ, lại giám sát các địa phương tân pháp, có hay không chấp hành hoàn thiện. Nói xong cái này một nhóm lớn lời nói, Bạch Tiểu Điểm trong mặt nạ gương mặt kia, có chút trầm tĩnh lại. Như thế nghiêm trang nói nghiêm túc như vậy lời nói, nàng trước kia là rất ít thể nghiệm. Ha ha! Ngươi nói có phải thật vậy hay không? Ta thực sự có cơ hội ra ngoài. Ta thực sự còn có cơ hội, thi triển ngực ta bên trong khát vọng. Phù Đồ trước hết nhất kích động lên. Sau đó đông nhiên lại nghiêm mặt nói, ngươi không phải là nhìn ta chỉ có một cái đầu, liền gạt ta đi. Ta có thể cảnh cáo ngươi, ta mặc dù chỉ có một cái đầu, nhưng là ta là một khỏa 10 phần thông minh đầu. Bạch Tiểu Điểm vỗ lồng ngực của mình, phát ra bi ai loảng xoảng âm thanh, lại không có chút nào tự giác nói ra, đương nhiên. Các ngươi một mực chờ lấy tin tức tốt, hơn nữa nếu như các ngươi cao hứng, hiện tại liền có thể dùng bản quan tự cư. Các ngươi thông minh như vậy, ta làm sao gạt được các ngươi? Hoa ha ha ha. Bãi cắt một nằm 3 năm rưỡi, hôm nay sóng đánh ta xoay mình. Nghĩ không ra ta phủ đồ lại còn có thể đợi đến vận khí như vậy. Nha đầu. Mặc kệ ngươi nói có phải thật vậy hay không, ta phủ đồ đều tưởng thật. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền cả ngày lẫn đêm chớ chú ngươi trên mặt sinh đau nhức, lòng bàn chân dài mủ, xỉu nữ vô địch. Phù đồ cực kỳ hưng phấn, đều là mê sảng, không lựa lời nói. Mà liền tại phù đồ đáp ứng trong nháy mắt. Núi hoang chỗ, đang cùng cảnh đế vật lộn Trình Bằng Hải, đống nhiên rên lên một tiếng, phun ra một hơi tụ huyết. Trong lúc vô hình, lại gặp một đầu đỏ ngầu chân long hình long khí, đang không ngừng thu nạp thân hình của nó, đối với Trình Bằng Hải tiến hành rào sát. Mà nguyên bản dây dưa đầu này chân long một đạo giao long khí, hình thái nhưng ở cấp tốc biến hóa, từ nguyên bản long hình, tại hình hổ cùng kỳ lân hình thái ở giữa vừa đi vừa về lấp lóe. Khí vận một đạo, có thể nói nhất niệm mà lên, liền mệnh số đại biến, thần kỳ nhất bất quá. Chương 137, rút tuổi dưới đáy nổi, xin ít đâu. Bạch Tiểu Điểm loại này đào chân tường hành vi, đương nhiên là bởi vì có Phong Lâm Vãn tại phía sau màn sai sự. Từ khi Hoán Mị nơi đó biết Trình Bằng Hải mục đích thật sự về sau, hắn vẫn tại nghĩ, Trình Bằng Hải dùng để tán đi Ngũ Vân, đem ngũ khí một lần nữa ép hồi trong cơ thể năm đạo long khí tồn tại. Trong đó làm chủ một đạo, tự nhiên là chú sát tiên hoàng, thu được long khí phản vệ. Mà hắn, thì là Trình Bằng Hải đặt trước cuối cùng một đạo. Như vậy còn có 3 đạo, đến từ đâu? May mắn, Phong Lâm Vãn rất sớm trước kia, thì có thiên nhãn vọng khí bản sự, xuyên thấu qua cờ duệ bạ, Phong Lâm Vãn phát giác phù đồ, Lưu Tượng Thăng cùng Biên Tuấn chân tướng. 3 đầu tiềm long, 1 đầu chân long, 1 đầu ấu long. 5 đạo long khí lẫn nhau hiện lên sừng thú, đã có thể hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, lại không đến mức quá mức chính diện, cường hành, dẫn đến Trình Bằng Hải bản thân cũng chống đỡ không được. Không thể không nói. Hắn tính toán thực sự rất tốt. Đáng tiếc, tinh diệu nữa kế hoạch, một khi làm người biết, như vậy thì sẽ trở nên sơ hở trăm chỗ. Tiềm long chính là tiềm long, mà không phải chân long. Phù đồ 3 cái đầu người, bọn hắn khi còn sống, cũng chỉ là có tư cách tranh đoạt giang sơn, từ thảo mãng bên trong bay vút lên mà thôi. Liên đại biểu, bọn hắn còn có tính dẻo, cũng không có bị triệt để định tính. Phong Lâm Vãn an bài Bạch Tiểu Điểm mời chào bọn hắn, chính là vì rút tuổi dưới đáy nổi, kẹt tại mấu chốt thời gian điểm, để Trình Bằng Hải ăn thua thiệt ngầm. Nhận việc thực mà nói, Phong Lâm Vãn giống như thành công một bộ phận. Lúc này đang cùng cảnh đế giao thủ Trình Bằng Hải, nguyên bản ổn chiếm thượng phong, nhưng là bởi vì long khí phản vệ, cho nên đột nhiên sức công phạt giảm bớt đi nhiều. Phát giác được Trình Bằng Hải đột nhiên không còn chút sức lực nào, cảnh đế mắt hiện điện quang. Trên tay cũng không chậm chút nào. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Vân tòng phong động, nghe chấm hiệu lệnh, bố lôi. Đất rung núi chuyển, cầm này sắc lệnh, lay ngọn núi. Thiên tử nhất nộ, thiên địa cùng giết. Nôn là chú. Chú là pháp. Nôn xuất nhi pháp thủy, cảnh đế bố cục 100 năm, ý đồ sống thêm một đời, trưởng thành sinh đế vương, mượn từ nhất quốc chi lực, tu thiên tử chi đạo, làm bất thế tiên, quả thật có thực lực của hắn cùng tiền vốn. Thiên oanh địa liệt phía dưới. Trình Bằng Hải trong lúc nhất thời, phảng phất lên trời không đường, nhập địa không cửa, song song bao bọc, như muốn đem hắn nghiền nát ở nơi này rộng lớn vạn tượng giữa thiên địa. Phốc phốc. Trình Bằng Hải trong lỗ mũi không ngừng nhỏ ra máu tươi, tại đỉnh đầu của hắn khí vận bên trong, lại có một đạo giao long khí đang biến hóa. Đến từ long khí phản vệ càng phát mãnh liệt, tựa như bị đè nén vài chục năm phẫn nộ, đột nhiên tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Chuyết chính các bên trong, hoàn thành nhiệm vụ, thuyết phục 2 người đầu Bạch Tiểu Điểm. Lặng lẽ mẹ mẹ chạy ra ngoài, linh hoạt tựa như một cái vừa mới trộm được củ cải trắng tiểu bạch thỏ. Sảng khoái nhất thời mà thôi, ta dám đánh cược. Chờ Trình Bằng Hải lão gia hỏa kia trở về, nhất định sẽ lại nói phục 2 cái này ướp hàng, từ bỏ bọn hắn bây giờ suy nghĩ. Tam Túc Hoa có chút sĩ diện cắt đứt Bạch Tiểu Điểm nho nhỏ cảm giác thành tựu. Bất quá Tam Túc Hoa xác thực nói rất đúng. Cảnh đế lưu không được Trình Bằng Hải, cho dù hắn dùng hết toàn lực. Mà Trình Bằng Hải lúc này, còn tại đối mặt long khí cường thế phản kích. Cho nên, Phong Lâm Vãn kế hoạch, xa xa không chỉ vòng này. Khoảng cách núi hoang chiến trường cách đó không xa, Thượng tướng quân Hoắc Không Nghĩa, tự mình xuất lĩnh trọng binh kết trận, ngưng tụ khổng lồ quân ngũ sát khí, chiếm cứ ở kinh thành đường phải đi qua, chờ đợi lấy con mồi xa lưới. Vô luận tới là Trình Bằng Hải vẫn là cảnh đế, đều sẽ lọt vào Hoắc Không Nghĩa chặn giết. Hoắc Khúc Nghĩa đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe theo Phong Lâm Vãn điều lệnh, càng khoái mã ra tiên từ biên cảnh gấp trở về, tự mình chủ trì việc này. Sở dĩ bất đắc dĩ ở đây, đó là đương nhiên cũng vẫn là may mắn mà có Đoán Mị hỗ trợ. Mượn nhờ Thái Hậu thân phận, Hoắc Khúc Nghĩa tự nhiên cũng là Thái Hậu triệu hồi đến, đồng thời phân phó mai phục tại nơi này. Hoắc Khúc Nghĩa có thể ức hiếp ấu đế, có thể không tuân theo vương pháp, có thể mắt không thiên tử. Nhưng là đối với Thái Hậu mệnh lệnh, hắn lại không thể không nghe, cũng không thể không nghe. Bởi vì hắn quật khởi, xen lẫn quá nhiều Thái Hậu cái bóng, nếu như Thái Hậu bắt đầu phản đối cùng nhằm vào hắn, tại sao cùng trong thời gian, đối địch với hắn. Cái kia đem cho hắn hiện hữu thế lực, tạo thành đả kích rất lớn. Cũng sẽ khiến cho toàn bộ Hoắc gia lòng người lưu động, giá trị này đại biến thời khắc, không phải là chuyện tốt. Nếu là Thái Hậu còn có hồi lâu có thể sống, Hoắc Khúc Nghĩa có lẽ sẽ nghĩ hết biện pháp, lá mặt lá trái, sau đó tránh thoát trói buộc. Bất quá nếu Thái Hậu sắp chết, cái kia hết thể đương nhiên coi là chuyện khác. Dù sao người sắp chết, đặc biệt điên cuồng. Cho nên, cho dù là không muốn đi nữa, hắn cũng không thể không tới. Thiên diêu địa động, xa xa dãy núi, tựa như một đầu rẽ rủa hồi lòng, không cam lòng bị trói buộc tại đại địa phía trên, tận tình cuồn cuộn. Nhưng là ở nơi này cuồn cuộn bên trong, Hoắc Khúc Nghĩa hai mắt lại hiện ra ưu sắc quan mang, trong con ngươi mơ hồ có phủ sắc lấp lóe. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đông nam phương hướng, lấy ba đội giao thế. Bán. Mệnh lệnh quả quyết lại kiên định. Mưa tên lấn áp bao phủ nửa mảnh thiên mạc, hướng phía Hoắc Khúc Nghĩa chỉ huy phương hướng rơi đi. Những cái này tiễn tật, mỗi một cây tiễn tật bên trên, đều khắc dấu lấy ác độc phụ chú, một khi bị đâm trúng, liền sẽ có chớ chú chui vào thân thể, có độc tố ăn mòn linh hồn. Trình Băng Hải nguyên bản hóa thành một đám mây sương mù, đang nhanh chóng xuyên toa, chuẩn bị tránh trước cảnh đế phong mang, đợi đến hồi phủ giải quyết khẩn cấp, lại nghĩ biện pháp diệt trừ cảnh đế. Nào có thể đoán được, đi tới nửa đường, thế mà bị đánh lén. Cái kia rầm rạp chẳng chịt mưa tên, nguyên bản không bị hắn để vào mắt. Nhưng là giờ này khắc này, lại thành hắn đại phiền toái. Sau lưng, cảnh đế nhắc lên thiên địa băng liệt, đang đến gần, kinh khủng hơn là, một cái do thiên địa giao tiếp mà hình thành mơ hồ cự nhân, đang ở vung vẩy lên trong tay tràn ngập khí tức hủy diệt cự phủ, muốn đem hắn chém nát. Hừ! Hoắc Khúc Nghĩa! Lại là ngươi! Trình Băng Hải khí sắp nổi điên. Hắn phát hiện, bản thân vậy mà nhất thời không quan sát dưới tình huống. Không rõ lâm vào như thế khó chịu hoàn cảnh. Mơ hồ, hắn đã trải qua cảm thấy, là có một tấm lưới, khi hắn không có cảm giác chút nào dưới tình huống, hướng hắn mở ra, tính toán kỹ hắn mỗi một bước, từng bước một đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Hoàng hốt ở giữa, trong đầu của hắn, không rõ liền nghĩ đến tấm kia hắn thấy, bởi vì tuổi trẻ non nớt. Cho nên lộ ra vụng về vô tri mặt. Nguyên bản Phong Lâm Vãn tự hành thu quyền, nhanh chóng trưởng thành, để hắn không thể không tăng tốc kế hoạch, cái này có chút để hắn để ý. Nhưng là sau đó cùng Vương Ân quấy hòa vào nhau, tự tiện cải cách chính trị. Trong mắt hắn, liền lộ ra ngu dốt đến cực điểm. Đạo tại đơn giản mà không tại phức tạp, đế vương tồn tại, bản thân liền là một loại quyền lợi mất cân bằng. Tại loại này mất cân bằng quyền lợi trong đế quốc, vô luận dùng sức mạnh quyền thống trị bao lâu, quốc gia này cuối cùng cũng có một ngày biết hướng đi diệt vong. Mỗi một lần biến hóa, đều giống như tại làm một trận sự giải phẫu, tiêu hao là quốc gia nguyên khí. Cho nên, đối với Phong Lâm Vãn cảnh giác, hắn ngược lại buông xuống rất nhiều. Chưa từng nghĩ, một cái chớp mắt này thất thần, liền sáng tạo ra giờ này ngày này, như vậy cực đoan bất lợi cục diện.